Những người lùn còn lại theo sát phía sau, đấu khí trên người bọn họ càng lúc càng sáng ngời. Chúng ta đã từ bỏ ánh nắng sớm mai. Găng đàn đứng dậy, nét mặt của ông ta nghiêm túc trước nay chưa từng có, dùng ánh mắt tôn kính nhìn Trương Hằng đang gục đầu trên lưỡi đao, sau đó giơ pháp trượng lên, niệm từng câu chú ngữ, để tìm kiếm kho tàng bị lãng quên. Đấu khí của những người lùn giống như đã kết hợp làm một, ngưng tụ thành một khối màu đỏ lửa. Trên núi cao rừng thông đang réo gọi. Chú ngữ của Găng đàn đã hoàn tất, ông ta dùng pháp trượng chỉ về hướng những người lùn, vũ khí của từng người nhanh chóng được hỏa diễm bao bọc. Trong đêm khuya gió lạnh đang rên rỉ, Tô Dĩnh là người đầu tiên xông đến, hắn điên cuồng hét lớn, đấu khí của tất cả những người lùn xung quanh cũng bắt đầu tập trung lên trên cơ thể hắn. Ánh lửa đỏ vẫn chiếu sáng mê mang. Tại thời khắc này, Lăng Tân huy động Trảm Phách Đao, Trương Hằng theo thân đao chợt xuống. Chỉ thấy Lăng Tân dùng sức chém ra một nhát mạnh, một luồng áp lực vô cùng khổng lồ bạo phát, vách tường không gian một lần nữa được ngưng tụ ra, bay thẳng về phía những người lùn và gặp đạn. Lực lượng khổng lồ chấn nát tất cả đất đá trên đường đi, trực tiếp biến hơn nửa số người lùn thành cát bụi, những người lùn còn lại cũng bị đẩy bay ra xa tích tắc. Chỉ có Sổ Dìn được đấu khí của tất cả những người khác bao trùm có thể cứng rắn vượt qua lần chạm kích này, trong tiếng hét lớn, hắn nhảy lên chém một kiếm về phía Lăng Tân. Đấu khí khổng lồ ngưng tụ, lực đạo vạn quân từ trên giáng xuống, mặt nạ của Lăng Tân bị vỡ mất 1/3, để lộ ra một con mắt đó đã là một mảnh đen kịt, không còn giống nhân loại. Hư vô thiên sung. Một đao xẹt qua, tất cả áp lực và vách tường không gian đồng loạt biến mất, tiếp đó hình thành nên chấn động không gian có hình linh ốc, theo lưới đao của Lăng Tân chém tới, trực tiếp cắt mở tầng đấu khí dày đặc như thực chất của Sổ Dìn, sau đó xoáy nát một cánh tay của hắn. Tiếp đó chấn động hình linh ốc này lao đi, đập thẳng vào vách núi, tạo ra một lỗ hổng lớn mấy trăm mét, từ trong lòng núi có thể trực tiếp nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Chỉ thấy chấn động hình đinh ốc này giống như vẫn chưa có ý định dừng lại, sau khi đâm nát một đỉnh núi phía xa liền lao vào tầng khí quyển, bay thẳng lên trời cao. Sau đó, sau một chiêu, Lăng Tân lập tức giơ trường kiếm lên, nhắm về những người còn lại đang nằm trên mặt đất, mà đúng lúc này, một tiếng hét cũng bạo phát. Lăng Tân, Sở Hạo hét lớn, bên ngoài thân thể hắn nổi lên vô số văn tự ký hiệu mắt thường có thể thấy được, có hình ảnh, có đường cong, có cổ văn, đủ loại văn tự ký hiệu nhanh chóng khuyết tán ra. Dùng hắn làm trung tâm, trong phạm vi 200-300 mét bên đều bị bao phủ bởi văn tự ký hiệu, bao gồm cả vị trí của Lăng Tân. Ta là đội trưởng của Bắc Băng Châu đội 3. Quyền 10 chương 37, phản kích. Sở Hạo biết rõ, hắn, Lý Cương Lôi và Lăng Tân, tình cảm thân thiết giữa ba người tuyệt đối không phải giả tạo, đây là tình cảm đã được chứng thực và trải qua rất nhiều khảo nghiệm trong một khoảng thời gian dài ở thế giới thực tế. Nhưng mà đồng dạng, Sở Hạo cũng biết, hắn không cách nào vứt bỏ Bắc Băng Châu đội, chuyện này không liên quan gì đến đạo đức, chỉ là vì tình cảm thực sự giữa mỗi người trong đội với nhau. Trương Hằng, Tom và Niệm Tịch không đã theo chân hắn trải qua biết bao thế giới phim kinh dị, mỗi người đã sớm là đồng đội vào sinh ra tử, nếu như hắn rời đi mà nói, vậy bọn họ sẽ làm thế nào đây? Hơn nữa, chiếu theo tính cách của Lăng Tân, chỉ cần Sở Hạo gật đầu đến Thiên Thần đội, như vậy tất cả các thành viên của Bắc Băng Châu đội đều sẽ bị giết chết, một cũng không lưu. Đây chính là cách làm việc của Lăng Tân, ngoại trừ người mà hắn công nhận, tất cả những người còn lại đều tùy thuộc vào vấn đề lợi ích mà quyết định sống hay chết. Khi Sở Hạo quyết định động thủ, những lựa chọn Lăng Tân đưa ra trước đó xem như đã chính thức bị cự tuyệt, từ thời khắc này trở đi con đường của hai bên đã bất đồng, cái còn lại chỉ có đối kháng mà thôi. Thấy xung quanh thân thể Sở Hạo nổi lên vô số văn tự ký hiệu che kín không gian vài trăm mét xung quanh, Lăng Tân cũng dừng tay lại, không tiếp tục công kích, hắn thở dài rồi nói với vẻ tiếc nuối: "Thực sự không muốn đi theo ta. Chúng ta liên thủ lại, nhất định có thể biến Thiên Thần đội thành đội ngũ siêu cấp của thế giới luân hồi, chỉ có như vậy mới đối kháng được với tổ chức cỡi, mới có thể cứu vớt được thế giới của chúng ta, đây không phải là mục tiêu mà ngươi vẫn một mực theo đuổi sao?" Sở Hạo trầm mặc, hai tay liên tục huy động trong hư không, mà theo cử động tay của hắn, những văn tự ký hiệu nhìn có vẻ lộn xộn cũng bắt đầu tổ hợp theo một quy luật nào đó. Mắt thấy vậy, Lăng Tân cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ nói: "Đã như vậy chỉ còn cách ép ngươi phải đến Thiên Thần đội, đây là hạng mục công việc đã dự định trước, không cho phép sửa đổi, vì thế chỉ có thể khiến ngươi chịu ủy khuất một chút." Tiếng nói chấm dứt, hắn lại một lần nữa giơ Trảm Phách Đao lên, dùng sức chém vào hư không. Dùng mũi đao của Lăng Tân làm khởi điểm, không gian trước mặt hắn đều bị cắt mở, đó là một loại cảm giác và thị giác sai lệch, mà theo một đao này, ma pháp trận lập thể đang hình thành cũng bị chém đôi làm hai nửa, những văn tự ký hiệu đang trôi nổi dần tiêu tán. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến giờ ngươi chưa di chuyển một bước nào, ngoài ra, tại sao phía sau ngươi lại có một thành viên khác? Trong khi ma pháp trận bắt đầu tiêu tán, giọng nói của Sở Hạo đột nhiên vang lên: "Lăng Tân, ngươi không phải là Lý Cương Lôi, ngươi sẽ không làm chuyện dư thừa, nói một cách khác, có nguyên nhân đặc thù nào đó khiến cho ngươi không thể di chuyển, không thể né tránh mũi tên của Trương Hằng, đồng thời còn phải dẫn theo một thành viên khác. Ta đoán thời gian ngươi tiến vào thế giới luân hồi cũng không phải là từ rất lâu, bởi vì nếu lúc trước ngươi có sức mạnh như hiện tại, vậy thì chuyện kia đã không phát sinh rồi. Hơn nữa, ngươi vẫn luôn nói cho chúng ta biết, muốn lấy được bao nhiêu thì cũng phải có giác ngộ mất đi bấy nhiêu, ngươi sử dụng sức mạnh lớn như vậy, nhất định cũng sẽ mất đi thứ gì đó. Cá nhân ta suy đoán, ngươi không thể tự do di chuyển, cùng với cả tác dụng của thiếu nữ mang hai dòng máu phía sau ngươi, hẳn là để trợ giúp ngươi có thể khống chế được sức mạnh của mình." Trong tiếng nói của Sở Hạo, ma pháp trận đang tiêu tán bỗng nhiên phát ra ánh sáng, những văn tự ký hiệu còn lại lập tức tổ hợp, mấy quả cầu lửa màu cam hiện ra, từ không trung bay về phía Lăng Tân. "Cầu lửa?" Lăng Tân nói với vẻ hơi khinh thường. "Ngươi cũng rơi vào khuôn sáo cũ, thật sự cho rằng hễ là pháp sư thì nhất định phải sử dụng hỏa cầu thuật. Công kích như vậy căn bản." Lăng Tân mới nói tới đây, mấy quả cầu lửa đã đâm vào vị trí bên cạnh hắn, trực tiếp đánh trúng mặt đất, mỗi quả đều nổ tung như lựu đạn, liên tục đánh kích, bụi đất mãnh liệt dâng lên. Mặt đất xung quanh vị trí của Lăng Tân đã bị nghiền nát, bắt đầu nghiêng ngả có dấu hiệu muốn rơi xuống. Chiến đấu lúc trước đã phá hủy nền móng của khu vực bằng phẳng này, vài quả cầu lửa này chẳng qua chỉ là dẫn phát khiến cho khoảng sân triệt để tan vỡ mà thôi. Sở Hạo rất rõ ràng, chiếu theo lực phòng ngự của Lăng Tân, mấy quả cầu lửa này thậm chí không đủ sưởi ấm cho hắn. Mục đích thực sự của Sở Hạo chính là muốn nghiền nát khoảng sân rộng lớn này. Công kích của Sở Hạo giống như đầu mối dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, không chỉ có vị trí của Lăng Tân, toàn bộ khoảng sân rộng lớn, thậm chí bao gồm cả các vách đá xung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, mang theo toàn bộ những người trên sân rơi xuống dưới vực sâu. Giỏi lắm. Lăng Tân một tay ôm nữ thành viên của Thiên Thần đội, tay còn lại cầm trạng phách đao, liên tục tìm kiếm các khối đá dưới chân làm điểm tựa, đồng thời không ngừng phá hủy tất cả những khối đá từ trên cao rơi xuống vị trí của mình. Sở Hạo cũng nghe được tiếng khen của Lăng Tân, có điều giờ phút này toàn bộ tinh lực của hắn đã tập trung vào khống chế các mảnh vỡ thần tính trong cơ thể, vận dụng khả năng của các mảnh vỡ thần tính đến cực hạn. Mã hèn liên tục được sử dụng với tốc độ cực nhanh, toàn bộ những tảng đá rơi xuống vị trí của hắn đều bị ngăn cản, đồng thời khi khoảng sân sụp đổ, hắn còn bắt được cả Trương Hằng và Tom, cũng vội vàng xách theo được nửa người trên của Tỷ Ơ, về phần Sổ Dìn và những người lùn khác thì đành phải trông chờ vào số phận vậy. Không ngờ rằng, trong lúc Sở Hạo sử dụng ma pháp trượng trong tay gẳng đạn cũng phát sáng, ánh sáng từ pháp trượng tỏa ra vô cùng kịch liệt, bắn thẳng về phía những người lùn sống sót. Phần lớn những người lùn này đều hoặc là trọng thương hấp hối, hoặc là đã trực tiếp hôn mê, đặc biệt là Sổ Dìn, một bên vai của hắn đã vỡ nát. Dưới công hiệu của tia sáng này, miệng vết thương trên thân thể những người lùn này bắt đầu khép miệng, hơn nữa bên ngoài thân thể cũng sinh ra một tầng phòng hộ hơi mỏng, đủ để ngăn cản sự va đập của những khối đá đang rơi xuống. Sau khi đã bảo hộ chu toàn cho mấy người Trương Hằng, Sở Hạo mới tập trung nhìn về phía Lăng Tân, đồng thời trầm giọng hỏi: "Nhiệm vụ của Thiên Thần đội là gì?" Lăng Tân lại không trả lời, chỉ dùng ánh mắt thú vị nhìn ngược lại, Sở Hạo cũng đã vô cùng quen thuộc với ánh mắt này. Trong quá khứ, mỗi khi bố cục của Lăng Tân thành công, hoặc là khi đối phương rơi vào bẫy của mình, hắn sẽ để lộ ra ánh mắt như vậy. "Chấp nhận tối cao ngươi đã phái người đi lấy rồi sao?" Sở Hạo nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra, trong mắt đã tràn đầy vẻ kiên định, hắn trực tiếp nói: "Ta tin tưởng niệm thì không, hơn nữa giống như ngươi hiểu ta cũng hiểu ngươi rất rõ. Ngươi sẽ không phái người có chiến lực mạnh nhất của Thiên Thần đội đi lấy chiếc nhẫn tối cao, bởi vì người mạnh nhất trong đội chỉ có thể là ngươi. Cho nên nếu như chiến lực yếu hơn so với ngươi, như vậy Bắc Băng Châu đội vẫn có khả năng giành được chiếc nhẫn tối cao." Lăng Tân khẽ cười nói: "Ồ, tự tin như vậy. Nếu thế thì chúng ta đánh cuộc một lần đi, xem thử là thành viên trong đội của ngươi lấy được chiếc nhẫn tối cao trước, hay là ta giết hết tất cả các đội viên của ngươi trước, sau đó ngươi bị âm điểm chỉ có thể gia nhập vào Thiên Thần đội của ta, thấy thế nào? Chết thì sẽ không còn lại gì, chết sẽ không thể làm được bất cứ chuyện gì nữa." Mặc dù giờ phút này Sở Hạo thực sự liều mạng bảo vệ các thành viên còn lại của Bắc Băng Châu đội, nhưng nếu như tất cả bọn họ đều chết, như vậy kết quả của hắn chỉ có thể là một trong hai, hoặc là bị delete vì âm điểm, hoặc là đồng ý gia nhập Thiên Thần đội. Mà trong hai con đường này, hắn nhất định sẽ chỉ có thể lựa chọn đi đến Thiên Thần đội, bởi vì chỉ như vậy mới có một tia hy vọng hồi sinh được những người còn lại, điểm này bản thân Sở Hạo biết rõ, mà Lăng Tân cũng biết. Lần đánh bạc này, Niệm Tịch Không, ngươi đừng làm ta thất vọng, Trương Hằng và Tom đã không chống đỡ nổi nữa. Cùng lúc đó, trong lúc khoảng sân rộng lớn sụp đổ, mấy người Sở Hạo và Lăng Tân đang vừa đối chiến vừa tránh né các khối đá rơi xuống, tại một vị trí khác, chiến đấu giữa Niệm Tịch Không và Tiêu Niệu Nhân cũng đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Quyển 10 chương 38, kiếm hoàn. Trong hệ thống tu chân, thậm chí là trong một lượng lớn hệ thống tu luyện sức mạnh, hình cầu luôn giữ một vai trò rất quan trọng, thường đại biểu cho viên mãn và đại thành. Bởi vì tất cả các hệ thống tu luyện, hầu như theo đuổi cuối cùng đều là hai chữ siêu thoát, từ phàm vật siêu thoát đến bất diệt, mà hình cầu thường có nghĩa là loại siêu thoát này. Bởi vì điều kiện trụ cột, căn bản nhất của bất diệt chính là không phụ thuộc vào ngoại vật, ví dụ như ngươi nhất thiết phải dựa vào loại thuốc nào đó, nhất thiết phải dựa vào loại khoa học công nghệ nào đó, hoặc là ma khí, thần khí các loại, vậy thì sự bất diệt mà ngươi có chỉ là giả tạo, chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi. Bởi vì tuy rằng tạm thời ngươi bất diệt, nhưng mà những thứ ngươi dựa vào không thể nào bất diệt được, một khi chúng biến mất hoặc là bị phá hủy, vậy ngươi nên làm cái gì đây? Do vậy bất diệt và vĩnh hằng, điều kiện trụ cột đầu tiên chính là không phụ thuộc vào ngoại vật, bản thân phải tự mãn, mà hình cầu chính là hình dạng đại biểu cho bản thân tự mãn. Trong hệ thống tu chân, giai đoạn đầu tiên khi bắt đầu vượt qua phàm vật chính là kim đan, dưới cấp độ kim đan, cho dù ngươi trúc cơ rất hoàn mỹ, cho dù chân nguyên lực trong cơ thể ngươi đã được tích lũy cả nghìn năm, vạn năm, nhiều gấp mấy trăm lần so với tổng lượng chân nguyên lực của một tu chân giả cấp độ kim đan, ngươi cũng vẫn không được tính là đã bắt đầu thoát ly phàm vật, ngươi vẫn còn là một phàm nhân. Giai đoạn kim đan chính là nén ép chân nguyên lực, linh hồn và ý chí thành một khối kim đan, tròn trịa không tì vết, đó chính là mở đầu của viên mãn, cũng là mở đầu của bất diệt. Sau đó, kiếm tu mới có thể tiến vào cấp độ sâu hơn, do khối kim đan này hóa thành một thế giới nội tại, bắt đầu tái diễn tình cảnh trời đất trong thời kỳ hỗn độn, tiếp đó từ trong hỗn độn này sẽ sản sinh ra một sinh linh tiên thiên, mà sinh linh tiên thiên này chính là bản thân Nguyên Anh. Một bước này, kể cả tu chân giả chính thống cũng cần phải trải qua. Đương nhiên, tu chân giả chính thống căn bản không quá để ý đến mức độ để thăng sức mạnh khi từ kim đan hóa Nguyên Anh, cái mà bọn họ quan tâm hơn là khả năng tính toán được đề cao. Có điều đối với tu chân giả thông thường mà nói, một bước này là vô cùng quan trọng, sau khi đã trải qua bước này mới có thể chậm rãi thuần dưỡng và rèn luyện Nguyên Anh, cho đến khi Nguyên Anh triệt để dung hợp với bản thân mới thôi. Triệt để rõ ràng, từ ngoài vào trong, xâm nhập đến tầng sâu nhất của linh hồn, từ nơi đó nhìn thấy ánh sáng duy nhất giữa bóng tối vô hạn, một luồng sáng ra đời từ trong thế giới hỗn độn của tâm linh, ánh sáng tâm linh mà các tu chân giả thì gọi là khí tức tiên thiên. Mà tới được lúc này, kiếm tu mới bắt đầu thể hiện ra chiến lược siêu việt của mình. Bọn họ sẽ tôi luyện khí tức tiên thiên của mình thành một khối cầu, hòa lẫn với vũ khí của bản thân, hình thành nên một viên kiếm hoàn. Viên kiếm hoàn này chính là thể hiện của ánh sáng tâm linh và nguyên thần, cũng là thể hiện của chiến lược cường đại nhất, cái gì múa kiếm thành kia, cái gì một kiếm phá vạn pháp, tất cả các loại thủ đoạn của kiếm tu, kỳ thực đều là dựa vào thể hiện của ánh sáng tâm linh mà thành, nếu không làm sao có thể có uy lực lớn như vậy. Mà cho đến giờ phút này, kiếm tu mới danh xứng với thực, kiếm nguyên cũng có thể hoàn toàn bộc phát ra uy lực của mình, từ đó uy lực của kiếm kỹ sẽ có thể hiện hóa 100%. Kiếm hoàn. Nói thì chậm, nhưng mà xảy ra thì rất nhanh, sau khi đã quyết định luyện kiếm thành hoàn, Niệm Tịch không lập tức bắt đầu hành động, chỉ sau cùng lắm là 10 giây, thanh kiếm nhỏ của nàng đã hoàn toàn biến mất, biến thành một viên kiếm hoàn màu đen kịt mang theo chút tơ máu. Viên kiếm hoàn này lớn cỡ trái bóng bàn, mặc dù có mang tính chất của kim loại, nhưng mà cũng không phải một khi đã hình thành sẽ không cách nào thay đổi, tia tơ máu trên bề mặt không ngừng nhúc nhích qua lại, khiến cho viên kiếm hoàn này nhìn giống như là một sinh mệnh thực sự. Tụ tập là hoàn, tiêu tán là khí, đây chính là chiến lược mạnh nhất của kiếm tu sau khi dung hợp ánh sáng tâm linh, thậm chí sau khi đã trở thành kiếm tiên, 99% chiến lược vẫn phụ thuộc vào kiếm hoàn. Có điều như vậy không có nghĩa là sau khi đã luyện kiếm thành hoàn, kiếm tu không thể đổi sang một vũ khí khác, hoàn còn có thể, chỉ cần khí tức tiên thiên vẫn còn, như vậy kiếm tu sẽ vẫn có thể chiến đấu bằng bất kỳ vũ khí nào mình muốn. Khi Niệm Tịch không luyện kiếm của mình thành hoàn, gần như trong khoảnh khắc ngưng luyện thành công, nàng lập tức cảm thấy tất cả tinh thần và ý thức của mình đều bị lôi kéo về phía kiếm hoàn. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng thân thể vẫn ở nguyên chỗ cũ, nhưng mà tinh thần lại đã hoàn toàn thoát ly thân thể, toàn bộ dung nhập vào trong kiếm hoàn. Luyện kiếm thành hoàn là cấm kỵ lớn nhất của kiếm tu, trước khi đạt đến cấp độ nguyên thần sẽ không thể khống chế được kiếm hoàn, một khi vi phạm cấm kỵ này, hậu quả có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. Không có nặng nhẹ gì cả, mà sẽ tuyệt đối game over, một khi tâm ma bộc phát, gần như là ngay cả đầu thai chuyển thế cũng không thể, trực tiếp tiến diệt. Niệm Tịch cũng không phải kẻ ngốc, sở dĩ nàng dám ngưng luyện kiếm hoàn, ngoại trừ vì không muốn tiếp tục cô độc, nguyên nhân lớn hơn chính là vì nàng có thể dựa vào tiên tiên linh bảo trong cơ thể, cùng với cả công năng chữa trị toàn thân của chủ thần. Đó là công năng chữa trị thần kỳ nhất mà nàng từng gặp, ngay cả thân thể kiếp đầu tiên hòa hợp nhất với linh hồn của nàng cũng có thể khôi phục được, vậy có lẽ cũng sẽ áp chế được di chứng của việc ngưng luyện kiếm hoàn. Về phần tiên tiên linh bảo đang ẩn náu trong cơ thể nàng, đó là một vật phẩm vô cùng đáng sợ, cái gọi là tiên thiên cũng không phải là chỉ tồn tại có từ trước khi khai thiên tích địa, cái gọi là tiên thiên là chỉ một chân lý nào đó của vũ trụ. Cũng có một số tu chân giả chính thống trước đây đã khẳng định sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, cái gọi là tiên tiên linh bảo rất có thể chính là do ánh sáng tâm linh của đa nguyên vũ trụ hiện thực hóa ra, chúng là tồn tại vượt xa khí tức tiên tiên của tu chân giả. Vì vậy Niệm Tịch không mới có thể đánh liều ngưng luyện kiếm hoàn, nàng tin tưởng tiên tiên linh bảo đã gắn bó suốt mấy trăm kiếp, sẽ không vứt bỏ nàng trong thời khắc nguy hiểm này. Tiêu Niệu Nhân chỉ thấy Niệm Tịch không đứng sững một chỗ nhìn chằm chằm vào vũ khí của mình, mà thanh kiếm nhỏ vô cùng lợi hại của nàng cũng bắt đầu tan chảy, phảng phất như từ kim loại biến thành chất lỏng. Tiếp đó, từ trong đoàn chất lỏng chậm rãi ngưng tụ ra một hình cầu nhỏ có màu đen kịt, chỉ là hắn cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng là một khối cầu bằng kim loại, vậy mà lại đang hô hấp, có cảm giác giống như của sinh mạng. Thứ này rất cổ quái, chẳng lẽ là một đại sát khí nào đó? Tiêu Niệu Nhân là một tư thâm giả đã thân kinh bách chiến, hắn đã từng tham gia đoàn chiến rất nhiều lần rồi, bất đồng lớn nhất giữa thành viên tiểu đội luân hồi và các nhân vật mạnh mẽ trong phim chính là các thành viên tiểu đội luân hồi có tầng tầng lớp lớp, đủ loại kỹ năng và vật phẩm. Trong đó có nhiều kỹ năng và vật phẩm rất nguy hiểm, mà chủ chiến lực của mỗi một tiểu đội luân hồi cơ bản đều có lá bài tẩy của mình. Vì thế Tiêu Niệu Nhân rất cẩn thận, ý niệm của hắn khẽ động, một thanh kiếm thời trung cổ liền hiện ra bên cạnh. Cũng không thấy hắn làm ra động tác gì, thanh kiếm này liền dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía Niệm Tịch Không, mà Niệm Tịch Không thì chỉ đứng nguyên tại chỗ với vẻ thất thần, hai mắt vô hồn, để mặc cho thanh kiếm này phóng tới. Khi thanh kiếm cổ pháp đã sắp đâm vào giữa ngực Niệm Tịch Không, trong giây lát, một tia sáng màu trắng bạc chợt hiện ra, trực tiếp cản phá khiến cho thanh kiếm bay tới vỡ tan. Tia sáng màu trắng bạc xuất hiện một cách vô cùng đột ngột này nhìn có chút giống như laser, nhưng mà lại không có chói mắt như laser, hơn nữa còn có phần giống như là một loại vật chất nào đó, sau mấy giây mới từ từ tan biến, không phải chỉ lóe lên rồi biến mất. Tiêu Niệu Nhân cau mày nhìn kỹ, hắn chợt phát hiện ra hình cầu nhỏ màu đen kịt cổ quái kia đã biến mất không còn tăm tích. Nháy mắt sau đó, một cảm giác cực độ nguy hiểm chợt dâng lên trong lòng hắn, cảm giác này vô cùng mãnh liệt, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ cảm nhận thấy nguy hiểm cao độ đến vậy. Vì vậy hắn lập tức không dám chủ quan, trực tiếp dùng hết khả năng có thể lùi ra sau thật nhanh, mà tại vị trí hắn đứng lúc nãy, một tia sáng màu trắng bạc đã xuất hiện. Đây vẫn còn chưa tính, một giây sau đó, dùng tia sáng này làm trung tâm, toàn bộ mặt đất đều bị cắt mở, một vết nứt rộng vài mét, sâu khoảng nửa mét xuất hiện, tất cả quá trình này đều vô cùng đột ngột, giống như là vết nứt kia đã có sẵn ở đó từ rất lâu rồi. Mẹ, may mà lão tử nhanh chân. Vừa nói tới đây, Tiêu Niệu Nhân liền nhìn thấy tia sáng màu trắng bạc giống như sợi tơ bắt đầu lan tỏa ra, hơn nữa càng kéo càng dài, đến cuối cùng khắp nơi đều có dấu vết của ánh sáng bạc sẽ qua. F3. Tiêu Niệu Nhân đã không kịp than phiền gì nữa, hắn chỉ mở miệng chửi một tiếng, tiếp đó lập tức lăn mình ra xa không hề dừng lại. Cũng không biết do vật khí hay là do hắn có kỹ năng lăn lộn, tóm lại sau khi lăn một lúc, tuy rằng mặt mũi bị va đập bầm tím nhiều chỗ, nhưng mà hắn đã tránh thoát được mạng lưới vô số tia sáng màu bạc, lăn vào trong một xó xỉnh nhỏ. Ha ha ha, cho dù là thần đi nữa, ta cũng lăn. F3. Tiêu Niệu Nhân còn chưa kịp khoe khoang xong, trong giây lát, hắn liền nhìn thấy vô số sợi tơ màu trắng bạc đều biến mất, mà ở trung tâm của mạng lưới là một hình cầu nhỏ đang lơ lửng. Đúng lúc này, hình cầu nhỏ lại lần nữa biến mất không còn tung tích, mà cảm giác nguy hiểm giống như đang đối diện với tử vong cũng tràn ngập trong nội tâm Tiêu Niệu Nhân. Tiếp đó, Tiêu Niệu Nhân chỉ nghe thấy một âm thanh giống như sét đánh, khi hắn phục hồi tinh thần lại, toàn bộ lồng ngực của hắn đã trống rỗng, từ tim đến phổi đều biến mất, ở chỗ vốn là lồng ngực chỉ có một lỗ lớn ngang với quả bóng rổ. Không đơn giản như thế, phía sau hắn, vách đá dày đặc khổng lồ bắt đầu vỡ vụn băng tung tóe, tại đó cũng xuất hiện một cái hố lớn, chỉ là không có ngang cỡ với một quả bê bóng rổ. Càng lúc đường kính của cái hố này càng lớn, đến cuối cùng đã trở thành một cái hố khổng lồ đường kính cả nghìn mét, trực tiếp từ trong lòng núi xuyên thấu ra bên ngoài. Kiếm khí lôi âm, một trong những kỹ xảo chiến đấu cấp bậc tối cao của kiếm tu đã xuất hiện. Quyển 10 chương 39, thất thần. Nghiệm Tịch không cảm giác mình biến thành kiếm hoàn, thân thể của nàng chính là viên kiếm hoàn này, tinh thần và ý thức đều bị giam cầm bên trong kiếm hoàn, thậm chí nàng còn có thể nhìn thấy thân thể nguyên bản của mình đang đứng nguyên tại chỗ. Nghiệm Tịch không cũng biết một số tu chân giả khác theo con đường kiếm tu, trước khi đạt đến cấp độ nguyên thần đã ngưng luyện ra kiếm hoàn. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện mà những người theo con đường kiếm tu bình thường có thể làm được, cần phải có đầy đủ tri thức và thiên phú, cũng chính là cái gọi là thiên tài siêu cấp, hoặc là những người có được kinh nghiệm của cấp độ nguyên thần, cũng chính là những cường giả chuyển thế, chúng tu khôi phục lại trí nhớ kiếp trước. Chỉ có hai loại người này mới có thể ngưng luyện kiếm hoàn trước khi đạt đến cấp độ nguyên thần, những kiếm tu bình thường thì kể cả liều mạng đi nữa không thể nào làm được. Mà những người sớm ngưng luyện kiếm hoàn này, bọn họ đều chịu chung một số phận, cho dù không ngã xuống cũng triệt để biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Mà quá trình ngã xuống của bọn họ, phần lớn là tâm ma bộc phát mà chết, có người thì thân xác tan nát mà chết, ngoài ra còn có đủ loại phản phệ kỳ quái khác của kiếm hoàn, mà tình trạng của nàng thì chẳng lẽ là thất thần. Đây là khả năng đáng sợ nhất mà Niệm Tịch không từng nghe nói đến, nếu thật sự rơi vào loại tình huống này, vậy thì thà chết còn tốt hơn. Cái gọi là thất thần chính là ý chí và linh hồn thoát ly khỏi thân thể, nhưng lại không phải biến thành quỷ hồn hoặc là tiêu tán, mà là biến thành linh hồn của vũ khí, hoặc có thể là bị tâm ma phản vệ, trực tiếp trở thành một bộ phận của tâm ma. Mà như vậy xem như sống không được, chết cũng chẳng xong, đỡ một chút thì còn có thể cảm ứng xung quanh, nhưng mà không cách nào làm được bất kỳ chuyện gì, tệ hại hơn thì là vô tri vô giác, ngay cả thời gian cũng không cảm nhận được, nghìn năm vạn năm một mực kéo dài như vậy, đây thực sự là hoàn cảnh còn kinh khủng hơn so với tử vong. Hiện tại cảm giác của Niệm Tịch không chính là như thế, nàng cảm thấy thân thể của mình đã biến thành viên kiếm hoàn này rồi, bất kể thế nào cũng không thể trở lại thân thể nguyên bản. Đây là một loại cảm giác hoàn toàn ngăn cách, không có liên hệ gì, giống như từ xưa đến nay bản thân nàng vốn luôn là viên kiếm hoàn này, chẳng lẽ sau khi thất thần, nàng đã trở thành linh hồn của kiếm hoàn. Trong lúc Niệm Tịch không đang sợ hãi ngẩn người, đòn tấn công Tiêu Niệu Nhân đã đến rất gần, đó là thủ đoạn công kích mà lúc trước Niệm Tịch không vô pháp đối phó, trực tiếp ngưng tụ ra cổ kiếm uy lực cực lớn, tốc độ cực nhanh. Mà thấy vậy, Niệm Tịch không cũng lập tức tỉnh táo lại, ý niệm vừa động, viên kiếm hoàn chứa đựng ý thức và linh hồn của nàng liền dùng tốc độ cực nhanh chắn trước thanh kiếm đang đâm tới. Hơn nữa tốc độ, lực khống chế, cùng với uy lực mà kiếm nguyên phát huy ra, tất cả đều vượt tưởng tượng của nàng, gần như chỉ trong chớp mắt đã chắn trước thanh cổ kiếm, hoàn toàn không có cảm giác phải di chuyển thông qua không gian, hơn nữa uy lực cũng quá đáng sợ, chỉ là che chắn thôi, vậy mà đã chấn vỡ thanh cổ kiếm bay tới rồi, đây quả thực là quá kinh người. Bất kể như thế nào đi nữa, ít nhất hiện tại Niệm Tịch không đã có được sức mạnh mình muốn, về phần thất thần thì chờ trở về chủ thần không gian đã rồi suy nghĩ biện pháp giải quyết sau. Đã đến lúc này, Niệm Tịch không cũng không bảo lưu gì nữa, trực tiếp sử dụng ra những kỹ xảo trong trí nhớ, các thủ đoạn công kích mà chỉ có kiếm hoàn mới phát huy được, đầu tiên, tự nhiên là hóa kiếm thành kia. Đây là đưa kiếm nguyên vào trong kiếm hoàn, hình thành nên một loại tơ màu trắng bạc, vừa giống với năng lượng, lại vừa giống với vật chất, có thể tồn tại mấy giây trong hư không, chuyên dùng để phong tỏa phạm vi lớn. Uy lực khi bộc phát của mỗi một sợi tơ đều cực lớn, không thua gì lựu đạn có hàm lượng khoa học công nghệ cao, nếu như do cường giả cấp độ nguyên thần sử dụng, người ngoài sẽ thấy cả hàng triệu sợi tơ bạc bao phủ khắp trời, phong tỏa toàn bộ phạm vi mấy km. Mặc dù hiện tại Niệm Tịch không vẫn chưa đạt đến cấp độ nguyên thần, nhưng mà một khi sử dụng kỹ năng này, trong toàn bộ thông đạo đều là tơ bạc nhảy múa cuồng loạn, khiến cho Tiêu Niệu Nhân phải lăn qua lăn lại trốn tránh khắp nơi, chật vật đến cực hạn. Chỉ là không biết do vận khí hay nguyên nhân gì, sau khi lăn mình loạn xạ, rõ ràng tên Tiêu Niệu Nhân này lại có thể cứng rắn tránh thoát được sự bao vây của mạng lưới tơ bạc. Động tác lăn mình này có gì đó kỳ quái, Niệm Tịch không âm thầm suy nghĩ như thế, giờ phút này nàng đã không muốn tiếp tục mất thêm thời gian với Tiêu Niệu Nhân nữa, cần phải nhanh chóng giết chết hắn, nhanh chóng lấy được chiếc nhẫn tối cao, nhanh chóng trở về chủ thần không gian để chữa trị hậu quả của kiếm hoàn. Đây là chuyện vô cùng khẩn cấp. Vì thế nàng lập tức thu hồi các tia sáng màu bạc, tiếp đó liền tập trung tất cả kiếm nguyên vào một khu vực mấy centimet của kiếm hoàn, tạo nên một mũi nhọn vô hình bằng năng lượng. Sau khi kiếm nguyên ngưng tụ xong, uy lực của mũi nhọn vô hình lập tức bạo phát trong nháy mắt, cả khối không gian phía trước kiếm hoàn cũng bị xé rách, mà lực xé rách khổng lồ như vậy, nhanh chóng tạo ra một loại lực kéo về phía trước. Kỳ thực nghe qua có vẻ phức tạp nhưng nguyên lý lại rất đơn giản, đây là một loại kỹ xảo mô phỏng lý luận về sự bẻ cong của tu chân giả chính thống. Mấu chốt của loại kỹ xảo này không phải là trong nháy mắt để cao tốc độ của kiếm hoàn đến mức không thể tưởng tượng, mà là tiến hành bẻ cong không gian nằm trước và sau vị trí của kiếm hoàn, vì vậy cũng biến tướng khiến cho tốc độ của kiếm hoàn lập tức đạt đến cực hạn, tiếp cận thậm chí vượt qua tốc độ ánh sáng. Mà đi kèm với tốc độ khủng bố như vậy, chính là lực phá ho. Ý vượt quá sức tưởng tượng, cùng với cả âm thanh giống như tiếng sét đánh bạo phát trong khoảnh khắc kiếm hoàn di chuyển, đây chính là chân tướng của kiếm khí lôi âm, cũng là nguyên nhân vì sao cần phải có kiếm hoàn mới sử dụng được kỹ năng này. Trong nháy mắt này, kiếm hoàn xuyên thấu qua lồng ngực của Tiêu Niệu Nhân, phá hủy toàn bộ phần ngực của hắn. Không đơn giản như thế, uy lực của một chiêu này quả thực là lớn đến mức khoa trương, kiếm hoàn còn trực tiếp xuyên qua tầng đất đá dày đặc, chỉ trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi mà thôi. Khi Niệm Tịch không phục hồi tinh thần lại, viên kiếm hoàn chứa đựng ý thức và linh hồn của nàng đã đi tới một vị trí cực cao trên bầu trời. Tại nơi xa nhất có thể quan sát được là một ngọn núi lớn cùng với một đường quỹ tích thể hiện dấu vết không khí bị cắt xé, khoảng cách này ít nhất đã trên mấy trăm km. Uy lực này so với lần duy nhất ta đạt đến cấp độ nguyên thần trước kia thì lớn hơn rất nhiều. Vì sao? Chẳng lẽ là do linh hồn ta dung nhập vào bản thân kiếm hoàn? Bản thân Niệm Tịch không cũng bị khiếp sợ bởi uy lực của một chiêu vừa rồi. Trước kia nàng đã từng sử dụng qua kiếm khí lôi âm, nhưng mà uy lực không có khoa trương đến mức độ như vậy. Đây căn bản không phải là uy lực mà cấp độ nguyên thần, thậm chí là cấp độ phân thần hoặc hợp thể có thể có, uy lực như vậy, tối thiểu nhất cũng phải là cấp bậc đại thừa, đã tới gần, hoặc bản thân chính là cường giả sắp đạt tới cấp độ tiên nhân mới có thể sử dụng. Nhưng mà hiện tại nàng mới chỉ vừa bước vào giai đoạn trúc cơ mà thôi, đây quả là không khoa học chút nào. Có điều tình huống trước mắt cũng không cho Niệm Tịch không nhiều thời gian để ngẫm nghĩ, ý niệm của nàng vừa mới khẽ động, kiếm hoàn đã bắn thẳng về phía ngọn núi ở cực xa. Viên kiếm hoàn giống như biến thành một tia sét màu bạc, chỉ sau vài giây đã đưa nàng quay về lại chỗ cũ, từ một lỗ hổng khổng lồ chui vào thông đạo trong lòng núi. Mà ở chiến trường, thân thể của Niệm Tịch không vẫn còn bình yên đứng nguyên tại chỗ, thậm chí ngay cả thi thể đã có một lỗ lớn trên ngực của Tiêu Niệu Nhân cũng chưa có ngã xuống. Nhìn đến đây, Niệm Tịch không nhẹ nhàng thở ra một hơi, đúng lúc nàng đang định bay về phía thân thể nguyên bản mình, nhìn xem có thể khống chế được thân thể hay không, tìm cách đi lấy chiếc nhẫn tối cao, đột nhiên, Tiêu Niệu Nhân tuyệt đối hẳn PH. Y chết lại cười phá lên. Tuy rằng do không có phổi nên chỉ xuất hiện một tràng âm thanh kỳ quái, nhưng mà dáng vẻ của hắn đúng là đang cười lên điên cuồng. Ha ha ha, thực sự là rất đặc sắc, ta cũng phải vỗ tay khen thưởng nàng rồi, có thể bước ta đến một bước này, khiến cho ta không thể không bỏ ra một cái giá khổng lồ để sống sót. Không hổ là chủ chiến lực của Bắc Băng Châu đội, hóa ra Bắc Băng Châu đội cũng không phải là một đội ngu yếu ớt. Trong tiếng cười, từ trên người Tiêu Niệu Nhân tuôn ra huyết sắc vô biên, cùng lúc đó, phần ngực của hắn nhanh chóng được bao phủ bởi máu thịt màu đỏ, sau khi lỗ hổng trên ngực đã được lấp kín, một đôi cánh rơi khổng lồ liền mở rộng ra từ sau lưng hắn. Huyền thoại của Giờ Dạ Cụ Lạ Lệ gần óp Giờ Dạ Cụ Lạ thực sự là không muốn dùng kỹ năng này, ba lượt cơ hội, đây là lần thứ hai, nếu như còn sử dụng một lần nữa, linh hồn của ta sẽ bị hút đi. Trong khi nói chuyện, cặp mắt của Tiêu Niệu Nhân dần trở thành màu đỏ như máu, đồng tử cũng biến mất không còn tăm tích, đồng thời, lỗ tai của hắn trở nên dài và nhọn hơn, hàm răng cũng chuyển thành vô cùng sắc nhọn. Hơn nữa, cùng lúc đó từ trên đầu hắn cũng nổi lên mấy trái tim có màu đỏ chót, những trái tim này lần lượt dung nhập vào thanh kiếm đang lơ lửng sau lưng hắn, nháy mắt sau đó, một thanh, hai thanh, ba thanh, 10 thanh, 50 thanh, 500 thanh, 5000 thanh, 50000 thanh vô số thanh kiếm ngưng tụ ra, lơ lửng bên cạnh hắn, tiếp đó bắt đầu điên cuồng bắn thẳng về phía thân thể của Niệm Tịch Không. Công kích như gió táp mưa sa điên cuồng đánh phá thân thể Niệm Tịch Không, chỉ sau giây lát mà thôi, thân thể nguyên bản của nàng đã triệt để tan nát, tiếp đó trở thành một phấn, gần như là ngay cả một chút xíu dấu vết cũng chẳng còn. Mà vô số thanh cổ kiếm vẫn còn chưa dừng lại, tiếp tục đâm thủng vách núi, tạo ra một lỗ hổng khổng lồ khác, hơn nữa giống như không có điểm cuối cùng, những thanh kiếm này cứ thế xoay tròn trong thông đạo, toàn bộ thông đạo bắt đầu sụp đổ, tất cả đất đá rơi xuống đều bị cổ kiếm đâm vỡ, cứ liên tục như vậy, nền móng của toàn bộ ngọn núi dần bị phá hủy. Niệm Tịch không chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị phá hủy, không có biện pháp ngăn cản, chỉ là khi thân thể triệt để tiêu tán, nàng cũng không thấy Tiên Tiên Linh Bảo vẫn luôn đi theo mình xuất hiện, trong nháy mắt này, rốt cuộc nàng đã biết vì sao uy lực của viên kiếm hoàn này lại lớn như vậy. Đây căn bản không phải là uy lực bình thường của kiếm hoàn. Sở dĩ có uy lực này là do Tiên Thiên Linh Bảo thay thế cho ánh sáng tâm linh của nàng dung nhập vào trong kiếm hoàn. Mà vì sao linh hồn và ý thức của nàng lại ở bên trong kiếm hoàn, tự nhiên cũng là vì bản mệnh linh bảo mang nàng vào đây, bởi vì giữa hai bên đã có ràng buộc tuyệt đối. Nhưng mà thân thể không có. Giết ngươi. Âm thanh như tiếng sét đánh lại lần nữa phát ra, mà vô cùng vô tận thanh kiếm đang xoay vòng giống như cũng tìm được đối thủ, nhanh chóng tụ tập, đồng loạt lao về phía kiếm hoàn. Trong tiếng ầm ầm, cả ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Lệ gần óp Giờ Dạ Cụ Lạ có công dụng, hồi sinh, trị thương, biến thân. Trong thời gian ngắn có được sức mạnh của Giờ Dạ Cụ Lạ, xuất phát từ Xuyên Di Phệ. Quyền 10 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, sụp đổ. Toàn bộ ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Chiến đấu giữa hai người Niệm Tịch Không và Tiêu Niệu Nhân khiến cho khu vực nền móng bị hư hại nặng nề, toàn bộ ngọn núi lớn đều rơi vào tình trạng sụp đổ, may mà tốc độ sụp đổ cũng không quá nhanh. Kỳ thực một phần cũng là nhờ vào đám gỗ lìn, bọn chúng cư trú quy mô lớn tại đây, gần như đã đào móc hết đất đá bên trong lòng núi nên đến tận giờ phút này bộ phận vách đá còn lại mới bắt đầu sụp đổ. Trên thực tế, sau khi bị đào đới đến mức độ như vậy mà ngọn núi này vẫn chưa sụp đổ, chỉ riêng điều này đã có thể xem như là một loại kỳ tích rồi. Cảm nhận được quá trình sụp đổ trước tiên cũng không phải là Niệm Tịch Không hay Sở Hạo, bọn họ một phương đã giao đấu kịch liệt đến mức toàn bộ đất đá đến gần đều bị kích phá tan nát, một phương thì do khoảng sân rộng lớn tan vỡ mà đang rơi xuống vực sâu vạn trượng từ trên cao, nhóm người chính thức chịu ảnh hưởng lớn nhất, hơn nữa còn bị ảnh hưởng ngay lập tức, lại chính là đội ngũ của Âu Chia. Khi quá trình sụp đổ bắt đầu, toàn bộ chiến trường đều rung động kịch liệt, rất nhiều gỗ lìn và người lùn ngã xuống đất, nhịp điệu của chiến trận lập tức dừng lại. Lúc trước một lượng lớn người lùn tự sát, luân phiên nổ tung, khiến cho nam tử da trắng của Thiên Thần đội bị nổ cháy đen, nhưng mà sinh mệnh lực của hắn không khỏi quá ngoan cường, cho dù toàn thân đã cháy thành than vẫn không chết, vẫn đủ sức nằm trên mặt đất dãy rủa cầu sinh. Trước khi ngọn núi bắt đầu sụp đổ, nam tử thôi miên của Thiên Thần đội cũng phát huy năng lực của mình đến mức tối đa, đám gỗ lìn kia không, đã không thể gọi chúng là gỗ lìn nữa rồi, do thân thể bị kích thích đến cực hạn, lớp da của mỗi một tên gỗ lìn đều bong tróc hết ra, toàn thân bị bao phủ bởi cơ bắp và máu tươi, thậm chí các mạch máu trong cơ thể đều lật ngược ra ngoài, đây mà còn là gỗ lìn, cái gì nữa? Quả thực có thể nói là lật cờ phiên bản the lột vót the dịnh. Dưới công kích điên cuồng của đối phương, cho dù đã dùng cả phương thức tấn công liều chết, trận địa của những người lùn vẫn dần bị đẩy lùi. Kể cả nam tử da trắng đã cháy thành than của Thiên Thần đội cũng được cứu trở về. Khi mấy người ổ chĩa đã bị dồn đến bước đường cùng, toàn bộ ngọn núi lớn đột nhiên rung chuyển, bắt đầu sụp đổ. Nam tử da trắng của Thiên Thần đội, khi được cứu về hắn lập tức hét lớn, hắn muốn lột ra tất cả các thành viên của Bắc Băng Châu đội, hắn muốn bẻ nát xương của từng người, hắn muốn báo thù, hắn muốn giết người, hắn muốn. Rầm. Một khối đá khổng lồ từ trên rơi xuống, trực tiếp biến nam tử da trắng của Thiên Thần đội và mấy tên gỗ lìn xung quanh thành thịt nát. Tình huống này xảy ra vô cùng đột ngột, không chỉ có các thành viên của Bắc Băng Châu đội, ngay cả nam tử Thôi Miên cũng ngẩn người. Mãi mấy giây sau, tất cả mọi người mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Trong phim ảnh, tiểu thuyết, anime, trò chơi, đám nhân vật phản diện chết như thế nào? Đáp án rất đơn giản, lại nhảy mà chết. Bất quá cái chết của nam tử da trắng này khiến cho tất cả đều hiểu ra, cả ngọn núi đang sụp đổ, tiếp tục ở lại sẽ chỉ có một con đường chết. Nam tử thôi miên của thiên thần đội nhìn mấy người ổ trịa thật sâu, tiếp đó hắn lập tức tháo chạy, không hề quay đầu lại. Mà sau khi nam tử thôi miên chạy xa, trạng thái biến dị siêu cấp của đám gỗ lìn cũng bị giải trừ, cơ bắp của mỗi tên gỗ lìn đều mãnh liệt co rút lại như cây khô héo vì mất nước, tuyệt đại đa số gỗ lìn đều chết ngay lập tức, nhanh chóng đổ gục xuống. Một số lượng rất nhỏ gỗ lìn còn sống thì vừa kêu gào vừa lăn lộn trên mặt đất. Tình thế trên chiến trường đã nghịch chuyển, có điều đội ngũ của ổ trịa cũng không có sức lực gì để cao hứng, toàn bộ ngọn núi này đang sụp đổ, mặt đất rung chuyển nghiêng qua nghiêng lại, vô số đất đá rơi xuống từ trên cao, thoáng cái đã có ít nhất 10 người lùn bị đè chết. Ổ trịa vốn có chút hoảng hốt, tiếp đó hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức hét lớn: "Quay về theo đường cũ, chúng ta lập tức ra khỏi ngọn núi này." Đám ủy viên chính trị nhanh chóng ra lệnh cho những người lùn di chuyển theo từng nhóm, nối đuôi nhau chạy ngược lại theo đường cũ. Ổ trịa im lặng quan sát thi thể của gang lũ bẹ và một lượng lớn người lùn, lại nhìn thoáng về hướng của mấy người sở hạo, tiếp đó liền theo những người khác chạy ra khỏi ngọn núi đang sụp đổ. Dọc đường chạy tới có rất nhiều nguy hiểm, may mà ngọn núi này sụp đổ dần dần chứ không xảy ra trong nháy mắt, vì vậy ngoại trừ một số người lùn vận khí không tốt, bị những khối đất đá rơi xuống đè chúng, hầu như tất cả đều vượt qua được các khu vực nguy hiểm. Khi tất cả mọi người sắp chạy đến lối ra, trong giây lát, mặt đất bỗng nhiên sụt xuống, cả đám người ổ trịa xem chút nữa bị nuốt vào bên trong, cũng may mà trên ngón tay sợ tệ dị biến ra một sợi xích cắm vào khối đá ở gần đó. Nhờ vậy ổ trịa và một trong ba thiếu nữ tân nhân mới níu kéo thoát được một mạng. Cứ như vậy, cuối cùng mọi người cũng chạy ra được bên ngoài, nhưng mà không đợi bọn họ kịp buông lỏng, tình cảnh bên ngoài cũng chuyển thành nguy cấp. Từ trên đỉnh núi, một lượng lớn đất đá rơi xuống giống như nước lũ ập đến, hơn trăm người lùn chạy ra đầu tiên lập tức bị cuốn đi, những người khác đều nhanh chóng lùi lại, lách người vào bên trong hang động. Chỉ là mặt đất sau lưng bọn họ đang dần sụt xuống, mà bên ngoài thì là vô số cắt bay đá chạy, loại tình huống này đã thực sự là tuyệt cảnh. "Không, ta không muốn chết. Ta không muốn chết." Trong khi tất cả mọi người đều tuyệt vọng, phản ứng của Sở Kệ Dị là dữ dội nhất, hắn điên cuồng gào lên, định tìm kiếm một chỗ nào đó làm điểm cố định cho xiềng xích trên tay. Có điều hắn chỉ phí công vô ích, cả ngọn núi đã sụp đổ, sức mạnh của một cá nhân quá nhỏ bé rồi, dù tình huống như thế, cho dù có làm gì đi nữa cũng không thể tránh thoát được cái chết. Đột nhiên, kim quang hiện lên, khi tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, một thanh niên đầu trọc đã xuất hiện trước mặt bọn họ, không biết từ đâu mà đến. Thanh niên đầu trọc này chắp tay trước ngực, hắn cũng không đợi mọi người đặt câu hỏi, chỉ thấy hắn niệm vài câu chân ngôn của Phật ra, một đóa hoa sen khổng lồ liền xuất hiện, chẳng những bao phủ tất cả mọi người vào bên trong, ngay cả khu vực xung quanh bọn họ cũng được che kín. "Không bước ra khỏi nơi này, tính mạng của các ngươi sẽ được bảo toàn." Thanh niên đầu trọc khẽ thở dài, nhìn xem tình cảnh thê thảm của những người lùn và các thành viên Bắc Băng Châu đội, hắn lại mở miệng niệm vài câu Phật hiệu, từ trên các cánh sen liền tỏa ra kim quang chiếu vào thân thể mọi người. Theo sự thẩm thấu của ánh sáng này, các vết thương trên cơ thể mọi người bắt đầu cấp tốc khép lại, hơn nữa đau đớn cũng nhanh chóng biến mất. "Chúng sinh đều khổ, mà trong thế giới luân hồi này nỗi khổ còn lớn gấp nhiều lần, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh." Thanh niên đầu chọc niệm xong câu này, tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt lóe lên, giống như không biết hắn đến từ đâu. Sau khi nhìn rõ xung quanh, mọi người cũng không biết hắn đã đi đâu. Nếu như không phải đóa hoa sen khổng lồ vẫn đang ngăn cản đất đá rơi xuống, đang ổn định mặt đất dưới chân bọn họ, vậy chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ nghĩ những chuyện vừa rồi đều chỉ là ảo giác. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, mấy người Sở Hạo đang bị Lăng Tân áp đảo. Sở Hạo liên tục sử dụng ma hẹn, gặng đạn sử dụng ma pháp của mình, còn Lăng Tân thì trực tiếp dùng trạm phách đao khống chế không gian di chuyển. Mọi người vừa rơi xuống vừa chiến đấu, theo thời gian dần trôi qua, tất cả đã từ trên cao rơi xuống được hơn 1000 mét. Đến lúc này, chiến trường của bọn họ mới bắt đầu bị ảnh hưởng từ sự sụp đổ của toàn bộ ngọn núi, vốn chỉ là đất đá từ khoảng sân lớn rơi xuống mà thôi, đông dưng lại có thêm cả hàng ngàn hàng vạn khối đá khổng lồ xuất hiện. Mỗi một khối đá này đều có thể đè bọn họ thành thịt nát, do vậy lực chú ý của mọi người lại càng bị phân tán, tất cả đều không ngừng trốn tránh, phá nát, dẫm đạp lên trên những khối đá rơi xuống, ngoại trừ Lăng Tân vẫn còn lung dùng, Sở Hạo và Gẳng Đạn gần như đều đã kiệt lực. Nhưng mà chính lúc này, khi Sở Hạo đã không còn sức đánh trả, Lăng Tân liền dùng trảm phách đao chém một nhát, mà hẹn đang nắm bắt Trương Hằng bị chặt phá, Sở Hạo lập tức kinh hoàng đến cực điểm. Khi Sở Hạo đang định ra tốc đuổi theo, Lăng Tân lại liên tục ra tay ngăn cản, vì vậy tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Hằng rơi xuống, sau đó lọt vào trong bóng tối đen kịt, chiếu theo tình huống này, Trương Hằng khẳng định là chết chắc rồi. Bụp, dọc đường rơi xuống, Trương Hằng va vào một sinh vật nhìn giống như đoàn thạch trái cây, vừa mới chui ra từ trong một hốc đá gần đó. Rốt cuộc đã chui ra được, ha ha ha. "Á, tại sao lại kéo ta theo?" Cứ như thế, sinh vật nhìn giống như thạch trái cây này không ngừng phát ra tiếng gọi, cùng rơi xuống phía dưới với Trương Hằng. Mà ở dưới đáy của vực sâu, từng hồi âm thanh như tiếng sét đánh đang không ngừng vang lên, ngoài ra còn có cả âm thanh của vô số lưỡi kiếm va chạm với vách đá. Quyển 10 chương 41, trở về. Trương Hằng cảm giác mình đang được bao phủ bởi một dòng nước ấm, hắn đã ở trong trạng thái hấp hối, hắn cảm thấy cái chết đã đến rất gần, đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, nói không nên lời, chính là loại cảm giác dùng ánh mắt của một người khác quan sát mọi chuyện, bao gồm cả tình trạng của bản thân hắn. Hối hận. Chút ý thức cuối cùng của Trương Hằng tự hỏi mình như vậy. Có lẽ vậy, nhưng nếu như không làm gì, trơ mắt nhìn tên ngu ngốc Sở Hạo vì các thành viên trong đội mà lựa chọn con đường hắn không muốn, khi đó nhất định ta sẽ vĩnh viễn hối hận. Vì thế tử vong cũng được, muốn tới vậy thì cứ tới đi. Thật là, thật vất vả mới đi đến một bước này, làm sao ngươi có thể cam tâm chịu chết như vậy chứ? Thật là lại phải sửa đổi nội dung cốt truyện rồi. Trương Hằng không rõ mình đang nói chuyện với ai, là nói chuyện với chính bản thân mình sao? Hay là cái gì khác? Ý thức của hắn đã sắp tiêu tán, chút sinh lực cuối cùng còn sót lại trong thân thể cũng đã sắp biến mất. Bất quá sau khi được bao vây bởi dòng nước ấm áp, các vết thương của hắn bắt đầu khép lại. Tuy rằng biên độ khép lại rất nhỏ, nếu cứ tiếp tục như vậy, sau một lúc ảnh hưởng của thương thế sẽ áp đảo tốc độ khôi phục, cuối cùng vẫn sẽ chết, nhưng mà dòng nước ấm này vẫn khiến cho hắn có thể chống đỡ được thêm chốc lát, không đến mức lập tức mất mạng trong vòng mấy giây. Không tiếp, không được hấp thu tinh hoa sinh mệnh của ta. Tuy rằng ta là hẹn sơ lạnh, nhưng mà cũng phải vất vả ngưng tụ hàng mấy trăm năm mới có lượng tinh hoa sinh mệnh này, dừng lại ngay cho ta ba. Ba. Sinh vật màu xanh lá nhìn giống như thạch trái cây dốc sức liều mạng dãy rủa, hơn nữa cũng liên tục phát ra tiếng ọt, chỉ là rất đáng tiếc, không ai hiểu được nó nói gì. Cứ như vậy, sinh vật này và Trương Hằng rơi xuống tầng dưới cùng của vực sâu với tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó, trong lòng đất dưới vực sâu, chiến đấu của Niệm Tịch Không và Tiêu Niệu Nhân cũng đã đến thời khắc cuối cùng, hai người đều đã tung át chủ bài của mình ra. Đến cuối cùng không ai có thể giết chết được đối phương, hơn nữa cả hai người đều đã rơi vào tình trạng đèn cạn dầu, có thể nói cả hai bên đều đã không còn sức chiến đấu nữa rồi. Niệm Tịch Không mất đi thân thể, cũng mất đi nguồn cung cấp chân nguyên lực, một phen tấn công vừa rồi, tất cả đều nhờ vào kiếm nguyên ngưng tụ ra khi luyện kiếm thành hoàn mà thôi. Nhưng mà giờ phút này nàng đã là cây không có rễ, kiếm nguyên dùng một phần là thiếu một phần, liên tục sử dụng kiếm khí lôi âm hai lần, cùng với một lượng lớn chiêu thức công kích khác, kiếm nguyên bên trong gần như đã bị tiêu hao sạch sẽ, kiếm hoàn vẫn có thể di chuyển được đã là tốt lắm rồi, nàng thực sự là không có năng lượng để tiếp tục tấn công nữa. Về phần tình huống của Tiêu Niệu Nhân thì càng hỏng bét, hắn sử dụng sức mạnh không thuộc về mình, sức mạnh này vô cùng khổng lồ, hơn nữa lại không phải là sức mạnh bình thản vô hại. Loại sức mạnh này, một khi sử dụng sẽ bắt đầu ăn mòn thân thể và tinh thần của hắn, dùng một chút sẽ lập tức khiến cho khả năng khống chế bản thân của hắn mất đi một phần tương ứng. Nếu như còn kéo dài thêm, nhân cách và ý thức của hắn, thậm chí cả linh hồn đều sẽ mất đi, chỉ lưu lại một thân thể bị người khác khống chế, hắn đã không dám tiếp tục công kích nữa rồi. Chính bởi vì như vậy, hai bên đều chỉ rằng co, không ai phát động đợt tấn công tiếp theo, bất quá cả hai bên đều biết tình huống này không có khả năng kéo dài. Cả ngọn núi đều đã sụp đổ, chiếc nhẫn tối cao sẽ nhanh chóng xuất hiện, trong thời khắc đó, ai lấy được chiếc nhẫn tối cao sẽ là người chiến thắng. Từ trên cao không ngừng rơi xuống vô số khối đá khổng lồ, lúc trước mức độ chiến đấu của Niệm Tịch Không và Tiêu Niệu Nhân đủ để phá nát tất cả những khối đất đá nào đến gần, hiện tại thì cả hai người đều không hẹn mà cùng ngừng chiến đấu, vì vậy bọn họ cũng phải trốn tránh lượng đất đá từ trên cao rơi xuống. Dưới tình huống như thế, đông dưng hai người đều nhìn thấy, ở giữa một đống đất đá lớn đang rơi xuống, tự nhiên lại có thêm một thứ gì đó màu xanh lá nhìn giống như thạch trái cây, mà bên cạnh đoàn thạch trái cây là một nam tử nhân loại, tình huống như vậy quả thực là cực kỳ quỷ dị. Trương Hằng, hắn bị địch nhân công kích sao? Bắc Băng Châu đội, đến quấy rối? Hay là bị Lăng Tân đánh văng xuống tới tận đây? Giờ phút này cục diện trên chiến trường đang ở thế cân bằng, cả hai bên đều không thể làm gì được đối phương, nhưng nếu như đột nhiên có thêm một người tham gia vào, cho dù người đó chỉ có chiến lực rất nhỏ bé, cán cân vẫn sẽ nghiêng qua một bên. Mắt thấy vậy, Tiêu Niệu Nhân mãnh liệt cắn răng một cái, lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh cổ kiếm, đâm về phía Trương Hằng và đoàn thạch trái cây đang ở giữa không trung. Niệm Tịch Không cũng lập tức thúc giục kiếm hoàng ngăn cản thanh cổ kiếm này, không ngờ rằng Tiêu Niệu Nhân vẫn không chịu dừng lại, bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện một loạt các thanh kiếm cổ pháp, tuy rằng không bộc phát điên cuồng như lúc trước, nhưng mà vẫn khiến cho kiếm hoàng gần như ngăn cản không xuể. Mà tất cả những điều này đều rơi vào trong mắt của đoàn thạch trái cây, nó kinh sợ đến cực điểm, không ngừng phát ra tiếng gầm gừ, đương nhiên không ai hiểu nó nói gì. Dưới tình huống nguy cấp, nó cũng nhận thức được hai thành viên tiểu đội luân hồi này đều bất thường, nếu như bị bọn họ công kích vậy cũng đồng nghĩa với game over. Đã đến mức này đành phải sử dụng đại chiêu, dù gì lao tử cũng là bậc tiền bối, làm sao có thể chết không nhắm mắt trên tay hậu bối, hơn nữa phải trở về chủ thần không gian, lúc này cũng là cơ hội tốt nhất. Hãy xem kỹ năng của ta, đại triệu hồi thuật, chủ cầu mạ sở bạn. Trong khi vẫn còn đang ở giữa không trung, từ trong cơ thể của sinh vật màu xanh lá nhìn giống như thạch trái cây bắn ra một khối cầu nhỏ, khối cầu này nhìn cũng không giống nội đan, so ra có vẻ giống như là một loại vật phẩm do nhân loại chế tạo. Chỉ thấy sau khi phun ra, sinh vật có màu xanh lá kia liền trực tiếp dùng sức bắn khối cầu nhỏ về phía Niệm Tịch Không đang ở bên trong kiếm hoàn. Hiện tại Niệm Tịch Không chính là bản thân kiếm hoàn, quan sát bốn phía cũng không phải sử dụng mắt, mức độ nhạy cảm cao đến mức nào. Khi thấy khối cầu nhỏ bay đến, nàng đã khống chế kiếm hoàn di chuyển, nhưng mà ai ngờ nàng vừa mới chuyển đổi vị trí, khối cầu nhỏ này cũng lập tức biến mất, mà khi Niệm Tịch Không dừng lại, khối cầu nhỏ chợt hiện ra ngay bên cạnh kiếm hoàn, tiếp đó liền trực tiếp biến mất, giống như tất cả những chuyện vừa rồi đều là ảo giác. Chỉ có bản thân Niệm Tịch Không mới cảm giác được, trong nháy mắt khi khối cầu nhỏ biến mất, kiếm hoàn đã thoát ly khỏi sự khống chế của nàng, tuy rằng chỉ thoáng qua trong nháy mắt, nhưng mà chuyện xảy ra vẫn khiến cho nàng cảm thấy chấn động. Thậm chí Niệm Tịch Không còn cho rằng mình vừa gặp phải tu chân giả cấp bậc nguyên thần hoặc cao hơn, bất quá khi nàng một lần nữa khống chế được kiếm hoàn, sinh mệnh lực kỳ dị cũng dũng mãnh truyền vào trong kiếm hoàn, sau đó bắt đầu chuyển biến thành kiếm nguyên, tuy rằng biên độ chuyển biến rất nhỏ, nhưng mà đúng là đột nhiên nàng lại có một nguồn cung cấp năng lượng mới. Trên thực tế, khi mà sở bạn biến mất, sinh vật màu xanh lá nhìn giống như đoàn thạch trái cây đang tràn đầy mong đợi, hy vọng có thể cướp được kỹ năng nhìn có vẻ rất mạnh này. Đột nhiên, một luồng kiếm khí màu tím mãnh liệt xuất hiện, khiến cho ý thức của sinh vật nhìn giống như đoàn thạch trái cây này xém chút nữa tan vỡ. Hiệu quả vốn có của mạ sở bạn cũng lập tức bị nghịch chuyển, đáng lẽ là nó lấy được vật triệu hồi, lại nghịch chuyển khiến cho nó trở thành vật bị triệu hồi, mà theo tác động của luồng kiếm khí màu tím, sinh mệnh lực nó vẫn một mực tích trữ cũng bị hấp thu với tốc độ rất nhanh. Mẹ, làm sao lại có tiên tiên linh bảo? Thành viên tiểu đội luân hồi có tiên tiên linh bảo làm sao lại quyết đấu bất phân thắng bại, thê thảm đến mức như vậy, ta không tin. Nhưng mà bất kể sinh vật màu xanh lá này gào thét như thế nào, không cam lòng đến mức nào, khó hiểu đến đâu đi nữa, cũng không thể che lấp được sự thật là nó đã trở thành vật triệu hồi của người khác. Mà hậu quả đầu tiên chính là sinh mệnh lực của nó đang bị chủ nhân hấp thu, điều này làm cho nó vốn có thể ung dung rơi xuống, lại trở thành rất có thể sẽ trực tiếp mất mạng khi đắp đất, kể cả Trương Hằng đang bám vào thân thể nó cũng sẽ xong đời. Nhìn thấy đoàn thạch trái cây màu xanh và Trương Hằng đã càng lúc càng tiếp cận với đáy vực, trong lòng Tiêu Niệu Nhân cũng càng lúc càng lo lắng, đã không còn nhiều thời gian, có khả năng hắn sẽ mất mạng vì sự chần chờ của mình, vì vậy hắn lại một lần nữa toàn lực phát động công kích, hàng trăm hàng nghìn thanh kiếm cổ phát hiện ra, liều mạng lao về phía Trương Hằng và đoàn thạch trái cây. Nếu như đợt công kích này của Tiêu Niệu Nhân thành công, Trương Hằng chắc chắn sẽ bị băm nát không còn chút vết tích nào, vì thế Niệm Tịch không chỉ có thể sử dụng lượng kiếm nguyên vừa mới nhận được, lại một lần nữa phát động ra kiếm khí lôi âm, toàn lực ngăn cản. Mà gần như cùng lúc đó, một người hồ bịt chui ra từ trong thông đạo vẫn còn được bảo tồn hoàn hảo, từ phía sau hắn truyền đến tiếng kêu gào trộm, trộm. Vừa đặt chân ra đến bên ngoài, người hồ bịt này lập tức sợ ngây người bởi những chuyện đang diễn ra, toàn bộ ngọn núi đang sụp đổ, khu vực xung quanh đã bị đánh phá tan hoang, hắn chỉ ở cách đó hơn 10 mét thôi, vậy mà lại hoàn toàn không biết gì cả. Gần như là đồng thời, sóng nổ và sóng xung kích sinh ra từ chiến đấu của Niệm Tịch Không và Tiêu Niệu Nhân cũng đã kéo tới, người hồ bịt này sẽ lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. A Di Đà Phật. Trong lúc Trương Hằng và đoàn thạch trái cây chỉ còn cách mặt đất hơn 2 mét, người hồ bịt cũng đã bị thổi bay lên. Đúng lúc này, đống nhiên tất cả mọi người, thậm chí kể cả mấy người Sở Hạo đang ở phía trên cùng với những người đang được đóa sen khổng lồ bảo vệ, tất cả bọn họ đều nghe thấy một câu Phật hiệu, Trang Nghiêm, Từ Bi. Mà toàn bộ chiến trường, tất cả đều bị đông cứng, giống như ngay cả thời gian cũng đã dừng lại. Mọi người có thể rõ ràng cảm giác được chuyện đang diễn ra, nhưng lại không cách nào nhúc nhích. Kém hơn một chút, sinh vật như người hồ bịt kia chẳng hạn, thậm chí ngay cả tư duy cũng đã ngừng lại. Tất cả mọi người đều nhìn thấy một thanh niên đầu chọc bước ra từ trong bóng tối, toàn thân hắn tỏa ra kim quang mãnh liệt, mỗi bước chân đều làm cho hoa sen nảy sinh sau đó trực tiếp tiêu tán. Hắn cứ như vậy từng bước một đi thẳng vào giữa chiến trường, sau đó vừa nhíu mày vừa nhìn xem những người xung quanh. Hai, rốt cuộc vẫn phát triển đến một bước này, may mà vẫn còn kịp cứu được tính mạng hắn. Thanh niên đầu chọc thở dài, sau đó liếc nhìn Trương Hằng thật sâu, tiếp đó cũng mặc kệ tất cả, trực tiếp đi tới bên cạnh người hồ bịt, một tay vung lên, chiếc nhẫn tối cao liền xuất hiện trước mặt hắn. Dưới sự chiếu rọi của kim quang, một lượng lớn khí tức đen tối thoát ra từ bên trong nhẫn. Tà ma ngoại đạo, nhân loại chúng ta đã từ bi lưu lại cho các ngươi một con đường sống, vậy mà các ngươi lại không biết dừng, còn vọng tưởng muốn thông qua thứ này để đầu độc số mệnh của nhân loại. Nhân hoàng đã trở về, hắn biết tất cả những chuyện diễn ra ở nơi này, các ngươi cứ yên tâm chờ đến ngày nhận được báo ứng của nhân quả. Ứng Mani Bá Di Hồng. Sau khi thanh niên đầu chọc đọc lên mấy chữ của Phật ra, trong chốc lát, một lượng lớn kim quang dũng mãnh dung nhập vào bên trong chiếc nhẫn tối cao, dường như có vô số tiếng khóc thét gào rú vang lên, lại cũng giống như không có gì phát sinh cả, chiếc nhẫn vẫn là chiếc nhẫn. Tiếp đó chỉ thấy thanh niên đầu chọc cầm lấy chiếc nhẫn rồi chắp tay lại, khi hai tay hắn mở ra, chiếc nhẫn tối cao đã biến thành 3 phần bằng nhau, trong đó một phần bay lơ lửng về phía Tiêu Niệu Nhân, một phần bay về phía Trương Hằng, mà cùng lúc đó, khóe miệng của thanh niên đầu chọc cũng chảy ra máu màu vàng tươi. Nhân đã gieo xuống, khi 3 phần của chiếc nhẫn tối cao hợp lại thành 1, chính là thời điểm nhận được quả, như thế, mệnh của ta đã xong. Bất kể là Niệm Tịch Không, hay là Tiêu Niệu Nhân, hoặc là Trương Hằng vẫn còn chút chi giác, trong lúc chìm vào nửa mê nửa tỉnh, trí nhớ cuối cùng của mỗi người chính là kim quang tỏa sáng vô cùng mãnh liệt, tiếp đó thanh âm trang nghiêm không chút tình cảm của chủ thần vang lên. Lấy được chiếc nhẫn tối cao, nhiệm vụ hoàn thành, điểm thưởng và chi tiết kịch tính. Hết quyển 10. Quyển 11 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, sau khi chiến đấu. Giữa lúc nửa mê nửa tỉnh quen thuộc, trong lúc nhất thời dường như chưa có ai tỉnh lại, mãi đến hơn mấy giây sau, giọng nói của Sở Hạo mới lớn tiếng vang lên nói, chữa trị toàn thể, điểm thưởng trừ của ta. Theo tiếng nói hạ thấp, từ chỗ bên trên quang cầu khổng lồ trong quảng trường đã bắn xuống ngay nhiều cột sáng, kỳ lạ nhất là, trong đó còn có một cột sáng bắn thẳng đến một đoàn thạch trái cây màu xanh lá, khiến cho nó vốn từ xanh đậm biến thành xanh nhạt, thậm chí là nhanh mất đi màu thạch trái cây xanh lá. Khi tia sáng này chiếu xuống càng lúc càng xanh biếc, dường như tương tự màu sắc cỏ xanh, thoạt nhìn chính là bộ dạng thạch trái cây ăn ngon nhất. Về phần tình hình những người còn lại, hoặc sớm hoặc muộn đều từ trong cột sáng hồi phục xong, trong đó thời gian Trương Hằng khôi phục trễ nhất, trọn vẹn là hết gấp 3 những người còn lại. Có điều làm cho người ta cảm thấy quỷ dị là, trong đó một cột sáng hình trụ rơi xuống trên một viên hình cầu nhỏ đen kịt, hơn nữa chỉ rơi chốc lát liền thu trở về, nhưng mà hình cầu nhỏ vẫn là hình cầu nhỏ, không có bất kỳ chút biến hóa nào khác. Khi Sở Hạo từ trong cột sáng mở mắt ra thì thấy là ngoại trừ Trương Hằng còn đang trị liệu, hiện tại những người còn lại cũng đều tỉnh lại. Hắn thở ra một hơi, lại thở dài, sau đó mới bắt đầu đếm thành viên đội ngũ, cùng với kiểm tra thông báo của chủ thần sau lần đoàn chiến này. Đầu tiên trong đội ngũ thiếu đi Niệm Tịch Không, theo thứ tự là Tư Thâm Giả 2 người đã cường hóa, tân nhân 2 người để cho Sở Hạo bi thống nhất chính là Niệm Tịch Không rõ ràng chết rồi, nàng đã không có ở đây, rất có thể là lấy được chiếc nhẫn tối cao tại thời khắc cuối cùng trước khi chết, điều này mới khiến đội ngũ miễn bị bằng diệt, nhưng mà nàng đã chết, chuyện như vậy. Tiếp theo là trong đội ngũ có thêm 2 đồ vật quỷ dị. Thứ nhất là một đoàn thạch trái cây màu xanh lá, liên tục phát ra tiếng lọt vọt, liên tục nhảy về phía trước, màu thạch trái cây xanh lá lộ vẻ vô cùng hưng phấn. Tiếp theo chính là một hình cầu đen kịt, ước chừng lớn cỡ trái bóng bàn, hình cầu nhỏ kim loại treo lơ lửng giữa trời đang liên tục di chuyển bay qua lại. Hai thứ đồ này có vẻ quá mức quỷ dị, Sở Hạo trong lúc nhất thời cũng không hiểu nổi đến cùng chúng là cái gì. Cuối cùng, tin tức chuỗi chủ thần đoàn chiến kết thúc, Bắc Băng Châu đội rõ ràng chỉ âm 1 điểm. Theo đạo lý mà nói, đã chết 4 người, dù thế nào cũng nên âm 3 điểm à? Dù sao lúc trước Bắc Băng Châu đội đã lấy được 1 điểm ở Châu Ấn Châu đội. Tuy nhiên làm sao cũng không có khả năng chỉ âm 1 điểm, trừ phi là Niệm Tịch Không và kẻ địch đồng quy vu tận được 1 điểm, trận chiến châu ổ chia lại được 1 điểm, lúc đó mới có khả năng này. Trừ âm 1 điểm ra, toàn thể Bắc Băng Châu đội tính toán tiếp, rõ ràng còn có dư điểm thưởng, trong đó ở thế giới The Lột Vót The Dỉnh lấy được 13 chiếc nhẫn tối cao, xem xét hồi lâu, rốt cuộc Sở Hạo xác nhận là vấn đề này hắn chẳng hiểu gì cả, toàn bộ đội ngũ được 2.000 điểm thưởng, một chi tiết cấp C, đồng thời còn có tình tiết kịch bản khác, chính là hủy diệt vương quốc của Gỗ Lìn, toàn bộ đội được thêm 3.000 điểm. Như vậy tổng kết lại, toàn bộ Bắc Băng Châu đội được 3000 điểm thưởng, một chi tiết cấp C. Mà bản thân Sở Hạo cũng thấy rất kỳ quái, trong tính toán của chủ thần, hắn lại có thể giết chết một thành viên tiểu đội luân hồi khác, hơn nữa còn là người đã mở cơ nhân tỏa, cho nên hắn được thêm 7000 điểm, một chi tiết cấp B, như thế, hắn rõ ràng có 10000 điểm thưởng cùng với một chi tiết cấp B, một chi tiết cấp C đối với cá nhân hắn mà nói, phần thưởng của lần đoàn chiến này không ngờ là rất phong phú đấy. Nhưng tất cả những chuyện này đều không triệt tiêu được việc tổn thất thành viên đoàn đội, cùng với hắn cùng người ca ca thân thiết nhất mỗi người một đường. Sở Hạo thống khổ nhắm mắt lại, hắn cẩn thận tiêu hóa tin tức lần đoàn chiến này lần nữa, sau đó đợi đến lúc Trương Hằng cũng từ trong cổ sáng đi ra rồi mới lên tiếng, "Hiện tại trước tiên nghỉ ngơi một ngày, mọi người hảo hảo ngủ một giấc, thành viên mới, ngươi có thể tự mình chọn lấy một phòng, chỉ cần cầm nắm tay trên cửa, ngươi có thể tưởng tượng tiểu dáng gian phòng mình muốn có, hơn nữa ngươi muốn ăn đồ ăn có thể lấy trong tủ lạnh, cái gì cần có đều có, hôm nay nghỉ ngơi cho thật tốt, chưa, mai sẽ tiến hành hội nghị, như vậy, cứ như vậy đi." Trong khi đang nói chuyện, hắn là người đầu tiên bước đi về phía phòng của mình. Toàn bộ mọi người trên quảng trường, trừ tân nhân đang tò mò nhìn quanh, những người còn lại đều lộ ra biểu cảm khi may mắn còn sống sót, đồng dạng Tom lại càng như sắp khóc lôi kéo Trương Hằng nói, "Trương đại ca, ngươi lúc ấy dọa chết chúng ta còn tưởng rằng ngươi thực sự sẽ chết." Trương Hằng thì chẳng biết tại sao lại tìm tòi các túi trên y phục của hắn, rồi từ đó rút ra một đoạn kim loại cong cong, xem giống như là một ba của một cái nhẫn, hắn cũng bất chấp lời nói của Tom, lập tức liền hắng giọng nói với Sở Hạo, "Này, đội trưởng, Sở Hạo, ta chửi, ngươi đừng đi nhanh như vậy à, ngươi đến xem đây là cái gì, tại sao lại ở trong túi của ta?" Hiện tại tâm thần Sở Hạo đang mỏi mệt, vốn là không muốn trả lời, bất quá Trương Hằng nói như vậy, hắn vẫn lập tức quay đầu nhìn kỹ về phía vật phẩm trong tay Trương Hằng, một lúc lâu sau, hắn mới thì thào, "Chiếc nhẫn tối cao. 1/3 chiếc nhẫn tối cao, như thế nào lại ở trong túi ngươi? Không phải do niệm tịch không lấy được sao? Tuy rằng lúc lấy được đoán chừng nàng đã chết, ôi." Ba một tiếng, viên kim loại nhỏ đập vào trên đầu Sở Hạo, làm cho hắn phải trực tiếp ngồi chồm hổm xuống đất che đầu kêu đau, mà viên kim loại kia thoáng có vẻ đắc ý, sau đó lập tức ở giữa không trung bay qua bay lại, mà đoàn thạch trái cây lớn màu xanh lá ở bên cạnh đó cũng có vẻ biểu đạt cái gì đó tương tự như là vui vẻ. Sở Hạo cười khổ một cái, hắn vốn định lặng lặng một mình nhấm nháp thống khổ trong lòng, nhưng mà tình hình đội ngũ xác thực càng thêm trọng yếu, hắn với tư cách đội trưởng cũng có nghĩa vụ giải quyết những việc này, cho nên hắn không thể không thu hồi bi thương trong lòng, rồi bắt đầu cẩn thận suy nghĩ đến những chuyện trước mắt. Đầu tiên là đội ngũ mất đi 4 thành viên, 2 tân nhân còn dễ nói, nhưng còn 2 tư thâm giả, đặc biệt là niệm tịch không chết đi, đả kích đối với đoàn đội gần như là chí mạng. Trên thực tế, theo kế hoạch phát triển Bắc Băng Châu đội trong tương lai của Sở Hạo, niệm tịch không có thể nói là trọng yếu nhất, hắn dự định đem nàng thành biểu hiện lực của toàn bộ Bắc Băng Châu đội. Vì một tiểu đội luân hồi cường đại phải cùng sở hữu 2 mặt trí và lực, hơn nữa đều phải có khả năng tự mình ngăn chặn một mặt trí hoặc lực của đoàn đội khác mới được. Tuy nói Bắc Băng Châu đội còn có Trương Hằng cũng có thể bồi dưỡng, nhưng tương đối mà nói, bồi dưỡng niệm tịch không trả giá nhỏ hơn, hơn nữa là tương đối đáng tin cậy, mặc dù lần này đoàn cờ hở. Tiến biểu hiện của Trương Hằng lúc cuối cùng thực sự khiến cho Sở Hạo cảm động, nhưng không khách khí mà nói, tên giá hỏa Trương Hằng này thực sự không đáng tin cậy. Nhưng lúc này niệm tịch không chết trận, đả kích đối với Bắc Băng Châu đội là quá lớn, con đường tương lai có thể nói gần như lập tức sụp đổ, trừ phi là hồi sinh niệm tịch không. Hồi sinh à? Như thế cẩn thận tính ra, không riêng gì niệm tịch không, còn có vài người, ví dụ như ngay từ đầu hắn nợ nhân tình của Jenny, ngoài ra còn có Di và A Dẹt đã chết, bọn họ kỳ thực đều có tư chất tốt, thậm chí kể cả lần này chết mất gã đầu bếp gang lụt bẹ, gã cũng có tư chất nhất định, nếu hồi sinh tất cả bọn họ, thực lực Bắc Băng Châu đội tất nhiên sẽ có biến hóa về chất. Như vậy kế tiếp, chính là đem hồi sinh đồng đội là nhiệm vụ hàng đầu. Phải tìm kiếm phim kinh dị có nội dung cốt truyện hoặc vật phẩm có thể hồi sinh a. Một phương diện khác, 1/3 chiếc nhẫn tối cao trong tay Trương Hằng là như thế nào có, ngoài ra một đoàn thạch trái cây lớn và viên cầu kim loại nhỏ là chuyện gì xảy ra. Những chuyện này hắn cần phải suy ngẫm thật cẩn thận, vốn định nghỉ ngơi một ngày, hiện tại lại là không thể không bắt đầu bận rộn rồi. Ngay lúc Sở Hạo đem lực chú ý tập trung đến 1/3 chiếc nhẫn tối cao cùng với đoàn thạch trái cây màu xanh lá và viên cầu kim loại ở bên trên, chỉ thấy viên cầu kim loại bay qua lại giữa không trung, thoạt nhìn còn không cảm thấy gì, nhưng nhìn kỹ vài giây, Sở Hạo liền phát giác được một vài điểm khác thường. Uy tích bay lượn dường như là có quy luật nào đó. Đã như vậy, đến phòng của ta, chúng ta mở một hội nghị ngắn gọn. Sở Hạo trầm mặc một lát rồi quả quyết nói với những người còn lại, tiếp đó liền lôi kéo tất cả mọi người đi tới phòng của hắn. Gian phòng này vẫn là phòng thí nghiệm y như cũ, không giống như nơi ở của một người bình thường. Rất đơn giản, mọi người chỉ có thể tự tìm vài cái ghế dựa để ngồi xuống. So với tân nhân có vẻ không được tự nhiên, những người còn lại thì quen thuộc cái tập quán này của Sở Hạo. Sau khi mọi người đi vào, Sở Hạo cũng không mở miệng mà tìm ra một đống lớn giấy và mực, cứ như vậy bày trước viên cầu kim loại. Mà viên cầu đang ở giữa không trung bỗng nhiên thoáng dừng lại, tiếp đó bắt đầu sử dụng lượng mực nước Sở Hạo đưa ra để vẽ lên giấy, không bao lâu, trên giấy liền xuất hiện nhiều văn tự, còn viên cầu nhỏ lại quay lại lơ lửng giữa không trung. Ta chính là niệm tịch không, bởi vì một ít nguyên nhân, nhục thể của ta bị hủy, hiện tại ý thức và linh hồn đều ở trong kiếm hoàn này. Mấy người Sở Hạo lại vừa sững sờ vừa vui, Tom thậm chí còn vui mừng đứng lên reo hò, còn Sở Hạo lập tức liền mở miệng hỏi, "Vậy ngươi bây giờ có thể nghe được lời của ta sao?" Viên cầu nhỏ liền lắc lư một cái tỏ vẻ khẳng định, tiếp đó Sở Hạo liền nhìn về phía Ổ Triệu, lập tức Ổ Triệu phát ra tâm linh tỏa liên, nhưng một lát sau hắn liền lắc đầu nói, không được, không kết nối được, có vẻ bị cái gì đó ngăn cản, cảm giác rất dày đặc, ta đột phá không qua, nhưng mà, tất cả mọi người chẳng biết tại sao nhìn sang Ổ Triệu, mà gã liền dùng ánh mắt rất kỳ lạ nhìn hướng về đoàn thạch trái cây lớn màu xanh lá, sau đó thở ra một hơi, rồi tất cả mọi người trong đầu liền vang lên âm thanh liên tiếp của một nam tử. Này Bibi, nghe được ta nói chuyện sao? Ô ô ô, rốt cuộc đã nghe thấy chưa? A, rốt cuộc nghe được a? Thật tốt quá, cuối cùng đã nghe được, quá tuyệt vời, ô ô ô, ta rốt cuộc đã trở về chủ thần không gian rồi. Theo đoạn âm thanh này vang lên, đoàn thạch trái cây không ngừng nhảy cả tường, không ngừng phát ra âm thanh ọt 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 ọt, mà toàn bộ mọi người trong phòng, thậm chí bao gồm cả niệm tịch không đang lơ lửng giữa không trung, tất cả trong đầu đều đồng dạng phát ra câu: ta chửi. Quyển 11 chương 2, lão tiền bối thời viết cổ. Ta à, ta cũng từng là một thành viên của tiểu đội luân hồi, cho đến khi ta bị trúng một mũi tên độc ở chân. Kẻ địch của ta dùng cung tên có chứa chất độc của thiên xà tộc, có các loại hiệu quả khác nhau, có loại khiến người chúng bị nguyền rủa, cũng có loại dẫn đến cái chết ngay lập tức hoặc bị hóa đá. Còn tên độc mà ta chúng lại khiến cho linh hồn và thân thể ta dần biến đổi sang dạng phi nhân loại, trở thành hẹn sơ lạnh, mà vừa rồi chủ thần tiến hành chữa trị cũng không thể phục hồi trở lại thành người. Ta chửi. Hiện tại ở trong phòng sở hạo, tất cả mọi người đều ngồi yên tại chỗ giống như hóa đá, ngay cả niệm tịch không đang ở trong viên cầu kim loại cũng vậy. Mọi người cứ như vậy ngồi im nghe đoàn thạch trái cây nói chuyện. Ách, nói chút gì đó đi chứ. Đoàn thạch trái cây rốt cuộc cũng phát hiện trạng thái của mọi người có gì đó không đúng, vì thế hắn nói tiếp thông qua tâm linh tòa liên. Sở Hạo ho khan một tiếng rồi gãi gãi đầu hỏi, ngươi là ai, làm thế nào lại đến được chủ thần không gian của Bắc Băng Châu đội? Đoàn thạch trái cây sửng sốt một chút, sau đó gần như là gào lên, ta chẳng phải vừa mới nói sao? Các ngươi không nghe thấy hả? Tất cả mọi người gần như đồng loạt lắc đầu, sau đó Sở Hạo và Trương Hằng cùng nói, không có. Vừa rồi quá kinh ngạc khi bỗng nhiên nghe thấy một đoàn thạch trái cây lại nhải, nên không có nghe thấy ngươi nói gì cả. Ngay cả niệm tịch không bên trong kiếm hoàn cũng lắc lư lên xuống, giống như gật đầu đồng ý. Đoàn thạch trái cây như phồng lên một chút, ở chính giữa xuất hiện rất nhiều bong bóng khí, giống như người đang tức giận, nhưng chỉ chốc lát, những bong bóng khí này liền biến mất, rồi đoàn thạch trái cây nói, như vậy thì làm quen chút đi, ta là tiền bối của các ngươi, cũng từng là một thành viên của tiểu đội luân hồi, cho đến khi ta bị trúng tên độc ở chân. Tiếp đó, đoàn thạch trái cây bắt đầu kể lại câu chuyện của hắn, nghe hắn nói thì hắn đã từng là thành viên tiểu đội luân hồi cách đây hơn 18.000 năm trước, khoảng cách thời gian thật là khoa trương quá mức a. Sau đó, bởi vì chủ thần ban bố nhiệm vụ, hắn tham gia vào đội ngũ liên hợp tất cả các tiểu đội luân hồi để hoàn thành một lần xâm lược cuối cùng. Ở đó hắn bị một mũi tên bắn trúng, rồi bị cuốn vào trong thời không loạn lưu tới thế giới The Lột Tóc The Dìm. Thân thể và linh hồn do chúng độc bị biến thành hẹn sơ lạnh, sống thêm thời gian gần trăm năm nữa, cho đến khi Bắc Băng Châu đội xuất hiện, hắn mới có thể trở về chủ thần không gian. 18.000 năm trước. Vậy các ngươi dùng cái gì để vào mạng? Người cổ đại. Chẳng lẽ lại dùng hòn đá hay mai rùa? Trương Hằng rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi. Đoàn thạch trái cây lại nghiêm túc nói, là do dòng chảy thời gian khác nhau. Ví dụ như có rất nhiều trái đất và nền văn minh thế kỷ 21, cũng như có vô số vị diện The Lột Tóc The Dìm, thời gian và sự phát triển ở mỗi vị diện cũng không giống nhau, cho nên đừng nghĩ rằng hơn 1 vạn năm trước, ta là người cổ đại tiến vào chủ thần không gian, loại khoảng cách thời gian này không có chút ý nghĩa nào cả, cái mốc 1 vạn năm là để so sánh với thời gian ở chủ thần không gian, hoặc là dùng thời gian của Hồng Hoang Đại Lục làm chuẩn mà thôi. Nghe xong mọi người đều có chút khó hiểu, mà Sở Hạo lại tiếp tục hỏi, lời ngươi nói vừa rồi không rõ ràng lắm, chủ thần ban bố nhiệm vụ xâm lược cuối cùng. Là nhiệm vụ gì? Các ngươi tiến hành đoàn chiến với ai? Là ở trong bộ phim kinh dị nào? Ngoài ra, kết quả của nhiệm vụ các ngươi phải tiến hành ra sao? Những điều này tại sao ngươi không đề cập đến? Không ngờ rằng, đoàn thạch trái cây đang thao thao bất tuyệt lại chần chừ mất một lát rồi mới lên tiếng, hình thái tính mạng của ta cùng các ngươi có chút bất đồng, trước tiên là hiện tại ta đã biến thành hẹn sơ lạnh, lúc đó chiến đấu quá mức kịch liệt, linh hồn ta cũng suýt chút nữa hoàn toàn tan biến, có thể nói là ở trong trạng thái chia năm xẻ bảy khiến rất nhiều ký ức bị mất đi, thậm chí ta còn không nhớ được ta thuộc đoàn đội nào, chỉ nhớ rằng ta là thành viên tiểu đội luân hồi, cùng với một số đoạn ký ức ngẫu nhiên, vậy nên những vấn đề ngươi hỏi ta không trả lời được. Nghe vậy tất cả mọi người quay ra nhìn nhau, còn Sở Hạo lại hỏi tiếp, vậy ngươi có nhớ gì về các bí mật của chủ thần không? Ví dụ như các quy tắc về đoàn chiến, nhiệm vụ. Hơn nữa là ai là người sáng tạo ra chủ thần không gian và sự tồn tại của nó có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta? Những điều này ngươi có biết không? Lần này thì đoàn thạch trái cây lại trả lời rất nhanh, còn nhớ rõ một chút, tuy hơi mơ hồ nhưng xác thực là ta biết thông tin về người sáng tạo và ý nghĩa tồn tại của chủ thần không gian, nhưng ngươi thật sự muốn nghe sao? Hiện tại ta có thể nói trước cho ngươi biết một quy tắc, theo hiểu biết về sự tồn tại và ý nghĩa của chủ thần càng nhiều, độ khó của các nhiệm vụ được giao sẽ càng cao, số lượng thế giới được phép tiến nhập càng nhiều, bao gồm các bộ phim có cốt truyện rất dài, các thế giới trong hạ nhịm, mặn gà và trò chơi cũng sẽ xuất hiện, nói tóm lại, theo thực lực càng mạnh, tin tức biết được cũng sẽ càng nhiều, về phần các ngươi. Với thực lực hiện tại, các ngươi thực sự muốn biết sao? Nghe xong tim Sở Hạo đập mạnh một cái, hắn lập tức ghi nhớ quy tắc này một cách cẩn thận, sau đó nói, vậy thì điều này cũng không đổi, một vấn đề khác, tại sao ngươi lại có thể đến được chủ thần không gian của Bắc Băng Châu đội? Là có người sử dụng vật phẩm hoán đổi để ngươi có thể gia nhập tiểu đội luân hồi sao? Chẳng lẽ lại là niệm tịch không? Hay chỉ cần có tiểu đội luân hồi xuất hiện tại thế giới The Lột Tóc The Dìm là ngươi sẽ có biện pháp để tiến vào chủ thần không gian? Đương nhiên là không phải rồi. Đoàn thạch trái cây lộ ra vẻ rất kích động, nhăn nhó gào thét hồi lâu rồi mới lẩm bẩm, lúc ấy ta vì tự bảo vệ mình, vốn là muốn đoạt lấy kỹ năng của viên cầu kim loại kia, vậy nên ta sử dụng mạ sở bản, một loại vật phẩm siêu cao cấp có thể cướp lấy kỹ năng của người khác, cũng là một trong số ít vật phẩm còn sót lại của ta sau khi trải qua thời không loạn lưu, kết quả là Sở Hạo cả kinh, lập tức nói, chờ một chút, ngươi vừa nhắc tới vật phẩm có thể đánh cướp kỹ năng của người khác. Cướp đoạt tới mức độ nào? Người bị cướp đoạt sẽ hoàn toàn mất đi kỹ năng vốn có sao? Đoàn thạch trái cây hề vải đáp lại, phần lớn là như vậy, những kỹ năng có thể cướp đoạt hoàn toàn đa số là những kỹ năng có thể hoán đổi ở chỗ chủ thần. Nhưng nếu là kỹ năng tự sáng tạo, hoặc bản thân tự phân tích và phát triển thêm kỹ năng đã hoán đổi thì người bị cướp đoạt không lâu sau có thể nhớ lại. Các trường hợp còn lại thì kẻ bị cướp sẽ triệt để mất đi kỹ năng, còn ta sẽ nhận được kỹ năng đó cùng phương pháp sử dụng. Nhưng ngươi đừng có nghĩ Master bạn là vạn năng, ít nhất là huyết thống, hoặc những kỹ năng hoán đổi cần đến năng lượng đặc thù, ta không thể cướp được, chẳng qua nếu sử dụng tốt, vật phẩm này sẽ có hiệu quả vô cùng. Ví dụ như Master bạn tuy không cướp được những kỹ năng tự sáng tạo, nhưng lại có thể phục cờ hở. Được một phần, nếu ngươi có thể lý giải được kỹ năng này cùng với vận khí tốt, không chừng sau một thời gian tìm tòi và tích lũy, ngươi cũng có thể sở hữu kỹ năng tự sáng tạo đó. Lần này thì không chỉ Sở Hạo, Trương Hằng, Tom, Niệm Tịch không tất cả đều lộ vẻ xúc động, bọn họ là thành viên có thâm niên của đoàn đội, đặc biệt là hai người Trương Hằng và Niệm Tịch không đều có sức chiến đấu nhất định trước khi tiến vào chủ thần không gian, họ tự nhiên biết kỹ năng tự sáng tạo có ý nghĩa như thế nào, chẳng hạn như đem việc tu chân của Niệm Tịch không ra để làm sự so sánh, tự thân mở ra một con đường đi tới đỉnh cao, chính là thuộc phạm chủ nhân vật đại thiên tài, đại tông sư. Mặc dù việc tu chân phần lớn thừa hưởng kinh nghiệm và tâm đắc của người đi trước, về sau bản thân mới tự sáng tạo ra, nhưng như vậy cũng rất ghê gớm rồi. Master bạn này thực sự có thể so sánh với vật phẩm lịch tiên. Đoàn Thạch Trái Cây tiếp tục nói, lúc ấy ta sử dụng Master bạn, dự định cướp đoạt rồi khống chế viên cầu kim loại này, ai biết được nó lại có tiên tiên linh bảo. Master bạn của ta coi như là tạo vật siêu việt của công nghệ văn tự ký hiệu, nhưng hoàn toàn không thể so với tiên tiên linh bảo, thế nên bất hạnh cho ta, vốn là ta ăn cắp kỹ năng, kết quả là ta lại trở thành kỹ năng của người khác, trở thành vật phẩm cùng loại với thú triệu hồi, cái viên cầu kim loại này trở thành chủ nhân, có thể khống chế linh hồn và sử dụng hầu hết kỹ năng của ta, cho nên ta mới có thể tiến vào chủ thần không gian. Ô ô ô, ta thật là bất hạnh. Trong lòng Sở Hạo khẽ động, bốn chữ tiên thiên linh bảo làm hắn liên tưởng tới trận chiến ở trong mộng cảnh, tại đó hắn cũng có được tiên thiên linh bảo, hơn nữa uy lực và hiệu quả đặc thù của nó vô cùng lớn, tuy hắn không nhớ được chi tiết nhưng cũng có thể khẳng định là kiện tiên thiên linh bảo đó tuyệt đối là vật nghịch tiên. Niệm Tịch không cũng từng nói qua, sở dĩ nàng có thể giữ được thần trí và ký ức sau khi chuyển thế mấy trăm lần là vì nàng có một đồ vật, tuy không nói rõ ràng nhưng xét từ hiệu quả của nó thì đồ vật này rất có lai lịch. Hơn nữa kiếp đầu của nàng là ở vị diện Thục Sơn, là một vị diện tu chân cao ma, dù là trong tiểu thuyết cũng có rất nhiều những thứ thần kỳ, nếu là từ vị diện đó mang theo một kiện tiên thiên linh bảo không phải là chuyện không thể. Trong lòng nghĩ vậy nhưng Sở Hạo lại một lần nữa hỏi, được rồi, thế nhưng hiện tại chúng ta nên coi ngươi là cái gì đây? Thành viên mới? Vật triệu hồi? Hay là một kỹ năng? Mà tên ngươi là? Đoàn Thạch Trái Cây kêu họ tọt hồi lâu rồi mới hơi chần chừ nói, các ngươi có thể gọi ta là Vạ Rổ Tỷ Ẩn, trận đoàn chiến vừa rồi, ta không được điểm thưởng cũng như chi tiết kịch tình, nên chắc không được tính là thành viên của Bắc Băng Châu đội, có thể chủ thần xem ta là vật triệu hồi, tóm lại là hơi phức tạp, trước đây ta cũng chưa từng gặp loại tình huống này. Nếu như có thể các ngươi hay hoán đổi một đạo cụ có thể thu nạp thành viên cho tiểu đội luân hồi thử xem, không biết chừng ta cũng có thể trở thành thành viên của đoàn đội. Sở Hạo thở ra một hơi nói, Vạ Rổ Tỷ Ẩn, tình huống này rất đặc thù, ta cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Như vậy đi, ta sẽ hoán đổi đạo cụ có thể kết nạp thành viên mới cho ngươi thử, nhưng thành công hay không ta cũng không dám đảm bảo, thế nên trong thời gian này ngươi sẽ là thành viên tạm thời của Bắc Băng Châu đội. Đương nhiên chúng ta cũng cần đến năng lực của ngươi, ta chưa biết thực lực ngươi như thế nào, nhưng kinh nghiệm của ngươi lại là trợ lực lớn nhất đối với đoàn đội, thế nên chúng ta hỗ trợ lẫn nhau để cùng trở lên mạnh mẽ, đồng thời cũng tìm kiếm biện pháp khôi phục cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Đoàn Thạch Trái Cây thở dài một hơi, rồi hắn nói tiếp, rất tốt, vậy sau này ta cũng là thành viên của Bắc Băng Châu đội rồi, ngươi cứ yên tâm, nếu là những thứ ta biết, ta nhất định sẽ nhắc nhở mọi người. Kể từ đó, Đoàn Thạch Trái Cây, không, Vạ Rổ Tỷ Ẩn xem như đã gia nhập vào Bắc Băng Châu đội, giải quyết chuyện của hắn xong, vấn đề còn lại chính là Niệm Tịch Không. Làm thế nào nàng có thể trở lại như cũ đây? Lại một lần nữa, ánh mắt mọi người tập trung nhìn về viên cầu kim loại đang lơ lửng giữa không trung. Quyển 11 chương 3, Bùi Luân Hồi. Tình huống của Niệm Tịch Không so với tình huống của Đoàn Thạch Trái Cây, không, là Vạ Rổ Tỷ Ẩn, lại càng thêm đặc biệt, cũng càng khó có thể giải quyết. Hiện tại nàng đã mất đi thân thể, cả linh hồn và ý thức đều tập trung ở bên trong kiếm hoàn, tuy là ý thức và linh hồn không tiêu tan, nhưng dù đã trải qua sự chữa trị của chủ thần, nàng cũng không thể trở lại như trước, giống như bản thân nàng chính là kiếm hoàn, không có bất kỳ thương thế hay vấn đề nào cả. Tình huống này rất kỳ lạ, mọi người đã hỏi Vạ Rổ Tỷ Ẩn nhưng hắn cũng không biết là như thế nào. Theo như hắn nói, tu chân giả, kể cả tu chân giả không chính thống trong tiểu đội luân hồi thì số lượng cũng rất ít, nhưng mỗi người đều có tiềm lực phát triển vô cùng. Nguyên nhân chính là do chủ thần không gian có rất nhiều loại thiên tài địa bảo, thế nên có thể nói một tu chân giả chỉ cần có đầy đủ thời gian, cho dù là đầu heo, cũng có thể trở thành chư bát giới, chính bởi vậy nên số lượng tu chân giả trong thế giới luân hồi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù Vạ Rổ Tỷ Ẩn có một chút ký ức về tu chân giả, nhưng đối với tình huống đặc thù của Niệm Tịch Không, hắn cũng không biết làm sao. Mà bản thân Niệm Tịch Không cũng rất mơ hồ về tình trạng hiện tại của mình. Theo như giải thích của nàng, ngưng tụ kiếm hoàn chính là tiêu chí để nhận biết kiếm tu, cũng là cơ sở để kiếm tu có được lực lượng tương đương với tu chân giả chính thống, nhưng kiếm tu cần phải đạt đến cấp độ nguyên thần mới có thể ngưng tụ và sử dụng kiếm hoàn. Niệm Tịch Không còn đang ở trúc cơ kỳ đã ngưng tụ được kiếm hoàn, hơn nữa còn không chết, bản thân nàng chưa bao giờ nghe thấy ai từng đề cập đến chứ đừng nói đã gặp qua trường hợp như vậy, thế nên tại sao sự việc thành ra như thế này, nàng cũng không giải thích được. Nói một cách khác, Sở Hạo cao mày khổ não, hắn lấy cái gì để phỏng đoán đây? Bên cạnh hắn Trương Hằng lại cao hứng bừng bừng nói một cách khác, viên cầu nhỏ này xem như là Niệm Tịch Không hả? Hoan nên thành viên mới, viên cầu kim loại nhỏ, gọi tắt là kim cầu, ha ha ha. Bút. Trương Hằng trực tiếp bị kiếm hoàn đánh bay, quay cuồng trên không rồi đụng phải cửa phòng bay ra bên ngoài quảng trường, mà ngoại trừ Sở Hạo ra, mọi người đều toát mồ hôi nhìn viên cầu kim loại lơ lửng ở cửa phòng, bộ dạng như muốn giết Trương Hằng ngay lập tức nếu hắn dám tới gần. Sở Hạo cũng không để ý đến hai người, hắn suy tính mấy loại khả năng nhưng đều loại bỏ. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, đầu tiên, ngươi trở thành như thế này khẳng định có liên quan tới tiên tiên linh bảo, nếu không như ngươi nói, thực lực còn đang ở trúc cơ kỳ đã ngưng tụ kiếm hoàn, hoặc là chết chắc, hoặc là so với chết còn kinh khủng hơn vì liên quan đến tâm ma phản vệ của mỗi người. Nhưng thực tế ngoại trừ việc ngươi biến thành kiếm hoàn ra thì cũng không có gì bất thường xảy ra, cho nên có thể khẳng định là do tiên thiên linh bảo mới thành ra như vậy. Rốt cuộc tiên thiên linh bảo của ngươi có công dụng như thế nào? Tiên thiên linh bảo vốn cực kỳ hiếm thấy, uy lực cũng cực lớn, nhưng ta cũng chưa từng thấy ngươi sử dụng lần nào cả. Niệm Tịch không lại dùng mực nước viết chữ để biểu đạt ý nghĩ của mình. Tiên thiên linh bảo không giống như những thứ khác, trừ phi là người có đại khí vận cùng sinh ra với tiên thiên linh bảo, nếu không cho dù ngươi có lấy được tiên thiên linh bảo khi vừa xuất thế thì cũng không thể sử dụng hoàn toàn, kể cả đại năng giả cũng phải hao tổn hơn 100 triệu năm để luyện hóa cho thành thục mới có thể chính thức sở hữu tiên thiên linh bảo. Ta có thể sử dụng nhưng chỉ đạt đến 1-2 uy lực đã là không tệ rồi, hoặc có thể nói là vì một số nguyên nhân, bản chất đồ vật của ta chỉ tiếp cận với tiên thiên linh bảo, do đó ta mới có thể nhận chủ cùng sử dụng nó, nhưng là không hoàn toàn, hơn nữa tiêu hao của bản thân ta cũng rất lớn, ít nhất là trước khi đạt đến cấp bậc nguyên anh, ta không thể sử dụng được nó. Tiên thiên linh bảo của ta thật ra không hoàn chỉnh, chỉ có một nửa, giai đoạn vị diện thuộc sơn mới hình thành, trong thiên địa sinh ra một đoàn khí tử thanh thiên, sau đó bị một vị đại năng lấy được, đem ngưng tụ thành một cặp tử thanh song kiếm, dùng để trấn áp số mệnh của vị diện. Cặp song kiếm này phải hợp nhất lại mới thành tiên thiên linh bảo hoàn chỉnh, nếu tách ra thì chỉ có kiếm khí cường đại thôi, thanh kiếm của ta là tử dĩnh kiếm, còn thanh tác kiếm đã bị thất lạc. Tử dĩnh kiếm này nhận ta làm chủ trong tình huống không rõ ràng lắm, mà nói là nhận chủ, không bằng nói là tử dĩnh kiếm biết ta có ý định đi tìm một nửa còn lại của nó, để có thể hợp nhất trở lại với thanh tác kiếm. Có lẽ do ta không phải là chủ nhân thật sự nên rất khó sử dụng tử dĩnh kiếm, tác dụng lớn nhất nó đem lại chính là bảo vệ linh hồn, ý thức và trí nhớ của ta không tổn hao gì khi chuyển thế. Đó cũng là nguyên nhân ta có thể chuyển thế mấy trăm lần mà vẫn giữ lại được linh thức, ngoại trừ cái đó ra ta căn bản không sử dụng được nó. Viết xong những câu này, Niệm Tịch không dường như có chút mất mát, kiếm hoàn lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, cũng không biết nàng rốt cuộc đang nghĩ gì. Thiên Thiên Linh Bảo chỉ có thể bảo hộ ngươi chuyển thế sao? Ngoài ra chữa trị của chủ thần cũng không khiến ngươi khôi phục lại như trước, tức là chủ thần xem kiếm hoàn như là thân thể của ngươi, nói như vậy. Sở Hạo nhíu mày trầm tư một lúc sau đó nói, ta đoán chừng ngươi đã chuyển thế, hoặc có thể nói là chủ thần nhận định rằng ngươi đã chuyển thế. Ngươi nói rằng đã đem Tiên Thiên Linh Bảo dung nhập vào kiếm hoàn, mà nó đều bảo hộ ngươi mỗi lần chuyển thế, như vậy có khả năng, lần này Tiên Thiên Linh Bảo cũng đem ngươi chuyển thế vào bên trong kiếm hoàn. Tuy là thân thể này có chút cổ quái, nhưng ngoài chuyện ngươi biến thành kiếm hoàn thì cũng không có gì khác, thế nên chủ thần cho rằng ngươi vẫn bình thường như cũ. Lời vừa nói ra, Niệm Tịch không bên trong kiếm hoàn đã đung đưa lên xuống, sau một lúc mới viết chữ tiếp, có thể có khả năng này, vì một vài lần chuyển thế của ta phát sinh là do gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm, gặp phải kẻ địch đã gần đến cấp bậc tiên nhân, nếu như bọn họ muốn giết ta thì ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt. Khi ấy thân thể ta còn chưa chết nhưng linh hồn và ý thức đã bị tiên tiên linh bảo lôi kéo rời khỏi thân thể để vượt qua vị diện, khi ta phục hồi lại tinh thần thì đã ở bên trong thân thể chuyển thế rồi. Nghe ngươi phân tích, nghĩ kỹ lại thì tình huống hiện tại của ta có thể là như vậy. Nói đến đây, tất cả mọi người đều tỏ ra vui mừng vì có lẽ đã tìm được biện pháp giải quyết, thế nhưng những câu tiếp theo của Niệm Tịch không lại thể hiện rằng nàng không thể làm gì được. Ta biết phép thuật để linh hồn rời khỏi thân thể, nhưng mà không có phép thuật nào giúp chuyển thế trùng sinh cả. Chỉ có một trong hai trường hợp, hoặc là chuyển thế một cách bị động, có điều như vậy cũng tương đương với một lần tử vong thực sự, hoặc là nhập hồn vào thể, có điều ý thức và trí nhớ đều sẽ không còn là của riêng bản thân, nhưng linh hồn của ta căn bản không thể rời khỏi kiếm hoàn, trừ khi là kiếm hoàn bị phá vỡ. Nếu là vậy, ta sẽ bị tiên thiên linh bảo mang theo linh hồn vượt qua vị diện để chuyển thế, cũng đồng nghĩa với việc không thể trở về chủ thần không gian. Đây cũng là một vấn đề, Niệm Tịch không còn sống thì các loại bố trí của Sở Hạo với Bắc Băng Châu đội trong tương lai mới phát huy tác dụng, thế nên hắn sẽ không có khả năng để cho Niệm Tịch không rời khỏi đoàn đội, nhưng nếu không phá vỡ kiếm hoàn, chủ thần sẽ nhận định kiếm hoàn này chính là Niệm Tịch không, sự tình đúng là khó cả đôi đường, xem ra không có biện pháp nào khả thi cả. Đúng lúc này, đông nhiên Vạ Dồ Ti ẩn lên tiếng, nếu là khôi phục trạng thái kiếp trước thì ta có cách đấy. Toàn bộ mọi người lập tức đều nhìn về phía hắn, ngay cả Niệm Tịch không trong kiếm hoàn cũng nhích tới gần, dường như đang chờ đáp án của Vạ Dồ Ti ẩn. Vạ Dồ Ti ẩn cũng không làm bộ làm tịch mà trực tiếp trả lời, bùi luân hồi, đây là một loại vật phẩm có thể hoán đổi ở chỗ chủ thần, đối với người bình thường, thậm chí đối với cả thành viên tiểu đội luân hồi, một khi tiến vào phạm vi của bùi luân hồi cũng đồng nghĩa với tử vong, bởi vì tác dụng của nó là khiến cho thân thể người sử dụng liên tục khôi phục trạng thái lúc trước, từ người trưởng thành trở về trẻ nhỏ, từ trẻ nhỏ đến bào thai, cuối cùng trở lại dạng tế bào rồi hoàn toàn tiêu tán. Nhưng với một số cá nhân đặc thù, sau khi thân thể tiêu tán sẽ khôi phục lại trạng thái của kiếp trước, thời gian duy trì là 5 phút, ta nghĩ rằng trong thời gian đó, nếu thân thể Niệm Tịch không đã khôi phục, có thể nhờ chủ thần chữa trị a. Tiếng nói còn chưa dứt, Niệm Tịch không bên trong kiếm hoàn đã vèo một tiếng bay ra ngoài phòng, đến khi mọi người phục hồi lại tinh thần đã không còn thấy bóng dáng nàng đâu hết. Mọi người vội vàng chạy theo ra quảng trường, chỉ thấy kiếm hoàn đang từ chỗ chủ thần quay trở lại, phía dưới còn có một hộp gỗ nhỏ. Trong lúc mọi người còn chưa có phản ứng gì, đoàn thạch trái cây, không, Vạ Dồ Ti ẩn đã vội vàng di chuyển đến bên cạnh hộp gỗ, sau đó hắn lớn tiếng nói thông qua tâm linh và liên, tất cả mọi người lui về phía sau, nếu tiến vào phạm vi của bụi luân hồi mà chết thì thực không đáng. Trong lúc nói chuyện, đoàn thạch trái cây đã vươn xúc tu trực tiếp mở chiếc hộp gỗ ra. Lập tức, từ bên trong hộp gỗ tràn ra một đám sương mù đường kính gần 20 mét làm tất cả mọi người vội lui lại phía sau, hơn 10 giây sau, mọi người bỗng nghe thấy tiếng cười lớn của một nam tử. Tiếp đó, một nam tử khỏa thân mang huyết thống Âu Mỹ ước chừng 20 tuổi bước ra từ trong đám sương mù, hắn trông rất anh tuấn, hơn nữa động tác, diện mạo lẫn khí chất đều mang vẻ quý tộc điển hình, cũng chính là khí chất thượng lưu, chỉ thấy hắn cúi đầu, sau đó mỉm cười nói, cảm tạ các ngươi, mất trên vạn năm ở thời không loạn lưu, biến thành dị tộc cả trăm năm, rốt cuộc ta đã khôi phục, cảm tạ các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Vạ Rồ Tỷ Ẩn đã bay lơ lửng lên trên không, bộ dạng thản nhiên nhưng uy áp bao phủ quảng trường lại hết sức rõ ràng. Uy áp này cũng không nhằm vào mọi người, chỉ khuyết tán tự nhiên, mặc dù chỉ khuyết tán nhàn nhạt nhưng Sở Hạo và Trương Hằng gần như luôn cuống tay chân, bởi vì uy áp này thực là đáng sợ, giống như là long uy, thậm chí còn mạnh hơn. Sau khi Vạ Rồ Tỷ Ẩn bay lơ lửng trên không trung, hắn nhắm mắt lại kiểm tra thông tin ở chỗ chủ thần, tiếp đó hắn mỉm cười nói, "Đúng vậy, quả nhiên điểm thưởng và chi tiết kịch tình đã khôi phục, như vậy, chữa trị toàn thân a." Theo tiếng nói chấm dứt, chủ thần lại không phát ra cột sáng hướng về phía hắn, thực tế là không có bất kỳ phản ứng nào, trái lại, một cột sáng lại chiếu vào trong màn sương mù, chính là niệm tịch không đang tiến hành chữa trị bản thân. "Vì sao? Vì sao ta không thể chữa trị?" "Chuyện đùa a. Chẳng lẽ chủ thần cũng không thể chữa trị kỹ thuật cải tạo linh hồn của thiên xà tộc sao?" Toàn bộ quảng trường vang vọng tiếng gầm gừ thê thảm của Vạ Rồ Tỷ Ẩn, mà đám người còn lại, tất cả đều không chú ý tới. Trương Hằng sững sờ nhìn về phía khu vực sương mù do bụi luân hồi tạo nên, trong lòng hắn có một thanh âm không ngừng thúc giục hắn tiến vào trong đó, tiến vào bên trong đó. Cứ như vậy, trong khi lý trí và sự thúc giục trong nội tâm của Trương Hằng còn đang đấu tranh lẫn nhau, bụi luân hồi đã hoàn toàn tiêu tán, sự thôi thúc trong lòng hắn cũng theo đó mà biến mất. Tiếp đó, hắn cũng không để tâm, chỉ nghĩ là do tính hiếu kỳ của bản thân mà thôi, không suy nghĩ gì thêm về chuyện này nữa, giống như sự thôi thúc kỳ lạ này chưa bao giờ xuất hiện. Thông báo, tuyển dịch giả người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch xuyên di vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tổ việc thảo luận của VHTG để biết thêm chi tiết. Quyển 11 chương 4, hội nghị trước khi chiến đấu. Không rõ nguyên nhân, cuối cùng Vạ Rồ Tỷ Ẩn lại biến trở lại hình dạng đoàn thạch trái cây, có thể thấy rõ là tâm tình của hắn vô cùng chán nản, cho nên đến mấy âm thanh nhỏ tọt kia cũng không có phát ra, cứ như vậy xếp thành một đống, không hề nhúc nhích, nếu như đang rôi xúc tu ra, chắc chắn mọi người sẽ thấy hắn ngồi vẽ các vòng tròn luẩn quẩn. Mặt khác, niệm tịch không đúng là khôi phục thân thể thông qua bụi luân hồi, nhưng mà cùng với việc thân thể nàng khôi phục, tiên thiên linh bảo cũng bị kéo ra từ trong kiếm hoàn, bởi vậy mà kiếm hoàn tan vỡ, khôi phục lại kiếm khí, nhưng tổn thất lớn nhất phải kể đến là linh hồn nàng bị tổn thương. Hơn nữa tổn thương này không nhỏ, thiếu chút nữa thì thành tựu trúc cơ của nàng đổ sông đổ bể, đoán chừng muốn hồi phục phải tốn không ít thời gian, nhưng chí ít giờ cũng đã xác định mức độ trọng yếu của kiếm hoàng rồi. Theo như lời Vạ Rồ Tỷ Ẩn, bùi luân hồi mỗi năm mỗi người chỉ dùng được một lần, cũng tức là có thời gian cooldown, như vậy nếu nàng muốn sử dụng được kiếm hoàng, vậy phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ càng để sẵn sàng chịu đựng trạng thái ở trong hình C. Ú nhỏ một năm liền. Nói tóm lại, lần đoàn chiến này như một đòn giáng mạnh lên Bắc Băng Châu đội, lần đầu tiên một tiểu đội luân hồi cao cấp chân chính xuất hiện trước mặt họ, sở dĩ còn sống là vì tiểu đội thiên thần đã nương tay rất nhiều chỉ vì muốn lôi kéo Sở Hạo vào đội ngũ của họ, chứ nếu thực sự là đối phương muốn đoàn diệt bọn họ thì kết quả chỉ có một, e là dù niệm tịch không có đột phá lên kiếm hoàn thì kết quả cũng không có gì chuyển biến, vậy mới nói con đường mà Bắc Băng Châu đội phải đi vẫn còn rất dài a. Như vậy, sau khi xử lý xong xuôi mấy việc chính, mọi người rốt cuộc được nghỉ ngơi vài ngày, rồi sau đó mới là hội nghị chính thức, một mặt là để tính toán điểm thưởng cùng hoán đổi cho từng người, mặt khác là tính toán bố cục cho bộ phim kinh dị tiếp theo. Bộ phim kinh dị tiếp theo mà chúng ta sắp trải qua là Y Am Lệ Gần. Trong phòng Sở Hạo, tất cả mọi người đang chăm chú vào bộ phim, đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng lấy đề tài là tận thế của nhân loại, vào khoảng thế kỷ thứ 21, bởi vì khoa học tiến bộ mà phát minh ra một loại virus giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của con người, có khả năng điều trị triệt để ung thư, nhưng mà loại virus này rất nhanh liền phát sinh biến dị, hơn nữa còn có khả năng lây lan qua không khí, phàm là người bị nhiễm virus đều sẽ xuất hiện đột biến thành dạng sinh vật tương tự như zombie, không có trí tuệ, khát máu, cuồng bạo, sức mạnh được đề cao, ngoại trừ một vài cá thể nhân loại đặc biệt, bởi vì hệ thống miễn dịch của con người cũng theo đó mà tiến hóa, nhưng mà hầu hết toàn bộ nhân loại đều bị biến thành dạng sinh vật này. Những người không bị lây nhiễm thì bị giết chết hết hoặc thậm chí bị ăn tươi. Trên thực tế, toàn bộ nội dung phim đều chỉ xuất hiện có một nhân vật nam chính, nhân vật này còn nghĩ rằng có khả năng toàn bộ nhân loại đã bị tận diệt, chỉ còn lại mình hắn. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng, như lúc trước Vạ Rồ Tỷ Ẩn đã nhắc tới, về độ khó khăn của các thế giới phim, thể loại khoa học viễn tưởng thường là thấp nhất. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, ví dụ như các bộ phim khoa học viễn tưởng có quy mô lớn, phải di chuyển giữa các hành tinh trong vũ trụ, độ khó thường sẽ lớn hơn nhiều so với các thế giới phim linh dị quỷ quái, thậm chí còn vượt qua cả một số thế giới phim kinh dị không giải thích được. Mà thế giới thứ nhất Am Lệ Gần lần này chúng ta gặp phải, kỳ thực độ khó cũng tương đối lớn. Sở Hạo Nhân lúc mọi người đang chăm chú lắng nghe, liền cẩn thận giải thích, bộ phim này dù chỉ thuộc về thể loại khoa học viễn tưởng nhưng mà trong đó ẩn chứa một điểm vô cùng khó khăn, đó chính là việc nhân loại đã mất đi trật tự văn minh, hơn nữa số lượng lại còn cực kỳ thưa thớt, nói cách khác, khi chúng ta được đưa vào bộ phim, đoán chừng dù có đi qua liên tục mấy thành phố cũng đều không thấy một bóng người, đấy là còn nhẹ, tệ hơn là còn có thể xuất hiện vô vàn zombie, mà còn là loại có thực lực. Nếu xét theo thực lực chính xác trong phim đề cập tới, thì tối thiểu đều ngang với mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất, ví dụ như zombie buốt, thì đoán chừng ít nhất cũng phải ngang với mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, có thể dùng tay không đập vỡ kính chống đạn, với TH. Thực lực như vậy thì khi cận chiến có thể tạo thành mối uy hiếp chí mạng, đáng sợ hơn là toàn thành phố có thể có đến mấy trăm mấy nghìn zombie ùn ùn kéo đến, trừ phi niệm tịch không đột phá kiếm hoàn, còn không thì chắc chắn là đoàn diệt. Nói đến đây, sắc mặt Tom cùng mấy tân nhân đều trắng bệch, Sở Kệ gì thì một mực trầm mặc, những người còn lại thì đều nhìn Sở Hạo mà im lặng không nói gì. Sở Hạo thở ra, liền tiếp tục nói, cá nhân ta phỏng đoán, nhiệm vụ trong bộ phim lần này, một là tìm kiếm nam nhân vật chính, hơn nữa còn phải bảo vệ hắn, làm cho hắn sống sót gì gì đấy, đây chỉ là một khả năng, hay là có thể chúng ta sẽ bị đưa đến những căn cứ của nhân loại trên núi cao, sau đó khiến chúng ta phải chiến đấu để giành lại căn cứ từ zombie gì gì đó. Trong ba nhiệm vụ mà ta suy đoán ra thì nhiệm vụ 1 và 2 khá đơn giản, nhưng nhiệm vụ 3 thì cực kỳ nguy hiểm, không biết chừng có thể chủ thần sẽ nâng cao độ khó, cải biến cốt truyện. Nói thật, nếu thực như vậy, là trường hợp mà ta ghét nhất, hầu như không có cách nào tạo thế, cũng không có bất kỳ bố cục nào có thể linh động được trong bộ phim này. Lại nói, tính đến chuyện hoán đổi vật phẩm lần này, đầu tiên, ta sẽ dùng mảnh vỡ không gian của mình để ta mang theo phần lớn đồ ăn cùng với vũ khí khoa học kỹ thuật, nói chung là ta sẽ chịu trách nhiệm về đồ tiếp tế. Tiếp theo, bởi vì lần đoàn chiến này có thể mọi người đều có một ít điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính. Ta hy vọng các ngươi có thể hoán đổi một ít đạo cụ phòng hộ, không cần phải là đạo cụ cao cấp, nhưng mà số lượng thì nên nhiều một chút. Trên thực tế, những zombie biến dị này thì đều có thể dùng súng ống đánh chết được, bản thân chúng cũng chỉ là sinh vật mà thôi, chứ không phải là xác chết hoàn toàn, nhưng mà so với nhân loại thì mạnh hơn rất nhiều, sức mạnh, tốc độ hay trao đổi chất đều được đề cao hết sức, vì vậy mặc dù cờ hở, năng phòng ngự của chúng hơi kém nhưng sức công kích lại rất mạnh, nếu có thể thì tốt nhất đều phải hoán đổi cho an toàn. Lúc này, Ổ Chĩa bỗng nhiên nói, như vậy chúng ta cần phải hoán đổi thuốc giải độc các loại đúng không? Với tố chất thân thể hiện tại của chúng ta chưa chắc đã miễn nhiễm được với loại virus này, nếu chẳng may bị cắn hay bị thương, rồi biến thành zombie thì phải làm sao? Hơn nữa tuy ta là tinh thần lực khống chế giả, nhưng phạm vi quét hình cũng có hạn, chẳng lẽ chúng ta không cần chuẩn bị cả bản đồ các thành thị của Mỹ nữa hay sao? Có trời mới biết chủ thần vứt chúng ta vào địa điểm nào nữa. Sở Hạo liền gật đầu mỉm cười nói, những điều này ta đều đã nghĩ tới, cứ để ta tự mình chuẩn bị, các ngươi chỉ cần chuẩn bị thật tốt đạo cụ phòng hộ cho bản thân là được, về mặt hậu cần thì cứ để ta lo. Mặt khác, lần này chúng ta có khả năng sẽ phải di chuyển nhiều nên chúng ta cần cả phương tiện giao thông, nếu có thể tốt nhất nên là loại bay được. Vừa dứt lời, Trương Hằng đã nói ngay, chẳng lẽ chúng ta lại mua ô tô bay hả? Chúng ta nhiều người như vậy thì làm sao đủ chỗ ngồi được, bất quá bốn. Mua chiếc xe tải bay. Sở Hạo vô cùng trầm mặc nhìn Trương Hằng hơn nửa ngày trời rồi mới lên tiếng, ngươi có cần phải hài hước thế không? Ngươi cứ thử tra trong chủ thần xem có cái nào là xe tải bay không đây, ta muốn đánh ngươi quá đi mất. Thôi được rồi, ý ta là, sau khi chúng ta tiến vào phim mới bắt đầu chế tạo phương tiện giao thông dạng phi hành, có thể chở được tất cả mọi người. Ngươi định sau khi tiến vào phim mới tự mình chế ra xe tải biết bay sao? Trương Hằng quả thực là lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, nhìn qua nét mặt hắn thì vô cùng sinh động, dường như đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh một chiếc xe tải lao lên trời rồi. Là khinh khí cầu. Tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả, có thể chở được rất nhiều người. Ngươi có nhất thiết phải pha trọt như vậy không hả? Sở Hạo quả thực là giống lên mà nói. Khinh khí cầu sao? Nhiều người ngay lập tức lộ ra vẻ hứng thú, mà Sở Hạo cũng lười không muốn nói thêm gì về cái này, hắn liền tiếp tục, trong khoảng thời gian này, ta hy vọng các người có thể ra sức tập luyện sử dụng sao cho thành thạo các loại vũ khí khoa học kỹ thuật, bao gồm súng ngắn, súng tiểu liên, cùng với súng trường và một vài loại súng ống. À mà trong số đó có cả ngươi đấy. Trương Hằng. Bởi vì lần này chúng ta sẽ phải đối diện với không ít quái vật, hơn nữa những quái vật này tất nhiên không thể tay không đối kháng được, đơn giản mà nói thì chúng đều vào dạng cảm tử không sợ chết, vì vậy nếu mà dùng đến kỹ năng công kích, chẳng bằng dùng vũ khí công nghệ cao sẽ tốt hơn, dùng kỹ năng công kích tuy giết quái vật được với tốc độ nhanh, nhưng mà không sợ. Em mở thì muộn cũng sẽ bị tiêu hao hết thể lực, mà ưu điểm lớn nhất của vũ khí công nghệ cao chính là thuận tiện sử dụng mà không tốn nhiều sức lực. Ta nhắc lại, mỗi người đều phải chăm chỉ luyện tập hết sức mình. Bao gồm cả niệm thì không, ngươi nhất định phải luyện tập. Ta cũng vậy, không vì lý do này nọ mà thoái thác, cũng nhất định sẽ luyện tập. Được rồi. Thạch trái cây, ách, không, vạ rồ thì ẩn, ngươi cũng không cần luyện tập, tốt nhất trong thời gian này, hoán đổi một lượng lớn ma hạch rồi cố gắng ăn cho hết, ngươi là hẹn sơ lạnh, có tác dụng chữa trị, phải nói là vô cùng có ích, về sau đoàn đội sẽ cần đến ngươi nhiều. Vạ rồ thì ẩn vốn ít nói một mực không nhúc đích, nghe vậy lập tức giống lên, này. Chờ đã, ta là hẹn sơ lạnh, tinh hoa thảo dược dùng cho chữa trị rõ ràng là lấy từ cơ thể ta mà ít hay nhiều nó vẫn là một bộ phận cơ thể của ta mà. Ngươi đây rõ ràng là xâm phạm nhân của nhà. Thế có khác gì ăn thịt người đâu cơ chứ? Gớm đã, chuyện này ta không thể đồng ý được. Sở Hạo lập tức đau đầu nhào nặn Thái Dương nhìn một lượt, nhìn vào Trương Hằng đang cao hứng thảo luận cùng Tom về xe tải bay, rồi đám tân nhân đang ngẩn người ngồi xem phim, đến cả niệm tịch không siêu cấp tham ăn, rồi với cả một đoàn thạch trái cây vạ rổ tỷ ẩn đang nảy loạn, liên tục gọi tọa kháng nghị. Hắn với vị trí đội trưởng của Bắc Băng Châu đội, đột nhiên cảm thấy như bị đả kích nặng nề. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên sinh ra suy nghĩ rằng có lẽ nếu cùng Lăng Tân đi đến tiểu đội thiên thần, thì cũng không tệ, ít nhất ở đó không có nhiều tên ngu ngốc như vậy. Tốt rồi. Buổi họp hôm nay cứ như vậy đi. Sở Hạo vô lực phất phất tay, liền định một mình đến tầng ngầm làm chút thí nghiệm, thông qua chủ thần mà hoán đổi một chút linh kiện, sau đó kết hợp cùng với một vài tài liệu đơn giản mà trong bộ phim tiếp theo có thể chế tạo một khinh khí cầu. Mà đúng lúc này, Trương Hằng dường như chợt phản ứng, đồng nhiên lấy ra 1/3 của chiếc nhẫn tối cao, nói với Sở Hạo, đúng rồi, Sở Hạo à, không biết tại sao, từ khi trở về chủ thần, trong đầu ta liên tục có lời nói thì thầm, nhưng lại không thể nghe ra là nói cái gì, hơn nữa mỗi lần nghe thấy tiếng nói chuyện gì đó thì mảnh kim loại này lại nóng ran lên, phát nhiệt. Không phải là chiếc nhẫn tối cao đang đầu độc ta chứ? Chẳng lẽ nó đang muốn khống chế ta? Sở Hạo còn chưa có phản ứng gì thì Vạ Rồ Tỷ Ẩn đã cả kinh nhảy dựng lên, không thể nào. Trước kia đoàn đội ta cũng nhận được chiếc nhẫn tối cao, nó chỉ có một công năng duy nhất thôi, đó là nén ép năng lượng, khiến cho nó thay đổi, ví dụ như nén ép nội lực lại sẽ thành chân nguyên lực, nén năng lượng vàng ải sẽ thành ma lực, căn bản không có tác dụng nào là mê hoặc hay đầu độc cả, không có khả năng. Trừ phi lần đoàn chiến trước, chỗ đó chính là bốn. Vị diện có tính duy nhất. Chúng ta rõ ràng là đã đi đến vị diện có tính duy nhất. Thông báo tuyển dịch giả người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch siêu di vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tổ kịp thảo luận của vờ hờ tờ cờ để biết thêm chi tiết. Quyền 11 chương 5, vị diện có tính duy nhất. Cái gọi là vị diện có tính duy nhất. Các ngươi cũng đã biết, cả vũ trụ là vô hạn. Được rồi, ta nói lời thừa, ta chỉ không đơn thuần là vũ trụ lớn nhỏ thế giới hiện thực chúng ta ở, mà là vũ trụ lớn nhỏ so sánh ngang dọc, cũng tức lấy vị diện mà nói vũ trụ lớn nhỏ là vô cùng lớn cũng vô cùng nhiều, gần như mỗi cái chớp mắt đều có vô tận vị diện sinh ra với biến mất, đây chính là đa nguyên vũ trụ. Dùng tiểu đội luân hồi chúng ta làm ví dụ, đơn cử một vị diện rất quen thuộc, lấy vị diện the lột vót the dỉnh chúng ta trải qua trước đó để thảo luận, bất kể là ba phần the lột vót the dỉnh hay là the hobbit, số lượng tiểu đội luân hồi đã từng trải qua thế giới này ít nhất cũng phải có cả chục đội, trong đó có đoàn chiến, cũng có một mình trải qua, những thứ này đều có. Thế nhưng sau khi mỗi một đội ngũ hoàn thành thế giới phim kinh dị, rồi lại đổi thời gian tiến vào phim kinh dị, cũng sẽ không chồng lên đoàn đội khác, cũng tức là ngươi tiến vào là the lột vót the dỉnh của ngươi, ta tiến vào là the lột vót the dỉnh của ta, mọi người nước giếng không phạm nước sông, ngoại trừ đoàn chiến, thời gian khác nhau tiến vào the lột vót the dỉnh là không thể nào gặp được tiểu đội lưu ân hồi khác, điều này có nghĩa là có vô tận thế giới the lột vót the dỉnh tồn tại. Giống như vậy, trong thế giới phim kinh dị có rất nhiều đạo cụ dụng cụ siêu cấp, ví dụ chiếc nhẫn tối cao, ví dụ một vài vật phẩm ma pháp truyền thuyết, rất nổi tiếng thì có cuốn sách gạ mùn ra hồi sinh đội viên, cùng cuốn sách gạ nú bị ghi chép lại nhiều kiến thức về phép thuật, tu chân, luyện kim thuật, vu thuật mà mỗi một thành viên đội luân hồi đến thế giới đó, chỉ cần bọn họ có năng lực, đều có thể lấy được một bản, những món đồ thần kỳ này cũng có rất nhiều phiên bản. Mà giống như địa cầu thế kỷ 21 của thế giới hiện thực chúng ta, với địa cầu thế kỷ 21 trong những bộ phim ảnh tiểu thuyết giống nhau, địa cầu giống nhau, sự kiện lịch sử lớn cơ bản đều giống nhau, cái này không khác bao nhiêu. Thế nhưng địa cầu trong những phim ảnh tiểu thuyết này lại sẽ bởi vì cốt truyện phát triển mà xuất hiện biến hóa như thế, do đó sinh ra rất nhiều bất đồng, mà vị diện tiêu chuẩn nhất, phù hợp nhất đối với thế giới bình thường ở thế kỷ 21 chỉ có một cái duy nhất, đó chính là cái gọi là vị diện có tính duy nhất, là tồn tại tính tiêu chuẩn duy nhất trong hàng loạt vô tận vị diện. Nói đến đây, Vạ Rồ Tỷ Ẩn dừng lại, dường như đang đợi mọi người tiêu hóa tin tức hắn đưa ra, tiếp theo mới tiếp tục nói, vị diện có tính duy nhất như thế này đều là cực kỳ khó gặp, trên thực tế, từ trên lý thuyết xác suất mà nói, xác suất một phần vô hạn gặp được, cũng có thể cho rằng chúng là không tồn tại, nhưng chủ thần không gian lại khác. Chủ thần có quy tắc giới hạn đặc biệt, có thể tìm được vị diện có tính duy nhất trong vô số vị diện, có điều xác suất này cũng vô cùng thấp, trừ phi là ngươi nhất định phải vào vị diện có tính duy nhất này hoàn thành một số nhiệm vụ, chủ thần mới để ngươi tiến vào. Người chỗ đoàn đội ta trước đây suy đoán, rất có thể vào vị diện có tính duy nhất cần tiêu hao thứ gì đó, mà đối với chủ thần thứ đó cũng là C kỳ quý báu. Vị diện có tính duy nhất với nhiều vị diện trùng lập thật ra tuyệt đại đa số đều giống nhau, chỉ có hai khác biệt duy nhất, đó chính là thực lực chỉnh thể của vị diện càng mạnh, hơn nữa cấp độ thực lực mạnh nhất trong vị diện đó. Ví dụ sinh vật trong thần thoại, các loại thần và ma đều hoàn toàn phù hợp với thiết lập nguyên bản, một cái khác thì là bảo bối đạo cụ, cơ bản đều hoàn toàn phù hợp bản gốc, ví dụ như chiếc nhẫn tối cao này, chúng ta lấy được, cùng với đoàn đội ta biết lấy được chiếc nhẫn tối cao đều chỉ có công năng nén năng lượng, nhưng mà chiếc nhẫn tối cao trong bản gốc lại không phải như vậy, cho nên nếu như cái chiếc nhẫn tối cao này thật sự là lấy được từ vị diện có tính duy nhất, như vậy nó chính là cái chiếc nhẫn tối cao chân tê. Thật duy nhất rồi. Vị diện có tính duy nhất sao? Mấy đoạn tin tức trong lời nói này cũng vô cùng to lớn, Sở Hạo cũng nhớ kỹ nó trong lòng. Đối với sự gia nhập của Vạ Rồ Tỷ Ẩn hắn thực sự cảm thấy vui mừng, tuy rằng có thêm một đống thạch trái cây, hơn nữa âm thanh nó phát ra nghe qua giống như là tiếng của một con khỉ đang pha trò, nhưng mà kinh nghiệm của hắn, cấp độ nhận thức của hắn đối với chủ thần không gian, những thứ này chính xác là một tài nguyên cực lớn, thậm chí có thể nói thế này, nếu tin tức bằng lực lượng, vậy ít nhất Vạ Rồ Tỷ Ẩn cũng phải là cường giả tương đương với Lang Tân, đây vẫn chỉ là giai đoạn hiện tại mà thôi, theo Bắc Băng Châu đội trở nên mạnh, biết càng nhiều tin tức về chủ thần, như vậy tác dụng của Vạ Rồ Tỷ Ẩn cũng càng lớn. Sở Hạo nhận lấy mảnh vụn của chiếc nhẫn tối cao từ chỗ Trương Hằng, mảnh vụn chiếc nhẫn tối cao này chỉ có 1/3, nhìn phong cách đơn giản có chút cổ xưa, chỉ là 1/3 cái nhẫn vô cùng bình thường, nhưng sau khi cầm trên tay, trong lúc mơ hồ hình như thật sự cảm giác được 1/3 chiếc nhẫn tối cao này có cái gì khác, giống như đang tỏa ra nhiệt lượng. Sở Hạo đè nén một chút nói, vậy cứ như vậy đi, cái chiếc nhẫn tối cao này trước tiên do ta bảo quản, dù sao ta có thần tính, nếu thật là giống chiếc nhẫn tối cao trong thế giới The Lord of the Rings bản gốc có sức mạnh mê hoặc lòng người, ta nghĩ thần tính của ta cũng có thể chống đỡ một chút, mặt khác, Vạ Rồ Tỷ Ẩn, vị diện có tính duy nhất ngoại trừ hai điểm khác nhau này, khẳng định nó cũng là quan trọng nhất trong tất cả vị diện giống nhau nhỉ. Ngươi có phải còn có tin tức gì giấu không nói cho chúng ta phải không? Thân thể thạch trái cây Vạ Rồ Tỷ Ẩn run mấy cái, tiếp theo liền nói, có quá nhiều chuyện khác ta đã không nhớ rõ, nhưng ta vẫn có thể nói cho ngươi biết một chút, bản thân ngươi đi suy nghĩ là ý nghĩa gì nha, cộng hưởng số mệnh nhân loại, chính là mấy chữ này, chuyện khác ta tạm thời không thể nhiều lời. Cộng hưởng số mệnh nhân loại sao? Cái từ ngữ này bao hàm quá nhiều thứ, suy nghĩ kỹ một chút, Sở Hạo đã sớm có nghi ngờ đối với nội dung trong phương diện này, bởi vì tiểu đội luân hồi phải trải qua đủ loại thế giới, mà trong những thế giới này, ngoại trừ thế giới huyền ảo tương tự như The Lord of the Rings, hầu như tất cả lịch sử thế giới đều là giống như một khuôn đúc ra, từ cổ đại đến cận đại, từ cận đại đến hiện đại, hầu như ở trong lịch sử không có gì khác biệt, dường như chính là thế giới giống nhau hoàn toàn, sau đó ở trong những thế giới này xảy ra câu chuyện khác nhau. Nhưng cái này trên logic mà nói là hoàn toàn không hợp lý. Tuy tình hình chung của thế giới đều theo một xu thế nhất định, ví dụ như khoa học kỹ thuật tiến bộ mang tới sức sản xuất tiến bộ, từ xã hội nguyên thủy đến thời kỳ đồ đồng, rồi lại đến thời kỳ kỵ binh, xã hội phong kiến, thời kỳ đế quốc, cận đại, hiện đại, trên căn bản có thể khẳng định quy trình là như vậy, lịch sử là có tính ngẫu nhiên, khi cụ thể đến người nào đó, hầu như càng là như thế, vô số các anh hùng hào kiệt tuy rằng là nhân lúc thời thế dựng lên, thế nhưng không nhất định phải xuất. Hiện doanh chính làm Tần Thủy Hoàng, nói không chừng là triều đại của cha hắn đã thống nhất 6 nước, nói không chừng là triều đại cháu hoặc chắc của hắn cũng có thể, ví dụ thế này nhiều vô số. Nhưng tình hình thực tế thì hoàn toàn tương phản, chỉ cần là thế giới luân hồi dính đến xã hội hiện thực, trong lịch sử ghi chép vĩnh viễn là doanh chính trở thành tần thủy hoàng, vĩnh viễn là hải nở phát động chiến tranh thế giới thứ hai, khi tình hình những cụ thể này đến cá nhân, lại hoàn toàn tương đồng, giống như có một bàn tay vô hình điều khiển tất cả, để tất cả vị diện dính đến hiện thực, bối cảnh hầu như hoàn toàn giống nhau. Mà cộng hưởng số mệnh nhân loại, cũng tức là nói, có một vị diện tiêu chuẩn tồn tại, cũng chính là vạ rồ tỷ ẩn nhắc tới vị diện có tính duy nhất, sau đó chỉ cần chuyện xảy ra ở vị diện có tính duy nhất, sẽ thông qua cách nào đó không thể hiểu và giải thích, khiến tất cả vị diện diễn sinh đều tiến vào trong bối cảnh lịch sử giống nhau. Nói như vậy, nếu như thế giới theo luật pop the dình trước đó, thật sự là vị diện duy nhất, như vậy các vị diện theo luật pop the dình diễn sinh khác, khẳng định sẽ tiến hành thay đổi. Nghĩ tới đây, Sở Hạo nhất thời cảm thấy có chút cảm giác tôi rồi, nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy kết quả này nhất định là khá quỷ dị. Mặc kệ thế nào, rốt cuộc lần hội nghị trước khi tiến vào thế giới thứ nhất Am Lệ gần cũng đã kết thúc, dựa theo phân phó của Sở Hạo, mỗi người đều đổi đạo cụ phòng hộ nhất định, mà cô bé người mới bị trả sở hình như tình trạng vẫn không tốt, luôn biểu hiện rất là lo lắng sợ hãi, với lại thường một mình khóc thầm, đối với chuyện này mọi người cũng không biết phải làm thế nào. Dù sao không phải mỗi người đều có thể kiên cường sống ở trong thế giới luân hồi, giống như Sở Hạo, Trương Hằng, niệm tịch không tồn tại như thế này, đã coi như là kiểu quái thai rồi, mà tính cách Tom thật ra là khá kiên cường, người mới giống như bị trái sơ này, thật ra mới xem như là người thường chân chính, dân chúng bình thường, hay là có thể tưởng tượng một tí bản thân sung sướng sau khi có S. Yêu năng lực, nhưng khi thực sự phải đối mặt sinh tử, lại chỉ biết chán nản và không biết phải làm sao. Không còn cách nào, Sở Hạo chỉ có thể đề nghị cô bé về hiện thực tu dưỡng một khoảng thời gian, ở chung với người nhà, với bạn bè cho tốt, mà bị trái sơ mới biết có thể đổi thế giới hiện thực, lập tức mừng rỡ. Hơn nữa bởi vì cô bé là người mới, điểm thưởng đều đổi đạo cụ phòng hộ, do vậy Sở Hạo phải trả điểm thưởng giúp nàng, để cô bé đổi một tháng về thế giới hiện thực tu dưỡng cho tốt. Về mặt khác, sau khi xử lý xong xuôi chuyện trong đoàn đội, Sở Hạo cũng dự định trở về hiện thực một chuyến, một mặt là hắn cũng là lãnh đạo của tổ chức kẻ phản địch, khẳng định cần phải đi về xử lý một số chuyện, về mặt khác, hắn dự định nói chuyện với Lăng Tân một lần cho xong, đặc biệt bao gồm hành động của hắn, cùng với chuyện về Trần Hạo Thao, nếu như Lăng Tân còn ở đó. Cứ như vậy, Sở Hạo không nói cho ai biết, một mình hoán đổi thời gian ở thế giới thực tế, sau đó trở về hiện thực. Mà trước tiên khi hắn trở về thế giới thực tế từ chủ thần không gian, ngoại trừ luyện tập tổ chức kẻ phản địch, còn lập tức tìm trên mạng về nội dung cốt truyện The Lord of the Rings. Kết quả, tác phẩm được viết sau khi chiến tranh thế giới lần thứ 2 mới kết thúc, đang ở thời kỳ chiến tranh lạnh, nên tác giả của tác phẩm rõ ràng đã bị tư duy chính quyền cách mạng ảnh hưởng, trong sách phần lớn thể hiện mục đích chính trị của chính quyền cách mạng, bao gồm trong The Hobbit, người lùn phát động cải cách ruộng đất và dân nghèo khởi nghĩa. Sau khi xem xong, trong mấy ngày liền vẻ mặt của hắn đều là hình chữ. Thông báo, tuyển dịch giả người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch CG vô hạn. Ai quan tâm mời trả lời vào tổ kịp thảo luận của vờ hờ tờ cờ để biết thêm chi tiết. Quyển 11 chương 6, Lăng Tân biến mất và giáo điều cuối cùng. Lần đầu tiên Sở Hạo gặp mặt Lăng Tân, khi đó hắn mới 9 tuổi mà Lăng Tân cũng mới 15 tuổi, bọn họ đều là thiếu niên, mà bắt đầu ngay tại lúc đó, Lăng Tân cũng coi như là đứa trẻ lớn tuổi nhất, đảm nhiệm bảo vệ những người còn lại, từ đó trở đi bọn họ cũng đã là người thân. Sở Hạo cũng không biết quá khứ của Lăng Tân đã từng trải qua chuyện gì, nhưng từ lúc hắn biết Lăng Tân vẫn luôn thái độ không tín nhiệm đối với người ngoài, cũng chính là trừ những người mà hắn công nhận là thân nhân. Đối với bất kỳ người nào khác đều tràn đầy cảm giác không tín nhiệm, những thứ này từ lời nói cùng hành động của hắn đều nhìn ra được, mà hắn cũng là tin vào nhân chi sơ tính bản ác. Chính vì vậy từ sau khi tổ chức kẻ phản nghịch được thành lập, Lăng Tân vẫn đảm đương 06 là người trấn thủ giáo điều cuối cùng, công việc cụ thể của tổ chức hắn không tham gia nhiều, bởi vì một mực mang cái cảm giác không tín nhiệm đi tham dự quản lý công việc của tổ chức đối với thuộc hạ mà nói là rất không thích hợp, có thể sẽ đưa tới sự hỗn loạn bên trong tổ chức, mà bản thân Lăng Tân cũng biết rõ là như vậy, cho nên khi liên quan đến công việc quản lý lượng lớn nhân viên, hắn đều giao cho 06 còn lại đi làm. Rốt cuộc bên trong giáo điều cuối cùng có cái gì? Chỉ sợ cho tới bây giờ Sở Hạo cũng không biết, nghe nói trong này có cái gì chỉ có hai người Lăng Tân cùng Trần Hạo Thao biết, mà sau khi lấy được vật này hai người liền lập tức quyết định phong ấn. Thậm chí còn phong ấn cực kỳ kỹ lưỡng, sử dụng một kiện mầm kích hoạt bằng chú ngữ để phong ngự, đây là một tạo vật đặc biệt mà bọn họ lấy được từ tổ chức ít trong một lần ngẫu nhiên. Để mở nó ra nhất định phải có ít nhất ba người 06 cùng ở đấy, hơn nữa cùng quyết định mở, lúc này mới có thể tránh bị công kích bởi mầm, đồng thời mới có thể mở món tạo vật kỳ lạ đó, mà món đồ này chính là giáo điều cuối cùng. Chỉ tiếc Lăng Tân không hề nói cho Sở Hạo bên trong giáo điều cuối cùng rốt cục có cái gì. Trần Hạo Thao vốn là một tên miệng rộng, không giữ được bí mật, sau đó bởi vì Trần Hạo Thao bị chết trận trong một lần bị tổ chức ít tập kích, cho nên càng về sau, cũng chỉ có một mình Lăng Tân bảo vệ giáo điều cuối cùng, mà rốt cục đối với giáo điều cuối cùng thì Sở Hạo và Lý Cương Lôi cái gì cũng không biết. Rồi đến lần này, đoàn chiến trong lột vót the dìm, Sở Hạo càng có nhiều nghi vấn đối với Lăng Tân hơn, thậm chí bao gồm cả việc của Trần Hạo Thao, hắn thậm chí sinh ra một loại hoài nghi. Chẳng lẽ, Trần Hạo Thao là bởi vì biết được lai lịch của giáo điều cuối cùng, cho nên mới bị Lăng Tân đem? Không, không thể nào. Sở Hạo lập tức phủ nhận suy đoán đó, chuyện khác thì thôi, chỉ có chuyện này không thể nào xảy ra, bởi vì Lăng Tân có lẽ đối người ngoài vừa không tín nhiệm lại lòng dạ ác độc, nhưng hắn đúng là hết sức quý trọng người thân của mình, điều đó đã được thể hiện một cách rõ ràng từ rất nhiều chuyện trước đây, hắn đã hy sinh quá nhiều vì mấy người Sở Hạo, nếu như không có Lăng Tân, hẳn là bọn họ đã chết từ rất lâu rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chân tướng của tất cả những điều này, tất cả đều là ở giáo điều cuối cùng. Cho nên, ngươi xác nhận Lăng Tân cũng xuất hiện ở cái thế giới kia. Hơn nữa lúc ấy hắn lại ra tay với ngươi. Ngươi thậm chí còn gặp được Trần Hạo Thao đã chết. Hắn đã gia nhập tổ chức ít. Ở một nơi bên trong căn cứ của tổ chức kẻ phản địch, trong một gian phòng bí mật, Sở Hạo cùng Lý Cương Lôi ngồi đối diện nhau, Sở Hạo nói suy nghĩ và những chuyện mình biết ra, Lý Cương Lôi vẫn một mực trầm mặc. Ha ha, nhất định là ngươi đang nói đùa.
Thật là kỳ lạ, ngươi lại cũng biết đùa.
Hay là nói ngươi cùng tên sát thủ Khôi Hài lăn lộn chung một chỗ quá lâu, cho nên ngươi cũng biến thành Khôi Hài sao? Lý Cương Lôi yên lặng thật lâu, lúc này mới phá lên cười, thậm chí cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, giống như cười rất vui vẻ vậy. Sở Hạo vẫn trầm mặc, cũng không nói chuyện, chỉ như vậy yên lặng cúi đầu. Thật lâu sau, tiếng cười của Lý Cương Lôi mới dần dần nhỏ xuống, sau đó bầu không khí càng ngày càng yên lặng, cho đến khi Lý Cương Lôi chợt đứng dậy, nhảy tới trước mặt Sở Hạo, tóm lấy cổ áo hắn, đồng thời lớn tiếng hét lên, ngươi muốn nói điều gì? Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta tin tưởng? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đoán? Hắn một mực bảo vệ chúng ta, từ nhỏ một mực vì chúng ta mà hy sinh, vẫn là anh của chúng ta, luôn xem chúng ta người thân nhất, những người kia còn sống sót là do một mình hắn chống đỡ, ngươi chẳng lẽ muốn ta đoán rằng Lăng Tân chỉ vì bí mật của giáo điều cuối cùng mà giết chết hoặc là hãm hại Trần Hạo Thao hay sao? Sở Hạo trầm mặc cho Lý Cương Lôi nắm cổ áo, thật lâu sau mới trầm giọng nói, ta chẳng qua là kể cho ngươi biết những việc ta biết với những việc ta đã trải qua, ta cũng không có muốn ngươi suy nghĩ cùng suy đoán bất cứ cái gì, đồng thời, ta phải đi gặp Lăng Tân, lập tức trở về giáo điều cuối cùng đi gặp hắn. Lý Cương Lôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Hạo, mà Sở Hạo cũng trầm mặc nhìn lại, hai người cứ rằng có như vậy một lúc lâu, Lý Cương Lôi mới chán nản ngã xuống ghế, cảm giác như mất đi một người tâm phúc vậy, hắn lẩm bẩm nói, chuyện ngươi nói, chuyện ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ không đồng tình, cũng tốt, ta cũng phải tìm Lăng Tân hỏi rõ. Hắn làm sao có thể có ác ý đối với chúng ta? Điều này sao có thể chứ? Cái vấn đề này, Sở Hạo cũng không trả lời được, trong lòng hắn cảm thấy Lăng Tân cũng không phải là có mang ác ý đối với bọn họ, có thể là Lăng Tân đang mang bí mật gì đó rất lớn trên người, mà điều bí mật này có thể sẽ liên lụy rất lớn, thậm chí sẽ sinh ra ảnh hưởng chí mạng đối với bọn họ, cho nên mới định một mình đánh vác, đây là khả năng lớn nhất. Lập tức, hai người cũng không chậm trễ, nhanh chóng bố trí vận hành tổ chức kẻ phản địch, giao một lượng lớn công việc cho Không Năm, lúc này liền trực tiếp ngồi phi cơ đi đến tổng căn cứ, mà sau khi hai người tiến vào bên trong tổng căn cứ, tìm toàn bộ căn cứ, hơn nữa kiểm tra công việc ghi chép trong căn cứ, lúc này mới phát hiện Lăng Tân đã biến mất không thấy. Đúng vậy, hoàn toàn bốc hơi biến mất, vừa không có ghi chép rời đi, cũng không có ghi chép nào về sự tồn tại của hắn, ngoại trừ lưu lại hạng mục công việc dự định cho căn cứ ra thì giống như hắn chưa bao giờ tồn tại. Cho đến giờ phút này, rốt cuộc Lý Cương Lôi cũng trực diện đối mặt với những điều Sở Hạo nói, mặc dù hắn đánh chết cũng không tin Lăng Tân sẽ ra tay đối với bọn họ, chẳng qua đúng là có rất nhiều vấn đề cần hỏi cho rõ, nhưng bây giờ toàn bộ đều không cách nào thực hiện, hơn nữa còn không riêng gì như vậy, toàn bộ tổ chức kẻ phản nghịch bây giờ liền tổng cộng chỉ có 3 người cấp O6, Lăng Tân biến mất không thấy, mà Sở Hạo lại mấy tháng mới có thể trở về một lần, toàn bộ tổ chức kẻ phản nghịch cũng chỉ còn lại một mình Lý Cương Lôi xử lý mọi chuyện, một cái tổ chức lớn như vậy, có căn cứ trên toàn thế giới, dựa hết vào một tên O6, bất luận như thế nào đều là không xử lý được, đây đối với toàn bộ tổ chức kẻ phản nghịch mà nói chính là chí M. À, trước đây Lăng Tân sử dụng cái gọi là kỹ năng phân thân, ta cũng sẽ sớm học kỹ năng này, đến lúc đó ta cũng sẽ có phân thân chấn giữ thế giới hiện thực, hơn nữa ta sẽ cố hết sức hoán đổi cho ngươi một ít đạo cụ, vũ khí hoặc là kỹ năng, bất quá phỏng đoán cũng phải cần một khoảng thời gian, cho nên ít nhất là mấy tháng ở đây, tổ chức kẻ phản nghịch cũng chỉ có thể dựa vào ngươi, trước tiên hết sức cố gắng tiến hành thu hẹp lại đi. Một số căn cứ hoặc là khu vực không quá trọng yếu, có thể bông. Bỏ thì bỏ qua, hoặc là cùng chính phủ hợp tác cũng được, tóm lại trước mắt giảm thiểu gánh nặng trong thời gian mấy tháng. Đối với lần này Sở Hạo cũng là không có biện pháp gì quá lớn, hắn suy nghĩ một lúc lâu sau chỉ có thể nói như vậy, Lý Cương Lôi cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, giờ đây tổ chức kẻ phản nghịch là tâm huyết lớn nhất của bọn họ, nói gì cũng không thể buông bỏ, giờ đây ý nghĩa của bọn họ không đơn thuần chỉ là báo thù tổ chức cơ ít, chỉ là bọn họ từ nhỏ đến lớn, trải qua vô số gian nan cùng phấn đấu, trải qua nhiều như vậy đổ máu cùng hy sinh đạt được thành tựu cuối cùng, nếu thật sự buông bỏ là buông bỏ toàn bộ sự kiên trì báo thù cùng với sự phấn đấu cả nửa đời trước của bọn họ. Tiếp theo trong thời gian Sở Hạo ở thế giới hiện thực, hắn cũng căn bản không có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào, bởi vì sắp tiến vào thế giới luân hồi, lại là đến mấy tháng không cách nào quản lý tổ chức, hơn nữa chỉ còn lại một mình Lý Cương Lôi, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn liều mạng giúp Lý Cương Lôi tinh giảm kết cấu tổ chức của một số căn cứ không quá trọng yếu, hoặc là giảm bớt nhân viên, hoặc là phân phối cho O5 tiến hành quản lý, hoặc chính là tiến hành buông bỏ tổ chức cũng. Bắt đầu cùng chính phủ hợp tác thí nghiệm khoa học kỹ thuật, như vậy thứ nhất cũng có thể từ ở phương diện này mượn lực lượng của chính phủ, ban đầu cùng tổ chức kẻ phản nghịch tiến hành hợp tác khoa học kỹ thuật cùng quốc gia là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Đức, Pháp, Anh, Nế. Ưu hiệu quả tốt, tiếp theo sẽ cùng hợp tác với lượng lớn cường quốc đại quốc khác, như vậy thứ nhất, tổ chức kẻ phản nghịch sẽ không còn trôi nổi phía sau bức rèm chính trị của thế giới nữa. Những thứ này đều là đại công, Sở Hạo chỉ đổi thời gian thực tế nửa tháng, hắn bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, toàn thế giới như đang quay cuồng, khắp nơi đều hỗn loạn. Cùng mấy người của quốc gia liên quan chờ đợi tiến hành gặp mặt, còn cùng lượng lớn cấp O5 tiến hành phân công, chờ đến hết nửa tháng, lúc hắn trở lại chủ thần không gian, hốc mắt lõm sâu, da tái nhợt, tóc hai lại khá tốt bởi vì phải gặp mặt quan viên những quốc gia kia nên phải sửa sang lại tinh thần, nhưng là toàn thể. Nhìn một cái, thật là giống như là nửa tháng mệt mỏi muốn chết hoặc là nửa tháng đêm nào cũng uống rượu hay trạch nam nửa tháng dán mắt vào máy vi tính vậy. Những người còn lại trong tiểu đội luân hồi đều sợ hết hồn, còn tưởng rằng hắn đã làm chuyện gì. Bất quá Sở Hạo cũng không giải thích sau khi từ thực tế trở về đến chủ thần không gian hắn lại phải bắt đầu bận rộn công việc trong chủ thần không gian, đặc biệt bộ phim sắp tiến vào là Y Am Lệ Gần, bởi vì hậu cần do hắn phụ trách, lượng lớn thức ăn cùng vũ khí khoa học kỹ thuật, những thứ này lấy được ở thế giới hiện thực, cùng với thuốc giải vi rút đổi được ở chủ thần, còn có chế tạo một ít trang bị và khinh khí cầu, cộng thêm một ít khí cụ thích hợp với chiến đấu ban đêm, đổi ở chỗ chủ thần một ít vật liệu xây dựng đơn giản, cùng với bản đồ nước Mỹ và cặn kẽ các khu vực nhỏ lẻ, vân vân, một loạt vật phẩm do hắn chịu trách nhiệm hoàn đề. Ý, cái này lại mất mấy ngày bận rộn, chờ khi hắn phục hồi tinh thần lại, đã tới ngày cuối cùng trước khi tiến vào thế giới luân hồi mới. Hắn tính toán một chút điểm thưởng còn thừa lại cùng chi tiết kịch tình của mình, sau đó liền đổi một cái pháp sư ma pháp cấp 4 nhà cây di động, sau đó liền nghỉ ngơi một ngày, ngủ thật sớm, lại ngủ thẳng tới ngày hôm sau tự nhiên tỉnh, lại tự mình từ chủ thần đổi lấy một ít nguyên liệu nấu ăn thiên tài địa bảo cho niệm tịch không. Sau khi ăn một bữa thật tốt, cuối cùng là khôi phục lại sau mấy ngày mệt mỏi, mặc dù tinh thần mệt mỏi vẫn là chưa có khôi phục, bất quá hắn cũng đã quen với chuyện. Này, đẩy cửa ra liền thấy các thành viên đoàn đội đã sớm tập hợp trên quảng trường. Như vậy, đi thôi. Ý Am Lệ gần. Thông báo, tuyển dịch giả người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch siêu di vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tổ kịp thảo luận của vờ hờ tờ cờ để biết thêm chi tiết. Quyển 11 chương 7, thế giới cô đơn và tịch mịch. Hoa cỏ xanh tươi tràn đầy, ánh mặt trời rực rỡ, những cây đại thụ tỏa bóng râm mát, các loại động vật hoang dã có ở khắp nơi, thỏ, heo, nai, dê, linh dương. Trên bầu trời cũng có rất nhiều loài chim, thậm chí còn có cả chim ưng, ở nơi này có thể nói việc bảo vệ môi trường tự nhiên là vô cùng tốt. Tốt mới là lạ. Nơi này đã từng là một thành phố rất phồn hoa của nhân loại. Hiện tại toàn bộ thành phố đã trở nên hoang tàn, ngay cả sư tử cũng có thể thấy tới vài con, điều này không giống với việc bảo vệ môi trường tự nhiên a. Chẳng những không đem đến cảm giác vui vẻ khi được gần gũi với thiên nhiên, ngược lại làm cho người ta cảm thấy cô độc và thống khổ. Khi mấy người Sở Hạo xuất hiện, tình cảnh bên ngoài là như vậy, đây là quảng trường của một thành phố nào đó ở Mỹ, hiện tại Bắc Băng Châu đội đang tập trung ngồi ở giữa quảng trường vì vòng bảo hộ của chủ thần vẫn chưa biến mất. Sở Hạo là người đầu tiên tỉnh lại, hắn nhìn quanh rồi thở nhẹ một hơi, thế giới phim kinh dị lần này không có tân nhân, đồng nghĩa với độ khó sẽ không quá lớn, ít nhất cũng không xuất hiện tình huống chủ thần thay đổi nội dung cốt truyện, thế là tốt rồi. Sau khi kiểm tra thành viên đội ngũ, Sở Hạo bắt đầu quan sát thành phố này, bỏ qua việc thành phố đã trở nên hoang phế thì đây là một thành phố hạng trung, dân số có thể đạt đến hơn 50.000 người. Xung quanh vị trí hiện tại có rất nhiều tòa cao ốc, đường phố rộng rãi, còn có rất nhiều xe cộ bị vứt bỏ. Tất cả đều có vẻ yên tĩnh, không thấy bóng dáng bất kỳ ai, cũng không có âm thanh nào khác ngoài tiếng chim hót, tiếng kêu của đám động vật cùng tiếng gió thổi, nhưng chính những điều này lại càng khiến cho người ta cảm thấy yên tĩnh, không, phải là vắng vẻ, tịch mịch cùng trống trải. Không rõ vì sao, Sở Hạo đông cảm thấy chua xót, hiện trạng của thành phố này khiến cho hắn cảm thấy xúc động, tuy rằng hắn đã thấy cảnh tượng này trong phim, nhưng đến khi nhìn trực tiếp thì cảm giác hoàn toàn bất đồng, điều này khiến nội tâm Sở Hạo xúc động mãnh liệt. Từ trước tới nay, hắn luôn cố gắng, lựa chọn rất nhiều, hy sinh rất nhiều, không phải là để cho nhân loại ở thế giới của hắn có thể sống yên bình sao? Với sự uy hiếp của vô số Mermes, của tổ chức C và tổ chức X có thực lực khủng bố cùng những thí nghiệm phi nhân tính, tận thế lúc nào cũng có thể xảy ra. Ít nhất Sở Hạo biết rõ là tổ chức kẻ phản nghịch đã cứu vãn thế giới thoát khỏi sự hủy diệt đến 7-8 lần, nhưng theo tần suất xảy ra những nguy cơ có thể dẫn đến ngày tận thế càng ngày càng nhanh. Những kẻ biết rõ chuyện này như hắn trong lòng đều nặng trịch, ai cũng không biết lúc nào tận thế sẽ đến, lúc nào nhân loại sẽ tuyệt diệt. Sở Hạo nghĩ đến đó, lòng hắn như chìm xuống, hắn không biết. Hắn có thể cứu vãn thế giới của hắn hay không, đó là hàng tỷ chúng sinh. Trong lúc Sở Hạo còn đang ngơ ngẩn, những người khác đều đã tỉnh lại, thấy vậy Sở Hạo lập tức vô mặt mình rồi quay ra nói, thế giới phim kinh dị lần này chúng ta không có tân nhân, độ khó chắc không lớn, nhưng cái này cũng không phải tuyệt đối, không có tân nhân rất có thể là để ám chỉ rằng nội dung cốt truyện sẽ không bị thay đổi, nhưng về độ khó thì ta đã từng nói rất nhiều lần rồi, mọi người không được chủ quan. Mọi người vừa mới tỉnh lại, vẫn còn đang mơ màng nên cũng không có ai đáp lời Sở Hạo, chỉ từ từ đi về phía hắn, bỗng nhiên nữ tân nhân tên bị chặt sở giơ ngón tay chỉ về một hướng rồi kêu lớn, "Hoa!" Sư tử kìa. Nó từ trong vườn thú chạy ra sao? Là sư tử thật đấy. Những người còn lại không nhàn nhã như vậy, ngoại trừ Trương Hằng đứng tại chỗ với bộ dạng khôi hài ra, mọi người đều yên lặng bắt đầu sắp xếp lại trang bị của mỗi người, theo như phân phó của Sở Hạo, trong bộ phim kinh dị lần này, tất cả phải cố gắng sử dụng vũ khí khoa học kỹ thuật để hạn chế việc tiêu hao thể lực. Trừ Trương Hằng chọn súng ngắm, Niệm Tịch không chọn hai khẩu để dẹt ẻ ạ lệ cùng một cây dao găm, thì ở sử dụng hai cây súng máy ổ quay cực lớn, còn lại mọi người đều chọn súng máy bán tự động. Mọi người vừa sắp xếp lại vũ khí của mình xong, Sở Hạo còn chưa kịp nói gì, vòng bảo hộ bên ngoài đã biến mất, báo hiệu thế giới phim kinh dị lần này đã bắt đầu. Tất cả mọi người cùng nhìn lên đồng hồ của mình để xem nhiệm vụ của chủ thần. Trong vòng 30 ngày lấy được thuốc giải khắc phục virus biến dị. Nhiệm vụ lần này lại rất đơn giản và rõ ràng, trên thực tế, không riêng gì Sở Hạo, tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ như vậy. Trong các loại nhiệm vụ mà chủ thần giao cho đoàn đội, phiền phức nhất chính là dạng nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện theo từng bước được quy định trước hoặc là nhiệm vụ đi cùng nhân vật trong phim đến một địa điểm nhất định để hoàn thành mục tiêu. Hai dạng này chính là nhiệm vụ mà tiểu đội luân hồi ghét nhất, vì chỉ cần làm sai lệch một chi tiết cũng dẫn đến khả năng bị delete. Xét một cách tương đối, những nhiệm vụ đơn giản và rõ ràng, cho dù có độ khó lớn, cũng khiến tâm lý mọi người cảm thấy dễ chịu hơn. Đạo lý này cũng giống như chơi game online, người chơi khi thực hiện nhiệm vụ có nội dung rõ ràng sẽ cảm thấy thoải mái hơn các nhiệm vụ phức tạp, ví dụ như nhiệm vụ là giết chết và thu thập đủ số lượng các loại quái vật thì cần xác định rõ xem loại quái vật nào cần giết, loại nào không, số lượng từng loại, hoặc nhiệm vụ là đi trinh sát tại một địa điểm, hoặc là đi dẫn dụ cái gì đó chẳng hạn. Tuy có độ khó nhỏ nhưng lại cần di chuyển khắp bản đồ để thực hiện, nên dù có hoàn thành được nhiệm vụ cũng làm cho người chơi cảm thấy khó chịu cùng bực bội. Trong vòng 30 ngày lấy được thuốc giải khắc phục virus biến dị sao? Nói một cách khác, chúng ta sẽ đi theo cốt truyện của Y Am Lệ Gần, nhân vật chính và con chó của hắn sống sót sau ngày tận thế, rồi hắn nghiên cứu và phát minh ra thuốc giải, nhưng do không biết phương pháp sử dụng nên lại nghĩ rằng mình đã thất bại, thời gian hạn chế chỉ có 30 ngày sao? Sở Hạo trầm tư trong chốc lát, hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi nói với mọi người, bây giờ là 2 giờ 30 phút chiều, còn khoảng 3 tiếng rưỡi nữa sẽ đến lúc hoàng hôn, Như vậy bây giờ ta phân công nhiệm vụ, Ổ Chìa và Bỉ Chả Sờ ở lại quảng trường này, hoặc tìm kiếm trên những đường lớn có ánh mặt trời chiếu đến, các ngươi tuyệt đối không được đi vào những nơi có bóng râm, dù những chỗ đó có thuận tiện cho việc tìm kiếm cũng không được phép, đây là mệnh lệnh, các ngươi rõ chưa? Bản thân Ổ Chìa không thấy có vấn đề gì, nhưng nữ tân nhân Bỉ Chả Sờ lại hoảng sợ, cố gắng đứng thẳng giống như tư thế của công nhân, tuy không giống lắm, nhưng vẫn lớn tiếng nói, đội trưởng, ta rõ rồi, ta sẽ không làm vướng chân mọi người, ta sẽ ngoan ngoãn đi theo Ổ Chìa. Sở Hạo gật gật đầu, rồi nói với Ổ Chìa, ngươi triển khai quét hình tinh thần lực đi, mở rộng phạm vi quét đến tối đa, rồi chuyển tình hình đến cho tất cả mọi người qua tâm linh tòa liên. Sau đó, Trương Hằng và Tom, các ngươi tìm xung quanh cho ta số lượng lớn vải vóc bền chắc, tốt nhất là hai người nên tìm kiếm trong nhà kho của các siêu thị. Niệm Tịch Không, ngươi thử dò xét xung quanh, nếu gặp giòm bị biến dị, chỉ cần ngươi nắm chắc có thể đối phó thì cứ giết thoải mái. Tỷ ở, ngươi đi tìm vật liệu gỗ và kim loại, gỗ chọn loại nhẹ và chắc, kim loại ngươi chỉ lấy hợp kim nôm, những loại khác không cần, ai cũng có trách nhiệm của mình, các ngươi đi thực hiện đi. À còn thạch trái cây không, và Dồ Tỷ Ẩn, ngươi cũng ở lại quảng trường. Nghe xong mọi người đều chấp nhận, chỉ có Bỉ Chả Sờ nhìn trái nhìn phải hồi lâu rồi lên tiếng hỏi, đội trưởng, ngươi quên không bố trí nhiệm vụ cho Sở Kệ gì sao? Lời này vừa nói ra, toàn bộ đội ngũ lập tức đều trầm mặc, ánh mắt mọi người đều có chút kỳ lạ, còn Sở Kệ gì cúi đầu xuống không nói gì. Sở Hạo cũng không cảm thấy khó xử, chỉ gật đầu rồi quay ra nói với Sở Kệ gì, người tự quyết định ngươi sẽ làm gì, ở lại đây với bọn Ổ Triệt hoặc tự đi tìm đồ vật hữu ích cũng được, đi tìm giết giỏm bị cũng được, tất cả tùy ngươi. Sở Kệ gì chỉ đứng đó trầm mặc không nói, nhưng Sở Hạo cũng không quan tâm, vừa dứt lời hắn đã quay người đi tới một tòa cao ốc gần đó. Bỉ Chả Sờ mở to hai mắt nhìn mọi người rời đi, đến khi cả Sở Kệ gì cũng rời khỏi quảng trường, nàng mới không nhịn được quay ra hỏi Ổ Chìa, Ổ Chìa, đội trưởng nói những lời kỳ quái vừa rồi là có ý gì? Tại sao lại không giao nhiệm vụ cho Sở Kệ gì? Ổ Chìa im lặng một lát rồi mới trả lời, nếu đã nhận được lợi ích và sự bảo hộ của đoàn đội thì phải có trách nhiệm tương ứng, quyền hạn phải đi đôi với nghĩa vụ, đội trưởng đã nhiều lần cho Sở Kệ gì cơ hội, nhưng hắn không chịu thay đổi, thế nên đội ngũ không cần đến hắn nữa, nếu như hắn tiếp tục như vậy, chỉ sợ. Nói xong, Ổ Chìa nhớ lại lúc còn ở chủ thần không gian. Khi hắn kể lại tình hình chiến đấu cho Sở Hạo cũng đã đề cập đến chuyện Sở Kệ gì che giấu thuộc tính cường hóa của hắn, là một vật thể bằng kim loại màu bạc, giống như một loại xiềng xích, hơn nữa còn có vẻ khá mạnh. Trên thực tế, trong lòng Ổ Chìa còn cảm thấy oán hận với Sở Kệ gì, lúc ấy đối mặt với thành viên tiên thần đội tập kích, gang lủi bẹ chết trận, nhưng Sở Kệ gì vẫn một mực giữ lại kỹ năng của hắn, không hề có ý muốn hỗ trợ mọi người. Khi đó tiểu đội của Ổ Chìa đã phải trải qua thời khắc sinh tử khiến nội tâm hắn rất phẫn nộ, thậm chí hắn nghĩ, nếu như hắn là đội trưởng thì hắn sẽ lập tức vứt bỏ Sở Kệ gì. Mặt khác, tất cả mọi người trong Bắc Băng Châu đội đã bắt đầu hành động, trong đó Sở Hạo đi đến một tòa cao ốc rồi lên thẳng trên tầng thượng, nhờ có quét hình tinh thần lực của Ổ Chìa, hắn dễ dàng tránh qua những chỗ có zombie tụ tập để đến nơi an toàn. Tiếp đó Sở Hạo lấy ra thiết bị thu thanh từ trong mảnh vỡ không gian rồi bắt đầu tiến hành dò kênh. Người may mắn còn sống sót tại New York, ta phát quảng bá bản tin này trên tất cả các kênh AM, mỗi ngày ta sẽ chờ tại vịnh phía nam tới giữa trưa, nếu như ai có thể nghe được bản tin này, bất kỳ ai, nếu như có thể nghe được lời của ta, ta có thể cung cấp thức ăn, chỗ ở cùng đảm bảo an toàn của ngươi, nếu như ai có thể nghe được ta nói, hay bốn trả lời ta, như vậy ngươi cũng sẽ không phải cô độc. Từ thiết bị truyền ra giọng nói trầm ổn của một người đàn ông, nhưng Sở Hạo thấy được trong đó vẻ thê lương và cực kỳ cô độc. Thật ra thì thay vì nói nhân vật chính trong phim muốn cứu vớt người khác, chẳng thà nói là hắn muốn cứu lấy chính mình. Từ lúc xảy ra tận thế, chỉ còn một mình hắn sống sót, trải qua một thời gian dài, hắn vẫn cô độc một mình, thậm chí có lẽ hắn đã quên mất cảm giác có con người ở bên cạnh. Những lời này, thật ra chính là hắn đang tìm kiếm sự trợ giúp, hắn đang khóc. Nếu như thế giới của ta cũng trải qua ngày tận thế, e rằng ta cũng sẽ trở thành như vậy, cô độc một mình cố gắng, kiên trì sống tiếp, nhưng đến khi đồng bọn duy nhất để làm bạn, con chó Sam, chết đi, ta cũng sẽ giống như nhân vật chính, tự giải thoát cho bản thân. Sở Hạo tắt thiết bị thu âm rồi lặng lặng đứng trên tầng thượng tòa nhà nhìn xuống phía dưới, cả thành phố gần như đều thu vào trong tầm mắt, một thành phố phồn hoa lúc này lại vô cùng hoang vu, khi còn tồn tại rõ ràng khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt với những tòa nhà bê tông cốt thép san sắt cũng như cảm thấy chán ghét với nhịp sống vội vàng nơi phồn hoa đô thị, nhưng vì sao khi mất đi lại khiến người ta cảm thấy cô độc? Sở Hạo nhớ lại lúc xem phim tại chủ thần không gian, khi thấy nhân vật chính, hắn phảng phất như nhìn thấy chính bản thân mình, nếu như thế giới của hắn cũng bị hủy diệt. Ngươi không cô độc, do bất nơ vin, chờ ta sẽ cứu vớt ngươi, cùng với thế giới của ngươi. Thông báo, tuyển dịch giả người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch siêu di vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tổ kịp thảo luận của vờ hờ tờ cờ để biết thêm chi tiết. Quyền 11 chương 8, dấu vết của nhân loại. Gần đến 5 giờ 30 phút chiều, mọi người đều quay trở lại chỗ quảng trường, mang theo lượng lớn vải bạt, nhựa, gỗ, hợp kim nôm và vài loại kim loại khác, tất cả xếp chồng chất lại một chỗ. Sở Hạo lựa chọn cẩn thận, lấy ra các loại vải vóc, vật liệu gỗ cũng hợp kim nôn phù hợp rồi cất vào trong mảnh vỡ không gian của hắn. Thời gian không sai biệt lắm, trước tiên chúng ta di chuyển ra ngoại thành để tìm một cây đại thụ ở lại qua đêm đã, hiện tại không đủ thời gian để chế tạo khinh khí cầu, ngày mai ta sẽ bắt đầu làm, ngày kia hoàn thành, sau đó chúng ta sẽ tới New York. Theo quyết định của Sở Hạo, mọi người đi tìm mấy chiếc xe còn có thể chạy được, rồi bắt đầu di chuyển ra phía ngoại ô của thành phố. Vị trí hiện tại của mọi người là một thành phố thuộc tiểu bang Tennessee, khoảng cách từ đây đến New York là rất xa, mà chủ thần lại hạn chế thời gian chỉ có 30 ngày. Thế nên mọi người cũng không thể trì hoãn được. Sau khi lái xe được một lúc, mọi người đã ra đến ngoại thành. Bắt đầu từ đây, phía bên ngoài là những cánh đồng trải dài ngút mắt cùng với cây cối, hoa cỏ xanh biếc, có thể nhìn thấy con đường cao tốc thấp thoáng ẩn hiện phía xa, cỏ dại hai bên đã mọc lên đến gần sát con đường khiến cảm giác hoang phế càng thêm mãnh liệt. Hiện tại thời gian khoảng chừng 6 giờ tối, mặt trời sắp lặn, cả bầu trời là một mảng đỏ rực. Không bao lâu nữa khi màn đêm buông xuống, nơi đây sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mọi người không biết Sở Hạo đã hoán đổi thứ gì, trừ vài người ra, những người còn lại bắt đầu trở lên thần trường. Rốt cuộc Ổ Triệt không nhịn được hỏi thẳng Sở Hạo, đội trưởng, chúng ta sẽ di chuyển suốt đêm sao? Những con zombie, không, ta nghĩ nên gọi là người biến đến dị. Ban đêm là thời điểm chúng ra ngoài đi săn, chúng ta đi trên đường cao tốc có khả năng sẽ đụng phải chúng đấy. Đương nhiên chúng ta không thể đi suốt đêm được. Sở Hạo mỉm cười, sau đó đi đến trước một cây đại thụ lớn nhất quanh đó, hắn yên lặng nhắm mắt lại, bày ra một loạt thủ thế rồi đọc lên chú ngữ. Tiếp đó trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, trên cây đại thụ đã hiện ra một cánh cửa gỗ. Sau khi Sở Hạo mở cửa ra, mọi người càng ngạc nhiên hơn khi thấy đằng sau cánh cửa không phải là thân cây mà lại là một gian phòng làm bằng gỗ, hơn nữa sàn nhà, bàn ghế, giường chiếu cũng từ gỗ tạo nên, thậm chí căn phòng còn có cả cửa sổ, nhìn qua thì chẳng khác gì một căn nhà nghỉ dưỡng ở nông thôn. Sở Hạo là người đầu tiên đi vào bên trong gian nhà gỗ, những người còn lại chần chờ một lúc rồi cũng lục tục đi vào theo hắn. Sau khi vào bên trong, mọi người phát hiện diện tích căn phòng cũng không nhỏ, chí ít là hơn 50 mét vuông, tuy chỉ có một phòng nhưng thừa đủ để chứa toàn bộ thành viên Bắc Băng Châu đội. Trên thực tế, đường kính cây đại thụ này chưa đến 10 mét, vậy mà gian phòng bên trong nó lại lớn hơn nhiều. Sau khi đóng cửa lại, từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy bản thân cây đại thụ mà thôi, hơn nữa cho dù có phá bỏ cây cũng không thể đi vào đến đây. Nói một cách khác, gian phòng này tương đương một bán vị diện thu nhỏ, nếu không dùng đến các biện pháp đặc thù hoặc phải dùng năng lượng thật lớn để phá bỏ hạn chế của ma pháp thì không cách nào tiến nhập vào bên trong này. Đương nhiên, cửa sổ ở đây cũng không lộ ra bên ngoài, từ ngoài nhìn vào thì cây đại thụ vẫn là cây đại thụ thôi, cho nên chúng ta tuyệt đối an toàn khi ở đây. Đáng tiếc là thời gian duy trì của ma pháp chỉ được một ngày, sau thời gian đó cái cây này sẽ chết héo. Hơn nữa diện tích căn phòng lớn hay nhỏ là do đường kính thân cây quyết định, nếu đường kính thân cây nhỏ hơn cánh cửa ta triệu hồi thì ma pháp áp này sẽ không có tác dụng. Mặc dù nói như vậy nhưng Sở Hạo lại cảm thấy vô cùng hài lòng, có lẽ quy tắc sử dụng ma pháp này trong thế giới giờ và giờ có hạn chế rất lớn, ví dụ như đám giờ ý không cho phép sử dụng cũng như truyền bá ma pháp này trong phạm vi thế lực của chúng, nếu bị bắt gặp sẽ dùng vũ lực để cưỡng chế, hơn nữa còn là sự ngăn cản mang tính hệ thống của các thần hệ tự nhiên, vì sử dụng ma pháp này nhất định phải tiêu hao hết sinh mệnh của cây cối a. Nhưng đối với thế giới thực tế thì ma pháp này lại cực kỳ hữu ích, là thứ vô cùng cần thiết, ví dụ là tạo ra chỗ ở khi ra ngoài hay là kiếm nơi lẩn trốn sau khi giết người phóng hỏa, tất cả chỉ cần một cây đại thụ là có thể có một nơi gần như tuyệt đối an toàn, căn bản không phải lo lắng nguy hiểm ở bên ngoài, hơn nữa còn có thể che giấu hành tung. Ma pháp như vậy có giá trị thực tế rất lớn, nếu sử dụng khoa học kỹ thuật hoặc vật phẩm hoán đổi, muốn có hiệu quả tương đương ít nhất phải cần đến 10.000 điểm thưởng mới được. Đối với căn nhà gỗ này, chưa nhắc tới vấn đề an toàn, chỉ nguyên việc tránh được cảnh màn trời chiếu đất khi đi đường đã khiến các thành viên còn lại trong đội đều cảm thấy rất hưng phấn, đặc biệt là nữ tân nhân bị Trật Sở phấn khích tới mức đi tới đi lui trong phòng. Nói tới chuyện khác, nữ tân nhân này sau khi được trở về thế giới hiện thực một thời gian, tinh thần rõ ràng tốt hơn trước rất nhiều, hiện tại nàng đã chịu cười cười nói nói, không giống như lúc trước một mực trầm lặng, lúc này nàng chính là người hiếu động và hoạt bát nhất trong căn nhà gỗ. Đã có chỗ ở an toàn, cuối cùng mọi người cũng đã yên tâm, ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị bữa tối, bởi vì Sở Hạo có mảnh vỡ không gian nên nguyên liệu để nấu ăn rất đầy đủ, tuy không còn gã đầu bếp gang lụt vẻ, nhưng trong đội ngũ cũng còn rất nhiều người có thể nấu nướng, dù không thể chế biến ra cao lương mỹ vị, nhưng tốt xấu gì mọi người cũng có thể ăn được. Hơn nữa là có thể ăn được rất nhiều. Ví dụ như niệm thì không. Sau khi ăn xong, mọi người tụ tập lại nói chuyện phiếm, cũng không biết Trương Hằng lấy ở đâu ra một bộ bài rồi lôi kéo Tom và Ổ Triệt lại bắt đầu chơi, nhưng chưa chơi được mấy ván, bỗng nhiên bị Trật Sở thét lên kinh hãi khiến mọi người đều tập trung nhìn về phía nàng, chỉ thấy bị Trật Sở chỉ tay về một hướng nói, ở kia có ánh lửa. Mọi người vội vàng chạy lại phía cửa sổ, tập trung nhìn về hướng đó, chỉ thấy chỗ xa xa nơi đường chân trời, mơ hồ hiện lên ánh lửa, nhưng do khoảng cách quá xa nên thật ra lại không rõ ràng, thứ mọi người nhìn thấy thật ra chỉ là một điểm nhỏ màu đỏ mà thôi. Đây còn là trong hoàn cảnh không có ảnh hưởng của nguồn sáng khác, nếu như là ở hoàn cảnh bình thường thì cho dù có chạy ra ngoài cũng không thể nào nhìn thấy một điểm ánh sáng nhỏ như vậy. Sau khi tất cả mọi người nhìn thấy ánh lửa kia đều đưa ánh mắt nhìn về phía Sở Hạo. Sở Hạo trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu nói, không được, một là khoảng cách quá xa, dù là niệm tịch không bay đến nơi cũng phải mất một khoảng thời gian, mà có người bên đó hay không cũng không nói trước được, hơn nữa hiện tại là đêm tối, mở cửa ra thời điểm này rất nguy hiểm, có thể có rất nhiều người biến dị ở bên ngoài xông vào. Ta không thể đem tính mạng mọi người ra làm cho đùa, thế nên ta không cho phép các ngươi ra khỏi phòng lúc này. Tốt nhất là ghi nhớ lấy phương hướng, ngày mai chúng ta đi dò xét một chút là được. Hơn nữa sau ngày tận thế, những người có thể tồn tại đến bây giờ chắc hẳn cũng có biện pháp đối phó với người biến dị, có lẽ ánh lửa cũng là một trong những biện pháp đó, hiện tại chúng ta đi sang không chừng lại hại bọn họ, cứ như vậy đi, chúng ta ở lại đây. Một đêm bình yên vô sự trôi qua, sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mọc, lúc mọi người ra khỏi căn nhà gỗ đều nhìn thấy dấu vết tìm kiếm và va chạm trên những chiếc xe dùng để di chuyển ngày hôm qua, hơn nữa còn nhiều dấu chân trên mặt đất, rõ ràng là có rất nhiều người biến dị đã đi qua đây. Bị Trật Sở và Tom lập tức thấy may mắn vì tối qua không đi ra ngoài, bằng không tuyệt đối là không thể tránh né được. Sở Hạo đã có một vài suy đoán về người biến dị, thứ nhất, chúng có tốc độ trao đổi chất rất nhanh, điểm ấy khi xem phim đã có thể nhận thấy, điều này dẫn đến nhiệt độ cơ thể người biến dị cao hơn bình thường, đồng thời vô cùng nhạy cảm với cái lạnh. Thứ hai, do tốc độ trao đổi chất nhanh nên chúng có được lực lượng lớn, tốc độ cũng cực nhanh, rất có thể cũng kéo theo cường độ xương cốt và cơ bắp cũng gia tăng, tóm lại mỗi người biến dị đều mạnh gấp 10 lần người bình thường. Ngoài hai suy đoán dựa trên nội dung cốt truyện, Sở Hạo còn đoán rằng người biến dị có khứu giác vô cùng linh mẫn, nếu không nhân vật chính cũng không phun thuốc khử trùng, khử mùi mỗi lần quay về nơi trú ẩn, mà khi hắn quên không thực hiện điều đó, ngay lập tức, người biến dị đã tìm thấy nơi ở của hắn, chỉ có khứu giác linh mẫn như vậy mới có thể giúp cho người biến dị săn mồi tốt hơn. Đúng vậy, tốc độ trao đổi chất nhanh hơn khiến thể chất tăng lên nhưng đồng thời khiến cho người biến dị tiêu hao năng lượng cũng nhiều hơn, tuổi thọ cũng có thể sẽ giảm đi, mà chúng không thể trồng trọt thế nên chỉ có thể đi săn bắt các loại sinh vật khác. Đương nhiên, chúng cũng có thể đào bới các loại củ quả làm thức ăn, dù sao chúng cũng là con người biến dị mà thành, có lẽ thuộc về loại ăn tạp. Xét cho cùng, người biến dị thật sự không phải là zombie, không phải là xác sống. Suy nghĩ lại những điều này xong, khi tất cả mọi người đã ra khỏi căn phòng gỗ, Sở Hạo liền phân phó Niệm Tịch không đi về nơi phát ra ánh lửa đêm qua. Niệm Tịch không ngự kiếm phi hành, chỉ mất chừng 10 phút đồng hồ đã quay trở lại. Tin tức nàng nói khiến Sở Hạo phải suy nghĩ, bởi vì tại đó nàng phát hiện 5 chiếc xe tải lớn bị lật, trên xe có số lượng lớn đồ ăn và các loại đồ dùng cần thiết của con người như giấy, quần áo, kem đánh răng. Hiện tại 5 chiếc xe đã phát nổ, mọi thứ đều đã nát bét, hiện trường tại đó cũng phát hiện vết máu nhưng không thấy một thi thể nào cả. Mặt khác, theo như Niệm Tịch không nói, tại đó còn có nhiều vết xe chạy, nếu như có thể lưu lại dấu vết, tức là trên xe phải có người điều khiển. Nói một cách khác, khu vực cao nguyên hoặc núi cao quanh đây có thể có căn cứ còn lại của nhân loại. Nghe thấy Sở Hạo lẩm bẩm một mình, bên cạnh hắn, Trương Hằng lập tức lên tiếng hỏi, trông ngươi có vẻ rất hứng thú nhỉ? Chẳng lẽ ngươi định đi tìm căn cứ đó sao? Sở Hạo mỉm cười nói, đúng vậy, nếu tiện đường có thể tìm được căn cứ còn lại của nhân loại, tại sao lại không đi tìm? Đúng không, chúng ta Trương Hằng, chúng ta là những người cuối cùng còn sống sót đi ra từ phòng thí nghiệm bí mật của chính phủ Mỹ trong khu vực 51A, không đi tìm những căn cứ còn lại của nhân loại, như vậy sao được chứ? Chúng ta là những người cứu rỗi thế giới này. Thông báo, tuyển dịch giả người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch siêu di vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tổ kịp thảo luận của vờ hờ tờ cờ để biết thêm chi tiết. Quyển 11 chương 9, tiến hóa cùng thích ứng. Cho dù Sở Hạo đang tính toán cái gì thì hắn cũng không cố gắng đi tìm những căn cứ kia, việc cần làm trước mắt là chế tạo ra khinh khí cầu, đây chính là việc quan trọng nhất. Trên thực tế, chỉ có một mình Sở Hạo bận rộn với việc chế tạo khinh khí cầu mà thôi, ở đây cũng chỉ có hắn mới thông thạo nhiều dụng cụ như vậy. Bất luận là các bước chế tạo hay là các bản thiết kế, ví dụ như phần khởi động, phần thân khinh khí cầu, chỉ có hắn mới hiểu được những thứ này, những người khác chủ yếu là sắp xếp lại các loại vật liệu, chẳng qua cũng may mắn là hắn có ma pháp, có mạ hẹn vào lúc này thật là vô cùng dễ dàng, những người bên cạnh chỉ thấy các loại vật liệu bay qua bay lại, rất nhanh chóng đã có một cái thân sườn được tạo ra. Đây chỉ là một công cụ di chuyển tạm thời, Sở Hạo cũng không chế tạo vô cùng kỹ lưỡng. Trên thực tế, khinh khí cầu không phải là một loại phương tiện di chuyển đáng tin cậy, đặc biệt là lúc trên trời xuất hiện khí lưu thì rất có thể khinh khí cầu sẽ xảy ra vấn đề, hơn nữa phương hướng bay cũng có bất tiện rất lớn, chẳng qua đây cũng chỉ là những tình huống thông thường mà thôi, nếu có ma pháp tiến hành trợ giúp thì tạm thời khinh khí cầu vẫn có thể dùng làm công cụ để di chuyển trên không được, không có vấn đề gì. Cứ như vậy, Sở Hạo tiếp tục chế tạo, vẹn vẹn chỉ mất một buổi sáng cùng hơn nửa buổi trưa đã chế tạo thành công một chiếc khinh khí cầu đơn giản, mặc dù nhìn chiếc phi thuyền này giống như là tùy tiện chắp vá, bất quá Sở Hạo đã thử nghiệm thuận lợi bay lên không. Dĩ nhiên, mọi người có dám ngồi lên hay không lại là một chuyện khác. Sở Hạo, đội trưởng, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chúng ta ngồi lên cái khung này? Đây không phải là học bờ làm do học gia xanh chế tạo ra đấy chứ? Vẻ mặt của Trương Hằng như vừa dẫm phải phân, vừa chỉ khinh khí cầu vừa nhìn Sở Hạo mà nói. Học bờ làm, học gia xanh chế tạo. Ý ngươi là khoa học kỹ thuật của gỗ lìn trong ngân tóp cổ cờ giặc. Sở Hạo cũng không để ý đến Trương Hằng, tự mình leo lên bong của khinh khí cầu, vừa đi vừa thuận miệng nói. Trương Hằng còn chưa lên tiếng, Tom đứng bên cạnh đã nói trước một bước, không thể nào. Sở đại ca chưa chơi qua cái trò chơi này. Warhammer 40K nổi tiếng như vậy, trong đó có một chủng tộc, chính là sinh vật tộc màu xanh dã man. Bọn chúng rất thích dùng một đống lớn linh kiện cùng rác rưởi để chế tạo ra các loại vật dụng có hình dáng mà còn có thể sử dụng được. Thật sự có chút giống với cái khinh khí cầu mà ngươi chế tạo. Nó thật sự sẽ không rất xuống chứ? Lần này, không chỉ có Trương Hằng và Tom, những người còn lại cũng đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Sở Hạo, thậm chí ngay cả đoàn thạch trái cây màu xanh và rỗ tỷ ẩn cũng dùng âm thanh nhỏ giọt để diễn tả sự nghi ngờ. Bất đắc dĩ Sở Hạo chỉ có thể giải thích, kết cấu tổng thể tuyệt đối rất vững chắc, cho dù không có cách nào thông qua tốc độ gió lưu động để khảo sát, nhưng trên thực tế, việc đó không cần thiết, đầu tiên ta sẽ dùng ma pháp ngăn cản tốc độ gió của khí lưu trên trời, tiếp theo sở dĩ phải lựa chọn khinh khí cầu là bởi vì bản thân nó cũng không cần phải dựa vào động lực để bay lên trên không, nó bay lên không là nhờ tác dụng từ khí nóng, cho nên chỉ cần thân thuyền vững chắc cùng với việc sử dụng ma pháp, tuyệt đối sẽ không có chuyện tan nát ở trên không. Chung, điểm này ta dám cam đoan. Xem ra Sở Hạo rất có uy tín, cho nên khi thấy hắn nói như vậy, mọi người mới bớt một chút nghi ngờ, đều cùng nhau đi theo hắn lên chiếc khinh khí cầu này. Kế tiếp Sở Hạo liền lấy ra nhiên liệu năng lượng cao cấp hoán đổi từ chủ thần cùng với một cái bật lửa lớn ở trạng thái cố định, khi nó bốc cháy cũng đủ để cho chiếc khinh khí cầu bay được 24 giờ trở lên, hơn nữa vật này ở chỗ chủ thần lại không đắt, hắn đổi loại nhiên liệu cố định này đủ để cho chiếc khinh khí cầu đi một vòng thế giới, hơn nữa hệ thống động lực của toàn bộ khinh khí cầu cũng là lấy được ở tổ chức kẻ phản nghịch hoặc là trực tiếp hoán đổi tại chủ thần, giá của mỗi loại vật liệu đều rất rẻ. Cho nên mặc dù chiếc khinh khí cầu này nhìn qua là rách nát không chịu nở, dường như lúc nào cũng có thể tan nát, nhưng thực sự các bộ phận quan trọng của nó đều là công nghệ cao, hơn nữa còn là công nghệ cao vô cùng hoàn hảo. Rất nhanh, khinh khí cầu bay lên không trung, mặc dù tốc độ tiến về phía trước không phải là quá nhanh, ít nhất không so được với các loại máy bay, nhưng bởi vì bỏ qua địa hình hơn nữa còn có ma pháp trợ giúp nên tốc độ gió không thể ảnh hưởng đến khinh khí cầu, cho nên tương đối mà nói thì tốc độ vẫn đủ nhanh, mà dĩ nhiên phương hướng là nhắm thẳng tới New York, bất quá nhắc tới cũng thật trùng hợp, phương hướng tiến lên lại cùng hướng với cái ảnh lượng mà ngày hôm qua phát hiện được, nói không chừng cứ bay theo hướng này lại có thể gặp được đầu mối gì đó. Bất nói những lời này, khi khinh khí cầu bay thẳng một đường theo hướng đông bắc, địa thế cao dần, nơi này chính là dãy núi Ả Pẹ là trị ẩn của nước Mỹ, là một trong hai dãy núi lớn nhất nước Mỹ. Mà theo nội dung cốt truyện trong phim thì người biến dị rất sợ cái lạnh, những người sống sót còn lại đều tập trung đến vùng cao nguyên, một dãy núi thật đúng là có thể làm nơi tập trung tồn tại cho nhân loại. Bởi vì đang ở trên khinh khí cầu, cho nên mọi người cũng không sợ bóng tối phủ xuống. Sau khi mặt trời lặn, mọi người ngược lại rất hào hứng với việc quan sát tình hình dưới mặt đất thông qua quét hình tinh thần lực. Đoạn đường này đi tới cũng có không ít thành phố cùng thị trấn, mà số lượng người bị biến đổi thì nhiều vô cùng, mặc dù so với loài người lúc trước ít hơn rất nhiều, nhưng cứ tiếp tục đi tới, mọi người cũng nhìn thấy ít nhất hơn 1 triệu người biến dị. Mà những người biến dị này thứ gì cũng ăn, từ các loại thực vật đến các loại côn trùng, thi thể động vật, hoặc là trực tiếp săn động vật. Có thể nói, trừ đá ra thì kiếm được cái gì liền ăn cái đó, cái này thật ra thì có liên quan tới việc trao đổi chất quá nhanh. Trao đổi chất nhanh như vậy thì năng lượng tiêu hao rất lớn, có lợi cũng có hại, nó cho bọn chúng sức mạnh và tốc độ lớn, cường hóa tố chất thân thể vượt xa người bình thường, đồng thời cũng làm cho bọn chúng lúc nào cũng cảm thấy đói. Trên thực tế, lúc bay qua đoạn đường này, mọi người thông qua tinh thần lực quét hình cũng phát hiện rất nhiều việc liên quan tới tập tính sinh hoạt của người biến dị. Những thứ này trong phim đều không có nói tới, ví dụ như bọn chúng giết hại lẫn nhau, giống như là côn đồ cướp địa bàn vậy, bởi vì việc đi săn mà mấy trăm tên này cùng với mấy trăm tên khác ra tay với nhau, hơn nữa còn là chiến đấu thực sự, chết mấy chục tên người biến dị, mà những thi thể này còn được coi như chiến lợi phẩm, lại còn bị những tên còn lại ăn tươi, không có chút kiêng dè nào. Bất quá bọn chúng cũng không phải là dã thú đơn thuần, thật sự vẫn xuất hiện kết cấu tổ chức cực nhỏ, ví dụ như bình thường mấy trăm tên hoặc là hơn ngàn tên người biến dị sẽ tập trung lại một chỗ trở thành một đoàn đội, trong cùng một đội sẽ không tiến hành công kích lẫn nhau, trong đó sẽ có đến mấy tên người biến dị mạnh nhất, sức mạnh lớn nhất, tốc độ nhanh nhất, bọn chúng được ưu tiên sử dụng thức ăn, hơn nữa lúc săn thú thường rất ít khi ra tay, tương tự với sư tử, chẳng qua là lúc chiến đấu với đoàn đội khác chúng mới ra tay. Hơn nữa lúc săn thú, vẫn giữ nguyên phương thức nguyên thủy nhất là thông qua tiếng rít, lùa nhóm lớn động vật tới một nơi nào đó, sau đó ở nơi đó tiến hành mai phục cùng bao vây. Mặc dù tố chất thân thể của người biến dị vượt xa người bình thường, nhưng lúc chạy đường dài trên đồng bằng vẫn kém hơn động vật, cho nên phải mai phục giống như đoàn đội đi săn, đó là biện pháp tốt nhất để bọn chúng đạt được lượng lớn con mồi. Từ điều này có thể nhìn ra được, trí tuệ của bọn chúng đã tương đương với chó sói, bất quá khẳng định vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn của người nguyên thủy. Bởi vì bọn chúng không có bất kỳ công cụ hay khí cụ nào, chỉ sợ là đến hòn đá nhọn cũng không có, hoàn toàn đi săn bằng thân thể. Những người biến dị này đúng là đang không ngừng tiến hóa, có lẽ nếu như kéo dài thêm nữa, một ngày nào đó bọn chúng sẽ trở thành sinh vật có trí khôn mới trên địa cầu, thay thế loài người để trở thành chủ nhân của địa cầu, chỉ sợ sau 1 triệu năm nữa sẽ là như vậy. Đồng thời, ở đoạn đường này đi tới, mọi người phát hiện một số cực ít đoàn đội người biến dị cường đại, đã vượt qua hầu hết các đoàn đội người biến dị, trong đó số lượng người biến dị ở đây ít nhất cũng hơn 10.000, giống như một siêu đội hình người biến dị tập trung một chỗ, vậy mà lại có lượng thức ăn dự trữ vô cùng phong phú, ví dụ như sông, hồ, hoặc là ruộng ngô các loại vẫn còn tồn tại từ nền văn minh nhân loại, do đó mới có thể cung cấp dinh dưỡng cho lượng lớn người biến dị. Để cho mọi người phải cảnh giác chính là những người biến dị cực to lớn trong đoàn đội, trong đó có ít nhất một tên là thủ lĩnh, cơ thể của chúng đã vượt qua người biến dị bình thường, bọn chúng có thân cao ít nhất khoảng 3 đến 4 mét, trong đó mọi người nhìn thấy có một tên người biến dị lớn nhất. Đoàn đội của chúng dựa vào một lượng lớn ruộng ngô cùng với một con sông, các loài cá rất phong phú, mà những ruộng ngô kia trước đây là một khu ruộng kinh tế, cho nên có một phạm vi rất lớn, thông thường dùng để cung cấp cho toàn bộ châu lục, thậm chí còn nuôi dưỡng cho cả quốc gia, cho nên đoàn đội này có 80.000 người biến dị tụ tập trung một chỗ. Mà thủ lĩnh của chúng thân cao tới 6 mét, so với những người biến dị bình thường thì nó nhất định chính là sinh vật khổng lồ, vô cùng cường đại. Trên tinh thần lực quét hình, chính mắt mọi người nhìn thấy tên thủ lĩnh này giống như đang xỉa răng vậy, trực tiếp rút ra thanh cốt sắt từ một tòa cao ốc, sau đó bốn con ném vào trong miệng nhai nát, tiếp đó từ mi nở dê khạc ra mảnh vụn sắt thép có tốc độ âm thanh đụng thủng mấy nóc nhà lầu. Loại này là người biến dị siêu cấp, thật sự giống với sinh vật siêu nhiên. Nó có khả năng là người biến dị mạnh nhất, nếu để cho nó tiếp cận, thậm chí có thể khiến cho Bắc Băng Châu đội đoàn diệt. Thật là quá đáng sợ. Lúc thấy người biến dị siêu cấp, toàn bộ đoàn đội yên lặng như tờ, thậm chí ngay cả Niệm Tịch Không cũng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó Niệm Tịch Không cũng nói, tên người biến dị này đã chiếu theo bản năng phân tán sức mạnh đồng đều lên toàn bộ thân thể, có sức mạnh khổng lồ trời sinh, lại còn cộng thêm thân thể cứng rắn, chỉ sợ kiếm chiêu của nàng cũng chỉ có thể đâm sâu vào được thân thể nó 3 phân, trừ phi là sử dụng đại sát chiêu như kiếm hoàn thì may ra nàng không chắc với chiến lực bình thường của mình có thể chiến thắng được tên người biến dị siêu cấp này hay không, có lẽ cần phải giao đấu một trận thì mới biết được. Sau lần gặp này đã để trong lòng mọi người sự cảnh giác cực lớn đối với bọn người biến dị. Phải biết rằng đây mới chỉ bay được một ngày thôi mà đã phát hiện mấy tên người biến dị siêu cấp, trong đó còn có một tên đủ đánh ngang với Niệm Tịch Không, cả thế giới lớn như vậy sợ rằng còn có những tên mạnh hơn nữa tồn tại, như vậy không phải là xỉn dễ kỳ no kỳ ổ gì sao? Lập tức, trong lòng tất cả mọi người đều nặng trĩu, đặc biệt là hai người Tom và Trương Hằng, thật ra thì bọn họ đã sớm đoán được ý định của Sở Hạo ở trong thế giới này, đó chính là muốn cứu rỗi cái thế giới này, quyền hạn. Vậy cũng là ý tốt, nhưng bây giờ lại biết được cái thế giới này nguy hiểm như vậy, thật sự có thể cứu rỗi thành công sao? Mà trên đường đi Sở Hạo vẫn im lặng không nói, mặc dù trong lòng hắn cũng có chút nặng nề, bất quá hắn còn đang suy nghĩ chuyện khác. Lúc trước khi khinh khí cầu bay qua người biến dị siêu cấp, dường như chúng đều nhiều lần ngẩng đầu nhìn bọn họ, chẳng lẽ chúng còn có tinh thần lực quét hình, hoặc là tinh thần lực cảm ứng sao? Hơn nữa trên đoạn đường này bay tới, cũng đã gặp rất nhiều lần những người biến dị đi săn sinh vật khác, suy nghĩ kỹ một chút, bọn chúng căn bản không có ngôn ngữ, hơn nữa cũng không có cái gì để giao tiếp, nhưng lại rất có trật tự. Chẳng lẽ những người biến dị này lại có tâm linh tỏa liên? Nếu thật sự là như thế, sẽ có rất nhiều chuyện phải suy xét lại. Mà trong lúc Sở Hạo đang trầm tư và trong lòng những người nặng trịch, trong giây lát, lúc khinh khí cầu đang bay ngang qua, từ trên nhìn xuống dưới, ở đó có một vùng núi cao, có một nơi bằng phẳng rất rộng lớn nằm bên trong vùng núi, có ánh lửa thấp thoáng xuất hiện. Căn cứ của nhân loại. Thông báo, tuyển dịch giả người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch CG vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tổ kịp thảo luận của vờ hờ tờ cờ để biết thêm chi tiết. Quyền 11 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, chất vấn. Thường thường thì lửa là đại biểu cho sự tồn tại của văn minh, đặc biệt là ở cái nơi mà văn minh đã bị diệt vong này, những người biến đổi gìn kia thì tuyệt đối không thể biết cách nhóm lửa, trái lại, chúng còn có phần sợ lửa, vì vậy trong cái thế giới này có thể sử dụng lửa thì chỉ có thể là loài người. Ngay sau khi phát hiện có ánh lửa từ xa, ổ chĩa ngay lập tức triển khai quét hình tinh thần lực, quả nhiên, phía bên kia chính là căn cứ của loài người, cũng không lớn lắm, chỉ là một làng nhỏ, chắc cũng chỉ có tầm 400-500 người. Vây quanh căn cứ là tường gỗ, dù đã là tối 11-12 giờ nhưng vẫn có hơn 10 người trang bị vũ khí tuần tra, mà lửa chính là từ mấy căn nhà bằng gỗ trong căn cứ phát ra. Phát hiện được căn cứ này, mọi người đều cảm thấy hưng phấn, thậm chí cả Sở Hạo cũng cảm thấy thế. Mặc dù mới tiến nhập thế giới này được có một ngày một đêm nhưng mà khắp nơi chỉ thấy phế tích hoang vu lạnh lẽo, nhiều hơn cả là người biến dị, đừng nói là Sở Hạo, những người còn lại cũng dần dần cảm thấy được cái cảm giác cô đơn khôn tả xâm chiếm nội tâm, thật là nôn nóng muốn gặp được loài người. Lúc này Sở Hạo liền hạ khí cầu xuống, hơn nữa còn để phòng việc bị hiểu nhầm, Sở Hạo còn dùng súng bắn một quả đạn báo hiệu, đương nhiên là có khả năng lớn sẽ gây chú ý tới chủng người đột biến gì kia, nhưng dù gì nơi đây cũng đã là sâu trong núi, và lại Bắc Băng Châu đội cũng không hề sợ chủng người này, chỉ cần số lượng không quá khoa trương, như vậy thì dù có trực tiếp đối kháng cũng không quá là khó khăn. Quả nhiên, sau khi thấy được tín hiệu, toàn bộ căn cứ đều nhốn nháo cả lên, đầu tiên là những hộ vệ kia la lớn, tiếp đến là người người tràn ra từ các căn nhà gỗ, tất cả đều ngửa lên nhìn vào khí cầu đang hạ xuống, có một số người còn hoan hô, mà đại đa số thì tâm tình khó nói, những người này tuy không có nổ súng xạ kích, nhưng cũng không hề tỏ ra vui vẻ hay là hoàn toàn phản đối. Rất nhanh chóng, ngay khi khí cầu vừa đắp thì mọi người cũng đi ra từ khí cầu, Sở Hạo dẫn đầu đoàn tiến đến căn cứ, người ở bên trong chỉ mở hé rồi đi ra, người hộ vệ đi đầu bảo mọi người tới gần, sau đó thấy hắn dùng một loại dụng cụ gì đó quét hình để quét qua mắt từng người. Sau khi kiểm tra thì mấy người ở bên trong mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra nhẹ nhõm, có nhiều người quan sát các khu vực phía xa xung quanh từ trên tường gỗ, đến tận lúc này cửa gỗ mới mở ra, cho phép Sở Hạo cùng đoàn người tiến vào. Phía sau những bức tường gỗ, ngoại trừ trẻ sơ sinh và vài nhóc lót chót, liền sau là một vài người ra dáng lãnh đạo, ước chừng đều thuộc dạng có tuổi, dẫn bọn hắn đi đến một căn nhà gỗ có vẻ là nơi tụ tập, sau lưng đoàn Sở Hạo còn có vài người mang súng đi theo, hiển nhiên là có ý giám sát bọn họ, bất quá vốn đám Sở Hạo cũng không thèm để bụng, vì vậy cứ thế mà đi theo, trực tiếp tới thẳng gian nhà gỗ. Bên trong gian nhà gỗ chỉ có bảy biện bàn ghế đơn giản, hiển nhiên nơi đây chính là điểm tụ tập hàng ngày kiểu như phòng họp hoặc phòng làm việc. Lúc mà tất cả mọi người tiến vào, một vị lớn tuổi đoán chừng là lãnh đạo chỉ vào mấy cái ghế ý là mời mọi người ngồi vào, rồi sau đó cũng có vài nhân viên bưng nước ra, nước chính là nước thường thôi chứ cũng không phải các loại trà hay đồ uống cầu kỳ gì cả, sau đó là một khoảng dài trầm mặc. Được một lúc lâu, vị lớn tuổi kia mới hỏi, không biết mọi người từ đâu mà tới, hơn nữa là tại sao lại phải di chuyển bằng nhiệt khí cầu. Tất cả ánh mắt đổ dồn về Sở Hạo, Sở Hạo cũng không khách khí mà nói thẳng, chúng tôi là thành viên của tổ nghiên cứu trực thuộc cơ sở quân sự bí mật của Mỹ AZ 51. Chúng tôi là đội cuối cùng, đang đi tìm người sống sót để ra sức viện trợ. Tôi là thiếu tướng Sở Hạo, vị này là trung tá Trương Hằng, trung tá Niệm Tịch Không, thiếu tá Ổ Chia. Ngay lập tức, cả gian phòng lộ vẻ xúc động không tả, vị cao tuổi kia run rẩy hỏi, chính phủ bốn, chính phủ còn tồn tại không? Chẳng phải mấy năm trước chủng người biến đổi gìn đó đã tiêu diệt toàn bộ rồi sao? Lúc đó chẳng phải quân đội chính phủ cũng đã tan rã, tán loạn rồi mà? Chính phủ còn tồn tại không? Mấy năm trước bị tiêu diệt. Sở Hạo ghi nhớ kỹ những thông tin then chốt này, nét mặt hắn không tình cảm, tiếp tục nói, thật đáng tiếc, chúng tôi ở bên sở nghiên cứu khu 51 từ sớm đã mất liên lạc với chính phủ. Trên thực tế mà nói thì rất nhiều thành viên của bọn tôi đã bị biến thành chủng người kia, chúng tôi cũng chỉ là những người sống sót cuối cùng mà thôi. Lúc trước vốn là bị giam hãm tại phòng thí nghiệm, thẳng đến khi mà toàn bộ những người biến đổi gìn kia rời khu căn cứ thì chúng tôi mới nhân cơ hội đó mà chạy thoát được, vì vậy thật đáng tiếc, chúng tôi cũng không biết được là chính phủ liệu có còn tồn tại hay không nữa. Lập tức, mấy vị cao tuổi đều thở dài. Đúng lúc này, đột nhiên một gã thanh niên cường tráng từ ngoài xông vào, phía sau còn có vài người đang kéo hắn lại. Người này liền giống lớn, tất cả là tại các người. Cũng bởi vì các người nghiên cứu ra loại virus này mà chủng người biến đổi gìn kia mới xuất hiện. Tất cả đều là lỗi của các người. Các ngươi là hung thủ giết người, các ngươi là ác ma. Trong lúc nói, tâm tình của thanh niên này rất kích động, trong tay còn đang cầm một thanh gỗ lớn, hình như còn có ý định dùng vũ lực với bọn họ. Mà Bắc Băng Châu đội đều khó xử không biết làm sao, trong giây lát, Sở Hạo nhanh chóng xông lên, trực tiếp nhảy tới trước mặt gã thanh niên này mà trực tiếp giáng cho hắn một bạt tai làm hắn văng đến bức tường rồi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Biến cố lần này quá đột ngột, nên tất cả mọi người còn có chút đưa ra, trong nháy mắt, tất cả nhân viên chĩa súng nhắm vào Sở Hạo, tựa hồ chỉ cần hắn có một hành động nào không đúng là sẽ lập tức xả súng. Chúng ta là cố tình muốn tạo ra virus này ấy hả? Không ngờ rằng, Sở Hạo vốn điềm tĩnh, lại như thể chịu đựng rất nhiều ủy khuất, sắc mặt đỏ ngầu, hai mắt cũng lộ tia máu, lớn tiếng mà gầm thét. Vốn ban đầu chúng tôi chỉ nghiên cứu loại virus này để trị liệu bệnh ung thư, cũng giống như việc nghiên cứu ra penicillin, nghiên cứu ra aspirin mà thôi. Chúng tôi cũng chỉ muốn làm cho thế giới này tốt đẹp hơn mà thôi, chúng tôi cũng chỉ là muốn chữa khỏi mọi loại bệnh tật trên thế giới này mà thôi, chẳng lẽ phải bắt chúng tôi không được làm gì, mặc cho cái nhân loại này dậm chân ở thời kỳ đồ đá chắc. Lúc này đã có vài trăm người tụ tập bên ngoài gian nhà gỗ, gần như là tất cả đều đang tụ tập tại đây, bởi vì lúc trước Sở Hạo nói họ là nhân viên nghiên cứu của chính phủ, rồi những nhân viên bên ngoài truyền tin này ra ngoài, những người này đều là vì nghe tin đó mà đến. Lúc mà gã thanh niên kia phát tiết, tất cả dường như sinh ra địch ý với nhân viên nghiên cứu của chính phủ. Trên thực tế, trong suy nghĩ của họ, thế giới bị biến thành như thế này chính là do sai lầm của những nhân viên nghiên cứu kia mà ra cả. Các người hưởng thụ penicillin, các người hưởng thụ các loại thuốc kháng sinh, các người hưởng thụ máy bay, ô tô, các người hưởng thụ máy tính, TV, các người hưởng thụ đèn điện cùng ánh sáng. Vậy các người đã từng nghĩ tới chúng tôi những người nghiên cứu phát minh ra những thứ đó chưa hả? Sở Hạo cũng không thèm cố kỵ, trực tiếp ra ngoài gian nhà gỗ, trước mặt tất cả mọi người, không thèm để ý đến bản thân đang bị súng chĩa vào. Hắn diễn cứ như thể hắn phải chịu đựng rất nhiều ủy khuất, thậm chí đến mắt cũng ngấn lệ, liền lớn tiếng gầm rú. Khi mà Sở Hạo gào thét, những dân chúng đều lặng đi. Tuy vậy cũng có cơ số người dường như không cam lòng, đoán chừng là vì trong thảm kịch này đã mất đi người thân, hoặc là người thân bị biến thành chủng người kia, liền có một người phụ nữ trung niên rồng lớn. Nhưng mà nếu không phải là tại các ngươi thì làm gì có chuyện tạo ra thảm kịch này? Là tại các người mà thượng đế mới giáng xuống chúng ta thảm kịch này, tất cả là lỗi của các người. Là tại chúng tôi cố ý làm virus biến dị sao? Sở Hạo lập tức trừng mắt nhìn người phụ nữ này, hắn rống lớn. Theo cách ngươi nói, thầy thuốc không được chữa cho bệnh nhân, bởi vì hết bệnh nhân có biến chứng đều là do bác sĩ hết cả hay sao? Theo cách ngươi nói, chúng ta không được phát triển khoa học kỹ thuật, không nên phát minh ra các loại đồ vật để cho con người toàn bộ biến thành vật người, người nguyên thủy mới là tốt nhất. Chúng tôi phát triển khoa học kỹ thuật là chúng tôi đã sai, chúng tôi nghiên cứu ra các loại đồ vật là chúng ta cũng đã sai ba. Để ta hỏi mọi người một câu, các ngươi hãy tự hỏi bản thân, lương tâm của mình mà đưa ra câu trả lời cho ta, các ngươi đổ hết tội cho chúng tôi, cho rằng chúng tôi là nguyên nhân của thảm kịch này, vậy thì cái ý định làm thế giới tốt hơn, chữa khỏi bệnh ung thư, thứ mà chúng tôi đã dồn toàn bộ tâm huyết, sinh ra biến đổi, cợt thở. Chúng tôi đây những nhân viên nghiên cứu chúng tôi đây, mặc kệ là đã tật thế, mặc kệ là đã chìm trong thảm kịch, thậm chí đến bản thân cũng bị biến đổi, vẫn đang ra sức nỗ lực, vẫn kiên trì nghiên cứu thuốc giải, những nhân viên nghiên cứu như chúng tôi đây, thì chúng tôi nên lấy ai ra mà đổ tội? Trả lời ta đi. Sau lời này, thậm chí đến người phụ nữ trung niên kia cũng im lặng, toàn bộ đều không nói lời nào, những người đang chia súng vào Sở Hạo cũng bất giác mà buông súng nhìn về Sở Hạo với ánh mắt kính trọng. Trên thực tế, đạo lý này rất đơn giản, thảm kịch này không hề là do lỗi của bất kỳ ai cả, không có bất kỳ ai là tội phạm, chỉ là tại virus này sinh ra biến dị, là lỗi tại tự nhiên, mà cũng không thể nói như thế, thực ra cũng chỉ tùy người mới sống sót được thôi. Sở dĩ dân chúng họ phàn nàn những nhân viên nghiên cứu, bất quá chỉ là tìm một đối tượng đến gắn mọi tội lỗi lên, bằng không thì sẽ mất đi ý nghĩa sống, chỉ đơn giản là vậy thôi. Mà sau khi Sở Hạo cuối cùng gán toàn bộ tội lỗi cho hư vô, không ai có thể phản bác được câu nào nữa cả. Đúng vậy, dù họ có tạo ra virus thì chung quy cũng là ý tốt cả, không có sai điều gì, cũng chỉ tại virus tự biến dị mà đổ tội cho họ thì cũng không công bằng chút nào. Tổ nghiên cứu của ta vốn có hơn 400 người, cũng chỉ vì nghiên cứu cái virus này mà hơn 300 người lần lượt bị nhiễm virus, nhưng mà kể cả bọn họ có bị biến dị, bọn họ vẫn cố gắng tiến hành thí nghiệm lần cuối cùng. Ta không nghĩ rằng đồng đội của mình có chỗ nào đáng để người khác chỉ trích. Vì vậy ta có hơi quá kích động, thực là xin lỗi, nhưng mà ta cũng không có sai, cùng lắm hắn chỉ hôn mê, còn nếu hắn tỉnh, hắn vẫn một mực chỉ trích thì ta sẽ tiếp tục đánh hắn. Như vậy ta cũng nói cho người biết, đồng đội của ta, nhân viên của ta, những người đã hy sinh ngoài kia không phải là tội phạm, mà họ là những anh hùng. Đến đây, Sở Hạo dường như còn phấn khởi mà nói với dân chúng. Bởi vì, chỉ một chút nữa thôi, chúng ta có thể nghiên cứu ra thuốc giải. Chỉ còn một chút nữa mà thôi, là chúng ta có thể dùng thuốc giải biến những người kia trở lại bình thường. Đó, chính là những anh hùng. Bọn họ, tuyệt đối không thể bị người khác bôi nhọ. Trong giây lát, khi mà hai chữ thuốc giải kia bật ra khỏi miệng, tất cả đều lâm vào trầm mặc, toàn bộ dân chúng đều trợn mắt há mồm. Thuốc giải, trở lại là người. Thông báo, tuyển dịch giả người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch siêu di vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tổ nghiệp thảo luận của vờ hờ tờ cờ để biết thêm chi tiết. Quyển 11 chương 11, hy vọng. Mọi người trong Bắc Băng Châu đội, một lần nữa, nhận thức đối với Sở Hạo lại tăng thêm một bậc. Con mẹ nó, cái này cơ bản phải gọi là thần diễn xuất. Diễn xuất của Sở Hạo hết sức thành công, thái độ của toàn bộ những người đang tập trung tại đây nhất thời có sự thay đổi lớn, bọn họ vốn đang mang vẻ mặt lạnh nhạt cùng nghi ngờ, nhưng bây giờ lại thành nhiệt tình quá mức, đây chính là trực tiếp từ lạnh nhạt sang thiện cảm rồi đến sùng bái. Thật sự là sùng bái, theo lời của Sở Hạo, ban đầu trong đoàn đội có tổng cộng hơn 400 nhân viên nghiên cứu, cuối cùng vẹn vẹn chỉ có 3 người còn sống mà thôi, hơn nữa Sở Hạo còn tuyên bố, nếu bọn họ cứ một mực ở bên trong cơ sở nghiên cứu vô khuẩn thì sẽ không có ai bị biến dị hoặc chết, nhưng vì để nghiên cứu thuốc giải, những người này lựa chọn hy sinh bản thân mình, việc này đại biểu cho phẩm chất đạo đức gì? Tất cả những việc này quả nhiên làm rúng động tất cả mọi người. Tâm trạng mọi người trùng xuống, thái độ của mọi người quả thực có thay đổi lớn, chẳng những bọn họ lấy ra lá trà quý được cất kỹ, cũng lấy ra rất nhiều thứ mà bọn họ phải mạo hiểm tính mạng mới có được, từ những thức ăn được tìm thấy tại những thành thị xung quanh, ví dụ như đồ hộp, trái cây, cùng với thịt động vật săn bắt được. Tại thời điểm lúc rạng sáng, giống như đang cử hành một yến hội long trọng vậy, ngoại trừ trẻ sơ sinh, dường như toàn bộ mọi người trong căn cứ đều ăn uống hết sức vui vẻ. Chúng ta sẽ đem nó đi đến New York, bởi vì thuốc giải còn thiếu một bước cuối cùng, nhưng sở nghiên cứu đã không còn nhiên liệu nữa, mà tiếp đến muốn tìm được đủ dụng cụ thí nghiệm thì chỉ có New York mới đáp ứng được, đó là nơi mà vi khuẩn bắt đầu bùng nổ, mà cũng tại nơi đó có rất nhiều dụng cụ cùng dữ liệu thí nghiệm, nếu có thể đến New York, đoán chừng rất nhanh thôi chúng ta có thể hoàn thành bước thí nghiệm cuối cùng, kế tiếp chính là bắt đầu giúp những người biến dị khôi phục lại bình thường. Sở Hạo cầm lên một lon bia, hắn giơ bia tỏ ý đối với những người xung quanh, đồng thời lớn tiếng nói. Những người xung quanh đều hoan hô, mà bỗng nhiên một ông lão đột nhiên mở miệng nói, "Thiếu tướng, không biết có thể cho chúng ta nhìn thấy thuốc giải của các ngươi một chút được không?" Dĩ nhiên, ta cũng không phải là nghi ngờ, chẳng qua là hy vọng có thể ngay lập tức thấy được phát minh vĩ đại nhất thế kỷ. "Ngươi biết không, chúng ta thật sự đã trốn ở khu núi này đủ rồi, thật sự là chịu đủ lo lắng cùng sợ hãi rồi, nếu như có thể, chúng ta hy vọng bây giờ có thể trở về đến bên trong thành phố, cho nên, có thể cho chúng ta nhìn một chút được không? Sở Hạo trầm mặc một chút, liền nói, trước mắt chúng ta chỉ có thể làm thí nghiệm đối với động vật biến dị, đối với thí nghiệm trên thân thể con người còn thiếu một bước cuối cùng, có điều nếu các ngươi muốn nhìn, vậy chúng ta cùng tiến hành trên một động vật biến dị cũng được, ở đây các ngươi có động vật biến dị không? Mèo, chó, hoặc là con chuột đều có thể. Dân chúng xung quanh nhất thời mừng rỡ, với tư cách là người đứng đầu ông lão liền gật đầu nói, chúng ta có một con chó biến dị đã bị xích lại, nó vốn là đồng bạn rất trung thành với chúng ta, nhưng vì bảo vệ chúng ta mà bị động vật biến dị khác cắn bị thương, nói thật, vốn nên để cho nó kết thúc đau khổ, nhưng mà chúng ta một mực không xuống tay được, cho nên mới xích nó lại, chi bằng bây giờ dùng nó để tiến hành thí nghiệm được chứ. Chẳng qua là, không biết có an toàn hay không. Sở Hạo lắc đầu nói, thật xin lỗi, có lời phải nói trước, ta thật sự không dám đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cái thế giới này không có chuyện an toàn tuyệt đối, nhưng thuốc giải này là do mấy trăm người chúng ta nhiều năm trời nghiên cứu khổ cực, thí nghiệm trên động vật cũng đã làm rất nhiều, tỷ lệ thành công vô cùng lớn, chất lượng rất đảm bảo. Là vật phẩm lấy từ chủ thần, tất nhiên là tốt nhất rồi. Trong lòng những người còn lại thuộc Bắc Băng Châu đội đều đang gào thét như vậy, bất quá không có ai vạch trần Sở Hạo, mà Sở Hạo ngay trước mặt mọi người, tự mình đi tới khinh khí cầu lấy thuốc giải. Được rồi, là đi đến trên phi thuyền khinh khí cầu, sau đó âm thầm lấy ra thuốc giải từ bên trong mảnh vỡ không gian, chính là thuốc giải virus vạn năng đổi được ở chủ thần, mà nó lại không hề đắt. Nó có thể chữa trị tất cả các virus thông thường. Trên thực tế, lúc trước khi chế tạo khinh khí cầu, Sở Hạo đã thừa dịp dùng thuốc giải này làm một chút thí nghiệm virus biến dị, nó dễ dàng giết chết virus, hơn nữa cũng không giết chết vật chủ ký sinh, nếu so với thuốc giải của nhân vật nam chính trong phim chế tạo ra thì nó còn tốt hơn, chẳng qua đây là vật phẩm đồ. Y được từ chủ thần, không có cách nào sản xuất hàng loạt. Sau khi Sở Hạo trở lại, từ một căn phòng làm bằng đá nhỏ, có mấy người vóc dáng cao lớn lôi ra một con vật cả người đều có xiềng xích cùng vải dày trùng kín, nó đang liều mạng giãy giụa, mà sức mạnh lớn hơn rất nhiều so với loài chó thông thường, chỉ thấy da đầu nó trần trụi còn ánh mắt thì đỏ như máu, đây thật sự chính là chó biến dị. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt để xem, mà Sở Hạo cũng không chậm trễ, cầm ra một liều thuốc giải rồi trực tiếp tiêm vào con chó biến dị, sau đó dường như tất cả mọi người đều nín thở, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm vào con chó, gần như ngay cả con ngươi cũng không chuyển động, trong lúc bất chi bất giác, sau lưng tất cả mọi người đã ướt đẫm mồ hôi. Trong lúc mọi người đang tập trung quan sát, sau khi bị trích con chó rẽ rủa liên tục rồi dần dần chậm lại, giống như bị đánh thuốc tê vậy, rất nhanh đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà ngực của nó thì đang hô hấp rất kịch liệt rồi rất nhanh cũng chậm dần lại, tốc độ càng ngày càng chậm, đến cuối cùng giống như tốc độ hô hấp của những con chó bình thường. Hơn nữa đây còn là vật phẩm đổi từ chủ thần, là vật phẩm tốt nhất, trước sau không quá một phút, con chó đã hoàn toàn bình tĩnh lại, hơn nữa đôi mắt nó đã bớt đỏ, làn da cùng cơ bắp cũng thu lại dần. Sau khoảng 5 phút, con chó này từ từ run rẩy đứng lên, không còn điên cuồng rẽ rủa, sau đó phát ra tiếng kêu bình thường của loài chó. Chẳng qua là âm thanh kia có chút thê thảm, giống như là bị đánh tới mức kêu gào, lúc này cho dù là người mù cũng nhìn ra được, con chó này đã không còn bị biến dị nữa. Cái này. Những người xung quanh dường như còn chưa tin vào mắt mình, bọn họ trợn to hai mắt nhìn, mà ở trong đám người đó, một đôi trai gái rên rỉ xông tới gọi một tiếng Tom rồi ôm con chó mà khóc lóc, mà con chó này xem như cũng nhận ra chủ nhân của nó, lại khẽ phát mấy âm thanh lấy lòng, hết thảy các thứ này đều xảy ra dưới sự quan sát của mọi người, thậm chí có rất nhiều người cũng trực tiếp khóc ồ lên. Thuốc giải, thật sự là thuốc giải. Ông lão thủ lĩnh ngửa đầu khóc lớn. Ông ta nắm lấy chiếc thánh giá ở trên ngực, sau đó vừa khóc vừa nói, nhỏ Jasmine, Lee, các con được cứu rồi, ta biết các con còn sống, chờ ông nội nhất định sẽ tới cứu các con. Thượng đế ơi, thật sự là có thuốc giải, nhân loại chúng ta được cứu rồi. Toàn bộ khung cảnh nhất thời toàn tiếng rên rỉ, dường như tất cả những người ở đây đều có thân nhân bạn bè biến thành người biến dị, hoặc là bị người biến dị giết chết, cuộc sống mịt mù tối tăm, bọn họ chỉ tính toán sống được ngày nào hay ngày đó. Mặc dù không có nói ra, nhưng thật ra tất cả mọi người đều biết, tận thế đã đến, bọn họ bất quá chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, nhưng vào giờ khắc này bất ngờ biết đến có thuốc giải. Trong lòng tất cả mọi người đang có vô vàn suy nghĩ, bọn họ thật sự hận là không thể lập tức tìm ra những thân nhân và bạn bè đã bị biến thành người biến dị của mình, dùng thuốc giải cho họ biến đổi trở lại. Mà những người có thân nhân bạn bè đã bị chết, bây giờ cũng đang thúc thiết, sau này sẽ không thể nào có cuộc ép. Ông như hiện tại được nữa. Tất cả những chuyện này cứ như vậy mà xảy ra, mỗi một người đều đang gầm thét phát tiết, cho đến thật lâu sau mới nhớ tới việc cởi xích cho con chó kia. Lúc cởi ra tất cả mọi người vẫn còn dè dặt, hộ vệ dùng súng nhắm ngay con chó kia, sau khi được thả tự do, con chó kia căn bản cũng không có biểu hiện điên cuồng nào, mà cẩn thận liếm những vết thương trên người, đồng thời phát ra những tiếng rên rỉ, rồi ở nơi đó ngoe ngoe cái đuôi, nhìn những người xung quanh, cái hình dáng này rốt cục cũng làm cho mọi người yên tâm. Toàn bộ mọi người đều vô cùng vui vẻ mở tiệc, mà bữa tiệc kéo dài đến tận buổi sáng, tất cả mọi người không có rời đi, mà ông lão thủ lĩnh lại trực tiếp hỏi tình hình của bọn Sở Hạo, khi biết được mọi người đang chuẩn bị tới New York, ông ta thậm chí có ý định cho tụ tập mọi người đi theo. Cái này đoán chừng không được, đầu tiên chúng ta là dùng khinh khí cầu bay tới New York, như vậy an toàn của chúng ta mới được đảm bảo, khinh khí cầu thì không thể chịu đựng được nhiều người như vậy, cùng lắm là được 10 người. Tiếp đến, không biết gần đây còn có căn cứ nào khác không? Sở Hạo cự tuyệt yêu cầu, hơn nữa trực tiếp hỏi lại. Ông lão không chút nghĩ ngợi liền nói, những người biến dị không thể lên tới những nơi có nhiệt độ quá thấp, tất cả những người may mắn còn sống sót cũng chỉ có thể dừng chân ở vùng núi, đây là một nơi, từ nơi này sang hướng đông vào sâu bên trong ước chừng còn 3 căn cứ nữa, nơi lớn nhất có khoảng 1000 người, chỉ là vấn đề tìm kiếm lương thực của bọn họ, nghe nói trước đó vài ngày lúc vào trong thành phố tìm vật liệu, vì về trễ đã bị những người biến dị công kích bất ngờ, cũng không biết cụ thể thương vong như thế nào. Sở Hạo trầm tư một chút, liền nói, ta hy vọng các ngươi có thể tiến về phía trước theo dãy núi hướng đông, tránh né những nơi có thể có người biến dị tồn tại, chỉ di chuyển bằng đường núi và tụ tập tất cả những người sống sót, hết khả năng đến gần New York. Ta biết ở New York có một nơi có kho lương thực bí mật của quân đội. Cái kho đó là vì chiến tranh hạt nhân mà tạo ra, cho nên thức ăn được bảo quản rất tốt, tuyệt đối có thể ăn, hơn nữa số lượng cực lớn, có thể cung cấp cho rất nhiều người, hơn nữa New York lại gần biển, đó cũng từng là một thành phố lớn rất sầm uất, các loại vật liệu rất đầy đủ. Sau khi đến được New York chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện thuốc giải trong thời gian ngắn nhất có thể, tiếp đó sẽ lui về vùng núi, kế tiếp bắt đầu kế hoạch giành lại những khu vực đã mất, cứu người biến dị. Kế hoạch là, bắt đầu từ New York, chúng ta sẽ gia tăng số lượng nhân loại, càng nhiều người thì lực lượng càng mạnh, mặc dù áp lực về lương thực cũng lớn, nhưng lương thực tồn kho của New York khẳng định có thể chống đỡ một khoảng thời gian. Khi chúng ta thu nhận được nhiều người, thậm chí chiếm lại được New York thì có thể trồng trọt, như vậy có thể liên tục không ngừng gia tăng nguồn lương thực, đồng thời New York thực sự có rất nhiều vật liệu cho chúng ta sử dụng, chúng ta cũng có thể chế tạo ra súng ống ở New York, sau đó lấy New York làm trung tâm, bắt đầu chiếm lại các thành phố xung quanh. Cứ như vậy từng bước một, chúng ta chỉ cần hoàn thiện được thuốc giải, tất nhiên có thể cứu được thế giới. Y. Nghe xong, trong lòng mọi người như đang sôi trào, hơn nữa kế hoạch này quả thật rất khả thi, chỉ sợ là người càng già thì càng suy nghĩ nhiều, mà ông lão kia suy nghĩ một lúc sau đó liền quả quyết nói, được, ta sẽ mang mọi người ở trong vùng núi non tiến về phía trước, hơn nữa thông báo tới tất cả các căn cứ trên đường, nói cho bọn họ là có thuốc giải, con chó này chính là chứng cứ rõ ràng, bất quá nếu như có thể, hãy cho ta thêm một ít thuốc giải chưa hoàn thiện này, dù sao có thể cho những người ở căn cứ khác thấy được hy vọng. Ngoài ra, thiếu tướng, nếu như có thể, ta hy vọng có thể sau khi chiếm lại được New York, ngươi có thể phái cho ta một ít nhân viên, để cho ta trở lại đây cứu một số người. Coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của ta. Sở Hạo tự nhiên biết, ông lão này rất có thể là muốn cứu được hai cô gái đã nhắc đến lúc trước, lúc này liền gật đầu nói, yên tâm đi, sau khi chúng ta chiếm được New York, chỉ cần khôi phục sản xuất, rất nhanh liền có thể sửa chữa máy bay trực thăng, đến lúc đó trực tiếp ngồi máy bay trực thăng trở lại, tuyệt đối có thể cứu về những người ngươi muốn cứu, hơn nữa sau khi thuốc giải hoàn thiện, nhất định cũng có thể để cho bọn họ trở lại thành loài người. Sau khi nghe xong, trong mắt ông lão đều là nước mắt, không chỉ ông ta, rất nhiều người xung quanh cũng lớn tiếng nói chuyện, tất cả đều hy vọng có thể trở về cứu được thân nhân bạn bè của họ, mà Sở Hạo liền giơ tay, ý bảo yên lặng, lúc này mới lớn tiếng nói, yên tâm đi, mục tiêu của chúng ta chính là cứu lấy bọn họ, chúng ta đã hy sinh nhiều như vậy, không phải là vì cứu cái thế giới này sao? Tại nơi đây ta xin bảo đảm, chỉ cần thuốc giải hoàn thiện, chỉ cần ta vẫn còn sống, nhất định sẽ dùng hết toàn lực giải cứu bọn họ. Tình cảnh hiện tại nhất thời trở nên rất vui vẻ, tất cả mọi người đều hưng phấn hét lên, mà việc này không nên chậm trễ, sau bữa điểm tâm, toàn bộ căn cứ đều sửa sang lại cùng chuẩn bị, đây là một đoạn đường di chuyển rất dài, những thứ có thể mang theo, có thể không mang theo, thức ăn, gia súc, những thứ này toàn bộ đều cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Mà ông lão thủ lĩnh dường như đã công nhận địa vị của Sở Hạo, hoặc là định để cho Sở Hạo tới quản lý căn cứ, gần như công việc của toàn bộ căn cứ đều sẽ hỏi hắn, thậm chí còn trực tiếp để cho Sở Hạo quyết định. Mà Sở Hạo cũng không khách khí, lấy được nhiều quyền lực hơn ở cái thế giới này đối với hắn có rất nhiều lợi ích, hơn nữa bản thân hắn chính là thủ lĩnh của tổ chức kẻ phản địch, công việc của mấy trăm người đối với hắn mà nói thật ra chỉ giống như chơi. Gần như chỉ tốn một buổi sáng, tất cả mọi chuyện đều được xử lý gọn gàng ngăn nắp, mà đến buổi trưa, sau khi đám người Sở Hạo leo lên khinh khí cầu, những người thuộc căn cứ cũng bắt đầu rời đi, theo đường núi hướng tới một căn cứ khác. Mà trong mắt của tất cả mọi người đều toát ra một thứ ánh sáng, tia sáng này có tên gọi là hy vọng. Thông báo, tuyển dịch giả người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch CG vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tổ kịp thảo luận của VHTG để biết thêm chi tiết. Quyển 11 chương 12, lực lượng thần bí. Từ lúc tách khỏi nhóm người còn sống sót, đám người Sở Hạo tiếp tục bay đi bằng khinh khí cầu. Bởi vì không cần phải lo lắng về địa hình, cũng không cần quan tâm ban đêm hay ban ngày, lại càng không phải đối mặt với nguy hiểm dưới mặt đất, cho nên tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với đi trên mặt đất. Cứ đà này, đừng nói là kỳ hạn 30 ngày, chỉ cần từ 2 đến 3 ngày là có thể tới New York, sau đó tìm được nhân vật nam chính, trước sau không quá 4 đến 5 ngày là có thể hoàn thành nhiệm vụ, trên căn bản thì nhiệm vụ lần này không có gì khó khăn. Nhưng mà, theo như hiểu biết của tất cả mọi người, cùng với sự giải thích của Vạ Dụ Tỷ ẩn về một số quy tắc của chủ thần, tất cả mọi người đều không nghĩ rằng chủ thần sẽ đưa ra nhiệm vụ đơn giản như vậy, thế giới phim kinh dị lần này rất có thể đang ẩn giấu nguy hiểm cực lớn, hoặc là nói, nguy hiểm đó chỉ nhằm vào tiểu đội luân hồi mà thôi. Ẩn giấu nguy hiểm cực lớn sao? Đối với loại tình huống này Sở Hạo có chút suy tư. Dù sao Bắc Băng Châu đội bị chủ thần lừa gạt cũng không phải mới chỉ một hai lần, hơn nữa Vạ Dồ Tỷ ẩn cũng nhắc tới việc chủ thần không gian có một điểm tích lũy ẩn, mà điểm tích lũy ẩn này thay đổi dựa theo thực lực của đoàn đội. Dĩ nhiên, chủ thần không phải là sinh vật có trí tuệ, cho nên không có cách nào phán đoán được thực lực của một người hay cả đoàn đội một cách hoàn hảo. Cho nên dựa theo độ khó của nhiệm vụ và phim kinh dị mà đoàn đội hoàn thành, cùng với số lượng thành viên còn sống sót sau lần đoàn chiến và giết chết bao nhiêu thành viên đối phương, cùng với các loại cường hóa vân vân. Cuối cùng tiến hành phán đoán, đoàn đội có điểm tích lũy càng cao sẽ gặp càng nhiều nguy hiểm kinh khủng trong nhiệm vụ. Dù lần sau đồng thời trong những lần đoàn chiến, thời gian tiến vào sau những đội khác cũng sẽ càng lâu hơn. Dĩ nhiên, điểm tích lũy ẩn này không phải không thể giảm bớt được, nếu đoàn đội phải đối mặt với độ khó và nguy hiểm càng ngày càng lớn, sớm muộn gì cũng gặp phải một tình huống căn bản không có cách nào vượt qua, mà gặp phải tình huống như vậy không phải chỉ có một con đường chết sao. Như vậy, dựa theo số lượng thành viên bị chết mà điểm tích lũy ẩn sẽ giảm xuống, đồng thời bởi vì nhiệm vụ thất bại hoặc là miễn cưỡng hoàn thành mà giảm xuống. Tùy thuộc vào từng trường hợp số lượng điểm tích lũy ẩn giảm xuống cũng tùy lúc khác nhau. Ngoài ra, tăng cường thực lực bằng việc mở cơ nhân tỏa và kỹ năng tự sáng tạo, hoặc là đạt tới mức lĩnh ngộ được ánh sáng tâm linh, những thứ đó sẽ không tính vào tích lũy ẩn, cũng tức là cho dù thực lực của ngươi có mạnh đến mức nào đi nữa, nếu như chỉ dựa vào các yếu tố này mà không phụ thuộc vào cường hóa, như vậy thậm chí chủ thần vẫn sẽ coi ngươi là tay mơ, đưa cho ngươi nhiệm vụ vô cùng đơn giản. Sở Hạo cẩn thận tính toán một chút điểm tích lũy ẩn của Bắc Băng Châu đội, nghiêm túc mà nói, điểm tích lũy ẩn của Bắc Băng Châu đội cũng không phải là rất cao. Đầu tiên, từ sau khi Sở Hạo tiến vào Bắc Băng Châu đội cho tới nay, chỉ có Trương Hằng, Niệm Tịch Không, Tom cùng với hắn là vẫn còn sống sót, còn lại những người có thâm niên đều đã chết, mà Tỷ ở và Sở Kệ gì thì mới tiến vào được một ít thời gian, Miên Cương cũng coi như là một nửa thâm niên, tính như vậy, phỏng đoán độ khó tích lũy của Bắc Băng Châu đội chắc mới thoát khỏi đoàn đội Timer. Ngoài ra phân tích dựa vào nhiệm vụ, tuy nói rằng bởi vì Bắc Băng Châu đội có Sở Hạo là trí giả nên nhiệm vụ của mấy bộ phim kinh dị cũng coi như là hoàn thành, còn tìm được một ít manh mối ẩn cùng chi tiết kịch tình, thậm chí còn có một lần đoàn chiến cũng thuận lợi cứu được thế giới. Theo đạo lý mà nói, điểm tích lũy ẩn của nhiệm vụ hẳn là không ít mới đúng, chẳng qua cũng có nhiệm vụ trong bộ phim Tờ Mì Nạ Tỏ là thất bại. Cho nên nghiêm túc mà nói, theo phân tích có lẽ độ khó nhiệm vụ của Bắc Băng Châu đội là tương đối cao, nhưng cũng không phải là cao đến mức không thể vượt qua, ít nhất là thấp hơn nhiều so với tiểu đội Luân Hồi Trưởng Thành. Đặc biệt là trong thế giới Lột Vóc Khe Dìm, thật ra có thể coi như Bắc Băng Châu đội thất bại mới đúng, độ khó tích lũy không thể tăng lên quá lớn, như vậy độ khó của bộ phim kinh dị lần này hẳn là không cao cũng không thấp, hoặc là có chút hơi cao, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không khó hơn thế giới Lột Vóc Khe Dìm, cũng tuyệt đối không thể nào đơn giản giống như đi lấy mấy đồ vật là có thể hoàn thành nhiệm vụ, không phải là quá đơn giản sao? Để đưa ra độ khó của nhiệm vụ, chủ thần sẽ phân tích đánh giá thực lực của ngươi cùng với số lượng điểm tích lũy ẩn, cũng tức là sẽ không có nhiệm vụ bắt buộc phải chết, cũng sẽ không có nhiệm vụ để ngươi dễ dàng hoàn thành, mà trước mắt, độ khó nhiệm vụ của bộ phim kinh dị Y Am Lệ Gần lần này thật sự có mức quá thấp. Cho nên sau khi loại bỏ những khả năng không thể xảy ra, Sở Hạo nghĩ tới một đáp án duy nhất, đó chính là bộ phim kinh dị lần này có ẩn giấu một cố lực lượng này đang ẩn nút, chờ đợi thời cơ tốt nhất sẽ nhanh chóng cho Bắc Băng Châu đội một kích chí mạng. Như vậy, rốt cuộc lực lượng này là cái gì? Chính phủ. Khả năng này không lớn, vì dù sao nếu có thể lấy được tốt giải, vui vẻ nhất chính là thế lực còn sót lại của chính phủ. Dù sao thì tận thế cũng mới xảy ra chưa quá lâu, các thành viên còn sót lại của chính phủ không phải là người được sinh ra sau khi tận thế, do đó tâm lý và thói quen cũ của bọn họ vẫn còn được bảo tồn. Nếu như có thuốc giải, thế lực của chính phủ vẫn có cơ hội thay đổi ngày tận thế, một lần nữa tạo nên trật tự cùng thế giới mới, khả năng bọn họ và chúng ta đối địch là không lớn, có thể nói là cực kỳ nhỏ. Như vậy, phải chăng là những người còn sống sót? Ngược lại cái này thật sự có thể xảy ra, hơn nữa có khả năng còn không nhỏ. Dù sao cũng không phải tất cả những người sống sót đều hiền lành giống như nhân vật chính trong phim, cũng không phải như những người ở trong căn cứ mà chúng ta đã gặp. Gần tới ngày tận thế, nhân tính là đen tối nhất, có thể vì sống sót, vì thức ăn, hoặc là vì dục vọng, thậm chí vì muốn phát tiết sự tuyệt vọng ở trong lòng, tranh đấu, giết hại, cướp đoạt đều thường xuyên xảy ra. Khẳng định rằng cái thế giới này tồn tại những loại người dựa vào cướp đoạt, giết hại cùng phạm tội tới việc tồn tại các tổ chức tội ác hoặc là quân thiệt. Nếu bọn họ biết được tin tức về thuốc giải, có thể trở nên đối địch với chúng ta cũng dở. Tê dễ hiểu. Nhưng mà khả năng này cũng chỉ là có thể xảy ra. Dù sao cái thế giới này đã trở thành ngày tận thế, chỉ sợ những tổ chức này đối với loài người có độc ác hơn nữa, bọn họ cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Bọn họ không có khả năng có được tin tức của thuốc giải, hơn nữa chỉ sợ sau khi bọn họ lấy được tin tức của thuốc giải cũng không thể nào ở ngay trước mặt chúng ta cướp được thuốc giải, nói cách khác, bọn họ không có năng lực để làm chuyện đó, cho nên khả năng này có, nhưng là không lớn. Như vậy, nếu những khả năng này đều không lớn, tại sao chủ thần vẫn còn đưa ra nhiệm vụ này chứ? Chẳng lẽ thật sự là ban thưởng cho chúng ta? Hoặc là có nguy hiểm gì đó mà chúng ta không thể phát hiện ra sao? Hay là uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta, thật sự là những người biến dị. Mặc dù đối với những người còn lại trong đoàn đội, Sở Hạo vẫn luôn nhấn mạnh sự đáng sợ của người biến dị, nhưng dựa trên bản chất mà nói, thật ra thì hắn không có xem người biến dị là vấn đề khó khăn nhất của nhiệm vụ lần này, bởi vì bất luận từ bất kỳ góc độ nào, thật ra người biến dị cũng tương đối dễ đối phó. Đầu tiên, người biến dị không có tổ chức, cũng không phải là loại thú đi săn hợp tác theo bầy đàn, hoặc là như trong phim ảnh có rất ít người biến dị làm việc theo lệnh của thủ lĩnh, cái đó đơn giản chỉ là hợp tác hoặc là phục tùng. Đó cũng không phải là tổ chức, từ rất nhiều phương diện cho thấy, chỉ sợ là người biến dị có trí tuệ, chẳng qua là tương đương với trí tuệ cực thấp hoặc là trí tuệ của động vật, như vậy thì căn bản không đáng nhắc tới. Tiếp theo, mặc dù thân thể người biến dị rất mạnh mẽ, nhưng bọn chúng có nhược điểm quá rõ ràng, ánh mặt trời chính nhược điểm chí mạng, ban ngày bọn chúng căn bản không có cách nào xuất hiện. Từ điểm đó trở lên mà nói, chỉ sợ nếu không có thuốc giải, trong khoảng từ 2 đến 3 đời sau, loài người cũng sẽ hoàn toàn dọn dẹp sạch người biến dị. Nhược điểm lớn như vậy mà có khả năng thay thế địa vị của loài người. Nếu vậy thì thật là khôi hài. Loài người cũng không phải chỉ dựa vào cường độ thân thể mới trở thành bá chủ địa cầu. Cho nên dựa theo đạo lý mà nói, người biến dị không thể trở thành khó khăn lớn nhất trong nhiệm vụ lần này. Trừ phi, chủ thần thay đổi nội dung cốt truyện. Chủ thần thay đổi nội dung cốt truyện. Sở Hạo nói suy đoán của mình với Vạ Dỗ Tỷ Ẩn, nhưng mà vượt qua dự liệu của hắn, phản ứng của Vạ Dỗ Tỷ Ẩn rất kỳ lạ, mặc dù không thể thấy biểu cảm của hắn, một đoàn thạch trái cây tất nhiên là không có biểu cảm gì rồi, nhưng mà từ trong lời nói của hắn có chút kỳ lạ. Kỳ lạ đến mức không nói nên lời. Thứ khác ta không thể nói quá nhiều, nếu không thì chính là hại ngươi cùng với đoàn đội này. Nhưng mà ta có thể nói rõ cho ngươi một chút, bất kỳ thế giới phim kinh dị nào hay bất kỳ nội dung cốt truyện nào cũng chưa bao giờ thay đổi, hơn nữa chủ thần tuyệt đối không thể thay đổi được. Cái khác ta không thể nhiều lời, hơn nữa ta cũng khuyên ngươi không nên suy nghĩ sâu xa làm gì, bởi vì dựa trên thực lực của Bắc Băng Châu đội hiện tại, biết được những thứ này chính là tự tìm đường chết. Không tìm chết thì sẽ không chết. Đây chính là câu trả lời của Vạ Dỗ Tỷ Ẩn, nhưng mà Sở Hạo có một chuyện nghĩ không ra, cái gì mà nội dung cốt truyện chưa bao giờ thay đổi? Cái gì mà chủ thần tuyệt đối không thể thay đổi được? Lời nói này quả thực là có hàm ý. Nhưng mà, bất luận suy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được những lời của Vạ Dỗ Tỷ Ẩn rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng nếu không cần nghĩ sâu xa, dựa trên những lời này để lý giải, cũng tức là nói, nếu như có uy hiếp xuất hiện, tất nhiên là tồn tại ở nội dung phim, hoặc là tình tiết bên trong, hoặc là tình tiết mở rộng, hoặc là mơ hồ được ám chỉ cùng nhắc tới, ý nghĩa chính là như vậy. Sở Hạo lần nữa lại đặt câu hỏi, lần này Vạ Dỗ Tỷ Ẩn không bày tỏ bất cứ cái gì, mà Sở Hạo cũng không mong đợi biết được cái gì quan trọng, mà trực tiếp đi tới đầu thuyền của khinh khí cầu, sau đó nhìn tới phía trước tự lẩm bẩm, như vậy là hồ điệp sao? Hoặc là thiên thần? Thông báo, tuyển dịch giả người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch CG vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tổ nghiệp thảo luận của VHTG để biết thêm chi tiết. Quyển 11 chương 13, nội dung cốt truyện cùng sắp đặt. Bộ phim Y Am Lệ gần này mang không khí tội lỗi của rất nhiều tôn giáo, mặc dù nội dung phim luôn là về việc nhân vật chính đang ở trong nghịch cảnh, cố gắng trong cô độc cùng tuyệt vọng. Nhưng cả bộ phim mang lại rất nhiều phán xét của ngày tận thế, về sự chuộc tội của loài người, thậm chí bộ phim Y Am Lệ gần này còn có hai kết thúc. Một kết thúc nói rõ rằng, sở dĩ có ngày tận thế đều là vì sai lầm của loài người, cho dù nhân vật chính còn sống, nhưng tất cả cố gắng cùng phấn đấu của hắn đã bị cái kết thúc này phủ nhận hoàn toàn. Gần như tất cả các tôn giáo đều chỉ ra rằng, từ sâu bên trong mỗi con người đều tồn tại một loại tội, ví dụ như phương Tây gọi đó là nguồn gốc của tội lỗi, còn tôn giáo phương Đông gọi nó là khổ. Khổ nghĩa là con người được sinh ra trên thế gian chính là khổ, đời người tất cả là bể khổ, cái gọi là khổ này thật ra chính là tội, cái gọi là chịu tội cũng chính là chịu khổ. Nguyên nhân tôn giáo truyền bá như vậy rất đơn giản, nếu không phải bằng cách này thì không có cách nào mê hoặc được lòng người, mà những người bị mê hoặc liền mang tôn giáo này tuyên truyền đến tất cả những người có tư tưởng tội lỗi trong cuộc sống, thậm chí còn muốn mang tư tưởng đó phát huy đến đỉnh cao. Thậm chí loại tư tưởng này còn được mặc bên ngoài một chiếc áo khoác rất đẹp, tuyên truyền rằng loài người chính là ký sinh trùng của địa cầu, phá hoại môi trường, chiến tranh chém giết lẫn nhau, tư tưởng tà ác, cho nên đã đến lúc loài người bị tiêu diệt, mà người thực hiện việc đó chính là thần. Vân vân. Đấy chính là một tư tưởng được thịnh hành nhất ở cuối thế kỷ 20. Lúc Sở Hạo còn nhỏ, mặc dù vì thân thế của mình mà từ nhỏ hắn đã không được trải qua tuổi thơ bình thường giống như bao đứa trẻ khác, tuy nhiên hắn vẫn có ước mơ và sở thích giống như những đứa trẻ bình thường. Ví dụ như niềm vui lớn nhất của hắn chính là tranh thủ đọc một chút mạn gạ vào những lúc rảnh rỗi, mà ở cuối thế kỷ 20 có rất nhiều mạn gạ, hầu như đều tràn đầy một loại tư tưởng về ác thần và ác ma, đọc một chút lại nói loài người vốn tà ác, hủy diệt loài người mới là chính nghĩa, thậm chí trong lòng nhân vật chính của mạn gạ hoặc gạ niềm đều đồng ý là như vậy. Đồng ý con mẹ ngươi. Chỉ là khi Sở Hạo còn bé, thấy xuất hiện cái quan điểm này, trong lòng hắn hết sức khinh thường, đùa cái gì thế, chẳng lẽ thần là do nhà ngươi nuôi? Loài người sẽ vì sư tử săn giết linh dương và bò rừng mà chỉ trích sư tử là ký sinh trùng của thảo nguyên hay sao? Loài người sẽ vì sư tử đầu đàn mới cắn chết sư tử ra mà đi chỉ trích sư tử là tà ác sao? Nếu thật có cái loại vượt lên trên tất cả, từ đầu tới cuối, không gì không biết, không cần nhờ đến thần, mà thật sự thần và loài người có một khoảng cách, nhất định là khoảng cách cực kỳ xa so với con người và sư tử, thậm chí thần đã vượt xa tầm nhìn của loài người, xem loài người chỉ bằng con kiến. Như vậy thần sẽ bởi vì những việc của loài người đối với địa cầu hay là loài người đối với nhau mà tiêu diệt loài người hay sao? Cùng lắm, khoa học kỹ thuật của loài người ngày càng tiến bộ, lấy được một chút chân lý khoa học kỹ thuật của vũ trụ này, thần sẽ vì như vậy mà lựa chọn tiêu diệt loài người. Nếu thật sự là như thế thì đó cũng không phải là thần, chẳng qua là sinh vật có sức mạnh lớn hơn một chút sợ loài người sẽ mạnh lên. Mượn cớ loài người là tà ác, là ký sinh trùng của địa cầu, chạy tới hủy diệt loài người, chẳng qua chỉ như vậy mà thôi. Giống như việc nếu sư tử cũng bắt đầu tiến hóa, hơn nữa có thể tiến hóa thành loại sinh vật có trí tuệ như loài người, biết làm những chuyện giống loài người, khi đó loài người sẽ làm gì? Không phải sẽ trước một bước tiêu diệt sư tử sao? Có một câu tục ngữ nói đã làm gái điếm mà còn lập đền thờ chính là như vậy. Ở trong bộ phim Y Am Lệ gần này, lúc nào cũng thể hiện ra những điều như vậy, dù nhân vật chính chưa nói ra, nhưng vai nữ phụ có nói rằng đây là do thượng đế gây ra. Hơn nữa còn có kết thúc thứ hai, ở nội dung phim còn như ẩn như hiện hồ điệp, ý đồ của đạo diễn rất đơn giản, chính là muốn đưa bộ phim này hướng tới tôn giáo, nội dung bên trong đã giải thích, bởi vì loài người làm sai, cho nên mới có chuyện trời giáng xuống tận thế. Hồ điệp ở trong kinh thánh của tôn giáo phương Tây là đại ý ẩn dụ, đó là bên cạnh thượng đế có một tên được gọi là thiên sứ sa đoạ, tên thiên sứ sa đoạ này trông coi tuyệt vọng, đặc biệt hơn là để trừng phạt những người có tội, mà hắn lại cực kỳ tàn nhẫn, không hề có một chút thương cảm nào đối với tội nhân. Mà ở trong Y Am Lệ gần thì luôn xuất hiện các loại ký hiệu về hồ điệp, thậm chí ngay cả hai cái kết thúc đều xuất hiện ký hiệu hồ điệp giống nhau, ẩn ý của đạo diễn chính là nó. Nhưng loài người thật sự có tội sao? Mặc dù có tội cũng chẳng qua là lấy đạo đức của loài người làm tiêu chuẩn để xác định tội, cùng thân phận đời trời, cùng thiên đường thiên sứ có quan hệ như thế nào? Trước đó, lúc ở trong căn cứ, mặc dù trong lời nói của Sở Hạo là có lừa dối, nhưng những lời nói của hắn về khoa học đều là thật lòng, nếu không có khoa học kỹ thuật, loài người đến bây giờ vẫn chỉ là người nguyên thủy, nếu nói khoa học kỹ thuật là sai, loài người được sinh ra chính là sai, như vậy tại sao không tự sát ngay lập tức? Cầu Phật cái gì, lệ thần cái gì? Vì loài người là sinh vật đỉnh cao của địa cầu nên mới tiến bộ được như bây giờ, cũng chính là bốn chữ không ngừng vươn lên mà thôi. Nếu thật sự có cái được gọi là thần Phật thiên sứ, Sở Hạo cũng phải liều mạng vì loài người tranh cãi một câu, loài người không sai, loài người vô tội. Tất cả những suy nghĩ này ở trong đầu Sở Hạo một lúc lâu, sau đó hắn hít thật sâu thở ra một hơi, trong lòng đã có quyết định, cứu thế. Không phải chỉ là cứu thế, nếu thật sự là có sinh vật rất mạnh mẽ, chủng tộc bên ngoài nhúng tay vào ngày tận thế của thế giới này, nói không chừng, thật sự muốn không chết không thôi, cho dù bây giờ không địch lại, thù này cũng phải ghi nhớ, Sở Hạo sẽ lập tức không làm cái gì nữa, mang đoàn đội rời đi, đợi đến lúc sau khi đoàn đội thật mạnh mẽ sẽ trở lại chém giết hoặc diệt tộc bọn chúng. Đây là mong muốn lớn nhất của Sở Hạo, cứ thế, bất luận là thế giới thực hay là thế giới luân hồi, hắn không thể tự lừa dối mình, nếu có thể tự lừa dối mình, vậy còn cái gì là mong muốn to lớn? Đó chẳng qua là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Dọc đường mãi suy nghĩ không để ý, khinh khí cầu không phải chịu hạn chế của địa hình, cũng không cần phải lo lắng ban ngày hay ban đêm, mặc dù nhìn giống như là tùy lúc khinh khí cầu sẽ tan nát, tốc độ bay cũng không được nhanh như các loại máy bay, nhưng không quá mấy ngày, thành phố New York đã ở ngay trước mặt mọi người. Dọc đường đi, mọi người nhìn thấy New York không khác gì đống đổ nát, chính là suy tàn cùng trơ trọi, thành phố không hề ồn ào và náo nhiệt mà tràn đầy sự vắng vẻ hữu quạng. Khinh khí cầu bay ở trên cao, một đường đi tới, mọi người một mực im lặng, trong lòng tỏ ra rất khó chịu, hơn nữa vì New York là một thành phố cực lớn, cho nên cảm giác còn khó chịu hơn là lúc nhìn thấy những thị trấn nhỏ. Một lúc sau, Trương Hằng hô giọng nói, rốt cuộc ta cũng biết tại sao ngươi luôn giữ ý nghĩ muốn cứu thế giới, ở thế giới thực tế cũng như cái thế giới này, nếu là ta thì cũng sẽ đi mất, cho dù sống sót cũng sẽ đi mất, sau này nếu ở thế giới thực có chuyện gì, ngươi cứ kêu ta một tiếng là được. Sở Hạo nói với vẻ mặt nghiêm túc, không riêng gì ngươi, nếu ở thế giới thực có biến đổi gì khó lường, nói không chừng, ta sẽ mang toàn bộ các ngươi tới đó, dĩ nhiên nếu không muốn đi theo cũng được, chẳng qua là sau này đường ai lấy đi. Những người còn lại không lên tiếng, đa số đều khẽ gật đầu, chỉ có sắc mặt của Sở Kệ gì trầm xuống, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Mà vào lúc này đang là buổi trưa, ở bên trong bến cảng, nhân vật nam chính thượng tá Do Bất Nờ Vin vẫn đang chờ đợi những người còn sống. Tất cả mọi người rất phấn khởi vì sắp có thể gặp được nhân vật nam chính huyền thoại trong phim, liền vội vàng đưa khinh khí cầu chạy theo hướng bến cảng, chẳng qua lúc đến nơi mới hơi quá trưa một chút, mọi người tìm một nơi hơi bằng phẳng hạ xuống, tiếp đến liền vội vàng chạy theo hướng bến cảng. Nhưng lúc mọi người đến chỗ bến cảng, không hề tìm được tung tích của bất cứ người nào, một người và một chó giống như trong phim đều không tìm thấy. Sau 2 giờ tìm kiếm, mọi người một lần nữa họp lại, sắc mặt mỗi người đều thật là khó coi. Sau khi tìm kiếm, tôi chỉ trở về gặp Sở Hạo, hắn lập tức liền nói, không có, tinh thần lực quét hình của ta đã kiểm tra tất cả rất nhiều lần, đừng nói là nhân vật chính, ngay cả một người biến dị cũng không tồn tại, bến cảng này trông rất sạch sẽ, chẳng lẽ là chúng ta đã để tuột mất nội dung phim. Theo như thời gian của nội dung phim, cho dù không có tiểu đội luân hồi gia nhập, nội dung cũng sẽ tự phát triển, mà trong bộ phim Ý Am Lệ gần này, nhân vật chính bị rơi vào bẫy của người biến dị, sau khi con chó của hắn chết thì hắn cũng không còn trở lại bến cảng nữa, mà về sau bộ phim liền xảy ra 2 cái kết thúc, mà bất luận là cái kết thúc nào đi nữa cũng sẽ không để cho mọi người trong một thời gian ngắn tìm được nhân vật chính. Sau khi nghe xong, Sở Hạo đưa mắt nhìn xung quanh bến cảng một chút, sau đó hắn liền lộ ra một biểu cảm trông rất kỳ lạ, lập tức nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình rồi nói với mọi người, cách lúc mặt trời lặn ước chừng còn 2 giờ, nếu là trùng hợp. Như vậy chúng ta đi tới nơi này, thời gian hẳn là còn có chuyển biến. Trước khi tới cái thế giới này, Sở Hạo cũng đã hoán đổi bản đồ của toàn thành phố New York, bởi vì hoán đổi ở chỗ chủ thần cho nên khẳng định đây là đồ tốt nhất, không chỉ các loại cống thoát nước ngầm, mật đạo, phòng ngầm dưới lòng đất, còn có kiến trúc mà chính phủ bí mật xây dựng. Mà theo như nội dung phim, Sở Hạo đã sớm biết chỗ nào ở New York sẽ xảy ra nội dung gì trong phim, mà giờ khắc này hắn dẫn mọi người chạy tới một nơi. Chính là nơi nhân vật chính có nguy cơ gặp phải cạm bẫy của người biến dị, đồng thời chính là nơi mà con chó của hắn bị chết. Ngay tại ven đường mọi người tùy tiện tìm mấy chiếc xe còn xăng, lập tức chạy tới địa điểm đó theo trí nhớ của Sở Hạo, mà khi mọi người chạy đến nơi đó, mắt thường còn chưa kịp nhìn thấy thì Ổ Trịa đã dùng tinh thần lực quét hình đưa hết toàn bộ hình ảnh vào trong đầu mọi người. Một người da đen cường tráng bị một sợi dây thừng treo ngược ở một tòa nhà cao tầng đổ nát, mà ở bên dưới hắn có một con chó lớn đang lo lắng gào thét kêu to. Đồng thời ở gần đó có mấy con chó biến dị đang ẩn nút cùng với hơn 100 tên người biến dị, cầm đầu là một tên người biến dị có thân hình cao lớn ước chừng khoảng 2-3 mét vô cùng hung ác đang nhìn hắn ta. Thời gian nội dung phim đang phát triển đến bước này, nếu mọi người tới chậm một ngày, có thể sẽ không bao giờ tìm được nhân vật nam chính. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Sở Hạo, bọn họ cũng không nghĩ ra, tại sao Sở Hạo lại biết nội dung phim đang phát triển đến bước này, mà Sở Hạo chỉ hơi cúi đầu, trong mắt hắn đang mang một ánh sáng vô hình, chẳng qua hắn lẩm bẩm nói, "Không, không phải do ta tính toán được nội dung phim phát triển đến bước này." Mà là nội dung phim vừa vặn phát triển đến như vậy, là nội dung phim đang chờ chúng ta. Hành động của chúng ta đã bị ai đó sắp đặt sao? Thông báo, tuyển dịch giả người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch CG vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tổ kịp thảo luận của vờ hờ tờ cờ để biết thêm chi tiết. Quyển 11 chương 14, hy vọng cùng tuyệt vọng. Sở Hạo nói với âm lượng cực nhỏ, trên căn bản thì người ngoài không nghe được, hơn nữa hiện nay tâm tư của mọi người đều đang đặt ở nam nhân vật chính, nên cũng không có ai chú ý tới biểu cảm kỳ lạ của Sở Hạo. Mọi người trực tiếp lái mấy chiếc xe về phía tòa nhà cao tầng đổ nát, mà lúc đến nơi, con chó lớn đang nằm ở dưới đất liền lập tức hướng về phía mấy chiếc xe mà giống lên rất to. Sau khi mọi người xuống xe, thấy có nhiều người, con chó rất hiểu tính người nên không ngừng lui về phía sau, chẳng qua ngay khi nó vừa lui đến phía dưới nam nhân vật chính thì liền dừng lại, không lui lại nữa dù chỉ một bước rồi dùng biểu lộ hung ác nhất hướng về phía mọi người gầm to, mà khi mọi người đến gần, nó lại như muốn nhào tới cắn. Ngay sau khi mọi người tới gần, con chó này dường như ngửi được mùi vị không phải của người biến dị mà là mùi vị của loài người thật sự, lập tức tiếng gầm gừ có hơi bé lại một chút, hơn nữa cũng không còn nghiến răng, chỉ là canh giữ ở chỗ nam nhân vật chính, một bước cũng không rời. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào mọi người. Trong phim, con chó này rất khôn ngoan, bảo vệ được chủ nhân, cho dù là tinh thần hay thể xác, nếu không có nó, tinh thần của nam nhân vật chính đã sớm tan vỡ, làm sao có thể kiên trì mãi ở ngày tận thế. Rồi sau đó vì bảo vệ chủ nhân mà bị lây nhiễm, có thể nói, con chó này mới là vai phụ quan trọng nhất trong phim, thật sự còn quan trọng hơn nữ nhân vật chính xuất hiện lúc cuối phim, chính con chó này đã cho nam nhân vật chính hy vọng sống. Sở Hạo đi đến gần, sau đó ngồi xổm xuống, cũng không để ý việc con chó đang gầm gừ hay nghiến răng, hắn từ từ nắm tay đưa tới để cho con chó nhẹ nhàng ngửi được mùi vị của hắn, đồng thời dùng cánh tay còn lại ra giấu cho Niệm Tịch Không. Trước sau không quá mấy giây, Niệm Tịch Không đã cầm kiếm cắt đứt dây trói nam nhân vật chính, đồng thời đỡ hắn xuống mặt đất, con chó lập tức xoay người, cũng chẳng để ý gì tới mấy người Sở Hạo, liền nhào tới bên người chủ nhân, không ngừng xoay tròn gầm to và liên tục liếm mặt chủ nhân của nó. Trải qua những chuyện này, phải một lúc sau nam nhân vật chính mới tỉnh lại, hắn cứ như vậy từ từ tỉnh lại, lúc mới tỉnh dậy thậm chí còn chưa tỉnh táo, nhưng nhiều năm qua, hắn là một người có kinh nghiệm sinh tồn ở New York, dường như chỉ 2 đến 3 giây hắn liền theo bản năng mà hành động. Trước tiên là đưa tay để vào vị trí cất súng, sau đó nhanh chóng lui người về phía sau, bởi vì hắn tưởng những người xung quanh đều là người biến dị. Cũng may là hắn phản ứng rất nhanh, hơn nữa tất cả súng của hắn đều để ở trên xe, cho nên cũng không xảy ra điều gì bất ngờ, chẳng qua là cả người hắn hoàn toàn là ngây dại, cứ như vậy sững sờ nhìn mọi người, nhất thời không biết phải nói cái gì. Sở Hạo đi tới trước người hắn, sau đó chào theo kiểu quân nhân rồi mới lên tiếng, "Thượng tá Robert Nervin, người có ổn không?" Lúc này, Robert Nervin đã tốt hơn trước rất nhiều, thần trí của hắn đã khôi phục, khi Sở Hạo nói ra những lời này, thân thể hắn chợt phản ứng mạnh, trước đó vẫn còn đờ đẫn qua một lúc đã phục hồi lại tinh thần, lúc này liền khàn khàn nói, "Vâng, ta là thượng tá Robert Nervin, các ngươi là ai?" Sở Hạo lập tức nói, "Ta là thiếu tướng Sở Hạo, là nhân viên bộ nghiên cứu virus thuộc phân khu 51 của nước Mỹ, ta đã nghe được tin nhắn của ngươi, rồi mới từ phân khu 51 tới đây, thật may là cứu được ngươi, nếu không thì sự việc không dễ dàng gì rồi." Lập tức Sở Hạo lại nói qua một lần lời nói dối lần trước, chẳng qua lúc này cũng không phải lúc để nói chuyện, giờ này đã gần hoàng hôn, mặc dù còn có ánh mặt trời, nhưng đúng là đang từ từ hạ xuống, mọi người cũng không dám chậm trễ, đỡ do Robert Nervin đưa lên xe đi theo sự chỉ dẫn của hắn. Lúc đến nơi do Robert Nervin mới bừng tỉnh, cũng không phạm sai lầm giống như nữ chính trong phim, sau khi đi tới chỗ của hắn, liền căn dặn mọi người dùng nước khử trùng, sau đó mọi người mới đi theo hắn vào bên trong. Đây là nước Mỹ nên rất thường gặp biệt thự ở bên đường, mà sau khi vào trong, Robert Nervin liền đóng tất cả cửa chính và cửa sổ kim loại. Cho đến lúc này, Robert Nervin mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa cẩn thận quan sát mọi người. Thật sự mà nói, phân khu 51 có tồn tại hay không, Robert Nervin vẫn còn nghi ngờ, đa phần là không tin, mặc dù hắn không phải là quân đội nòng cốt cấp cao, nhưng có thể lên tới cấp bậc thượng tá thì cho dù chỉ là nhân viên văn phòng, là nhân viên nghiên cứu không phải binh chủng, cũng đủ để hắn biết rất nhiều chuyện bên trong quân đội, mà trong những thứ mà hắn biết căn bản không tồn tại cái phân khu 51, đây có thể chỉ là lời đồn đại của người dân. Nhưng khi đi trên đường, sau khi quan sát Sở Hạo, hắn lại phân vân. Bởi vì Sở Hạo đúng là quân nhân, cho dù không mặc trang phục quân nhân, nhưng cái khí chất quân nhân đó thì không thể nào giấu đi được, hơn nữa còn không giống quân nhân bình thường, mà là tinh nhuệ nhất, khí chất của tướng quân, đồng thời còn xen lẫn nhân viên mưu lược của quân đội cùng nhân viên nghiên cứu, mang một ít khí chất của nhà khoa học, tất cả các khí chất đó hòa vào nhau tạo lên, căn bản không phải người bình thường có thể có được, có lẽ đúng là quân nhân của phân khu 51 mới có. Đây cũng là do Robert Nervin không biết Sở Hạo ở thế giới hiện thật là đầu não quân sự của tổ chức kẻ phản địch, được huấn luyện quân sự vô cùng chính quy, lại chuyên nghiên cứu về mầm và các loại khoa học kỹ thuật, hơn nữa còn là thủ lĩnh, cho nên hắn mới có những cái khí chất này. Nếu nói hắn là quân nhân, chỉ cần hơi biết được thì sẽ không nghi ngờ gì, hơn nữa còn sẽ cho rằng hắn là quân nhân cấp cao. Bây giờ do Robert Nervin chính là như vậy, cấp bậc của hắn là thượng tá, mà Sở Hạo là thiếu tướng, mặc dù ngày tận thế đã qua mấy năm, nhưng trí nhớ của hắn đối với quân nhân còn rất sâu sắc. Sau khi thực sự cho rằng Sở Hạo là quân nhân, thái độ nói chuyện của hắn đã có sự thay đổi rõ rệt, chính là phục tùng. Lúc còn ở bên ngoài, Sở Hạo cũng chỉ là nói mấy câu đơn giản với hắn, giờ phút này trở lại nhà, sau khi tắm rồi băng bó vết thương, thấy mọi người ngồi ở trong phòng khách đang cầm các loại thức ăn đồ hộp, Robert Nervin cũng tìm cái ghế ngồi xuống. Trên đầu hắn đang băng bó, sau khi ngồi xuống liền cười một tiếng rồi nói, "Xin lỗi, không hiểu tại sao lại bị dính một cái bẫy. Có lẽ có người còn sống khác đi tới New York." Mọi người cũng biết rõ nội dung cốt truyện, chẳng qua bọn họ cũng không nói gì, bình thường vào những lúc như thế này Sở Hạo sẽ sử dụng phương pháp đại lừa dối, không, là cùng nhân vật trong phim trao đổi mà thôi. Quả nhiên Sở Hạo lập tức nói, "Không, thượng tá, ta nhìn thoáng qua một chút, cạm bẫy kia hết sức xù xì, hơn nữa ở nơi đó còn có một người giả, mà ngươi còn thường xuyên đi ra bên ngoài chỗ đó đúng chứ?" Robert Nervin gật đầu một cái, hắn cau mày suy nghĩ gì đó, mà Sở Hạo trực tiếp nói, "Rất rõ ràng, là có người biết thói quen của ngươi, đem người giả để ở nơi đó, nếu không cạm bẫy đơn giản như vậy, ngươi hẳn sẽ rất dễ dàng phát hiện ra. Đó là cạm bẫy do người biến dị sắp đặt." "Không, không thể nào." Robert Nervin kinh ngạc, đụng đổ cái ghế mà hắn đang ngồi, đứng dậy đồng thời hét to, "Cái này không thể nào. Người biến dị không có trí tuệ, bọn chúng chỉ là một đám người bị virus lây nhiễm sau đó trở thành cái xác biết đi. Cùng lắm chỉ có thân thể còn sót lại dục vọng sinh tồn mà thôi, nói đơn giản một chút thì đó giống như bệnh chó dại thời kỳ cuối, giống với động vật, vậy thì động vật làm sao có thể bố trí cạm bẫy?" Sau khi hét lên, Robert Nervin liền nhớ tới thời gian hiện tại, cùng với trước mặt hắn là một tên thiếu tướng, hắn lập tức nói, "Xin lỗi, thật xin lỗi, Sở thiếu tướng, ta không nên nói lớn như vậy, chẳng qua thật sự là không thể nào, ta đã tự tay giết chết rất nhiều người biến dị, cũng đã giải phẫu bọn chúng, ta xác nhận rằng bọn chúng không có bất kỳ trí tuệ nào." Sở Hạo cũng không nói nhiều, hắn chỉ nhẹ giọng nói, "Có lẽ trước kia đúng là như vậy, nhưng bây giờ, những người biến dị này, bọn chúng đang tiến hóa." "Tiến hóa? Tiến hóa?" Thiếu chút nữa Robert Nervin kinh hãi nói, "Căn cứ vào những thứ chúng ta nghiên cứu cho thấy, vào thời kỳ đầu loại virus này đúng là chỉ có thể biến đổi cấu trúc cơ thể của con người, làm nhiều người chết vì không chịu được sự biến đổi này. Chẳng qua là trong quá trình biến đổi, tùy thuộc vào cơ thể của con người mà loại virus này sẽ có biến đổi khác nhau, đồng thời, căn cứ vào thời gian lây nhiễm càng lâu thì biến đổi sẽ dần dần dừng lại, đến cuối cùng sẽ xuất hiện người biến dị. Mà giai đoạn đầu, người biến dị đúng là chỉ có bản năng sinh tồn, nhưng là đã nhiều năm như vậy, virus làm biến dị tổ chức thân thể cùng với biến dị tổ chức của não bộ đã bắt đầu từ từ thay đổi và tiến hóa, cơ thể đã dần dần thích ứng. Đến bây giờ, bên trong đám người biến dị đã xuất hiện một nhóm có trí tuệ, phỏng đoán đã bằng với loài khỉ, thậm chí là giống với tinh tinh đen. Do bất nơ Vin chỉ là một nhân viên nghiên cứu, là một học giả chuyên về virus, mặc dù hắn có một chút không dám tin tưởng, thật ra là do hắn còn cố chấp về việc muốn phục hồi người biến dị. Sau khi nghe giải thích của Sở Hạo, hắn trầm tư, cuối cùng không thể không đau khổ tin tưởng, người biến dị đúng là đang tiến hóa để cơ thể thích ứng với virus, đồng thời càng ngày càng khác xa loài người, đây chính là nguyên nhân mà hắn đau khổ. Hơn nữa, không chỉ những thứ này tiến hóa. Tiếp theo Sở Hạo nói đến việc mà mọi người đã trông thấy trên đường đi, dĩ nhiên đều tập trung ở những nơi đã thấy người biến dị trên đường. Chúng ta thật vất vả ra khỏi phân khu 51, sau khi thấy được tin nhắn của ngươi, chúng ta liền căn cứ vào tài liệu để chế tạo ra một cái khinh khí cầu đơn giản, sau đó bay thẳng tới New York, mà dọc theo đường đi, chúng ta gặp được quá nhiều người biến dị, bao gồm cả những thứ đã tiến hóa, trong đó có người biến dị đã tiến hóa đến mức độ cực kỳ đáng sợ. Dần dần, Sở Hạo mang những lời này nói ra hết, mà ánh mắt do bất nơ Vin đã sớm đỏ lên, hắn yên lặng nắm chặt tay, một bộ dạng mất tinh thần lẩm bẩm nói, như vậy sẽ hoàn toàn trở thành một chủng tộc mới, căn bản loài người không còn cách nào trở về nữa, chỉ sợ sau khi thuốc giải mà ta nghiên cứu hoàn thành thì đã không có cách để mang bọn họ trở lại thành loài người nữa rồi. Không, ngược lại chúng ta đã trở thành virus, chúng ta đã trở thành kẻ hủy diệt chủng tộc mới rồi, chúng ta. Đây là tuyệt vọng, triệt để tuyệt vọng, do bất nơ Vin phấn đấu cho tới nay, mục tiêu cuối cùng của hắn hy sinh vợ cùng con gái, mục tiêu và hy vọng mà hắn gửi gắm đã tan nát hết cả, trên thực tế, vào giờ phút này hắn đã nghĩ đến cái chết, có lẽ chỉ cần chờ một lát, lúc hắn ở một mình sẽ trực tiếp tự tử. Chẳng qua đúng lúc này, Sở Hạo lại nói, có thể đây cũng không phải là tuyệt đối. Chúng ta có lẽ còn một hy vọng cuối cùng. Do bất nơ Vin lập tức ngẩng đầu chợt nhìn về phía Sở Hạo, hắn lập tức nói, hy vọng? Còn có hy vọng gì? Ta vẫn luôn nghiên cứu thuốc giải virus, trước kia cũng có tiến triển nhất định, hơn nữa còn bắt được một người biến dị nữ, có thể là vô dụng, thuốc giải không có tác dụng đối với thân thể con người, hơn nữa bên ngoài bây giờ có thể đã không còn loài người rồi, chúng ta chính là những người cuối cùng, ngươi và ta đều biết về sinh vật học, chúng ta ít người như vậy căn bản không thể sinh sản nhiều được, cho dù trên toàn thế giới còn sót lại một ít nhóm người như ngươi và ta, số lượng đó cũng quá ít, toàn thế giới đều là người biến dị, hơn nữa bọn chúng còn đang tiến hóa, loài người chúng ta đã xong rồi, đã không còn hy vọng gì cả. Có. Sở Hạo chợt mỉm cười nói, không phải toàn bộ thế giới đều là người biến dị. Chúng ta gặp được căn cứ của những người sống sót ở giữa đường, bọn họ đều ở những vùng cao nguyên, đều ở những khu vực giá lạnh, không sai. Người biến dị cùng với loại virus đã tạo ra trường hạo kiếp này sợ cái lạnh. Loài người chúng ta còn có hy vọng. Thông báo, tuyển dịch giả người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch xuyên di vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tổ kịp thảo luận của vờ hờ tờ cờ để biết thêm chi tiết. Quyển 11 chương 15, kế hoạch lớn. Giá rét. Mọi sự vật sự việc đều không bao giờ là tuyệt đối, bao giờ cũng sẽ có một ngoại lệ hoặc hy vọng tồn tại, cho nên cổ nhân phương Đông mới nói tới cái gọi là đại đạo 50 thiên diện 49, đơn giản hơn mà nói, như đem so sánh sự tuyệt đối của đại đạo, thì thực tế cũng chỉ xảy ra có 49, luôn luôn phải có một trường hợp ngoại lệ tồn tại. Không nói đâu xa, trong thực tế thì S, cũng tức là bệnh SIDA, cũng không phải 100% là chết, luôn luôn có một số cực ít người dù trong mình mang bệnh, nhưng mà vẫn sống được. Không riêng gì S, ngay cả cái việc mà người ta muốn dùng đạn hạt nhân để hủy diệt một thành phố, ngăn cản sự khuyết tán của virus cũng là cùng một loại đạo lý cả. Mà khỏi cần phải nói, chính trong bộ phim này chẳng phải cũng như vậy sao? Mặc cho loại virus này có đáng sợ đến đâu, rõ ràng trong bộ phận loại người vẫn có những cá nhân có khả năng miễn dịch. Vậy mới nói, không có gì là tuyệt đối cả. Mà nhìn vào những người bị biến đổi gì kia, nhìn qua thì dường như bất khả chiến bại, tuy vậy mà rõ ràng lại có một nhược điểm chết người, đó là giá rét, chính là đơn giản như vậy thôi. Do bất nơ Vin, cũng có thể coi là một nhà khoa học, vậy nên đương nhiên hắn sẽ không tin vào bất kỳ chuyện gì vô căn cứ. Lúc này hắn liền dẫn mọi người tới tầng hầm ngầm loại nhỏ của một sở nghiên cứu, bên trong đã có sẵn một người biến dị phái nữ đang nằm bất động trên giường, cùng với vô số thiết bị khoa học. Như thể đã hẹn trước, Sở Hạo và Do bất nhanh chóng mặc đồ bảo hộ thí nghiệm vào để chống lây nhiễm virus, hơn nữa còn sử dụng thuần thục những dụng cụ kỳ lạ, không có chỗ nào là không lưu loát, nhìn qua thì đúng là ra dáng một nhân viên nghiên cứu virus có thâm niên của chính phủ nước Mỹ, cứ thế mà làm đội viên của hắn đứng ngây ra nhìn. Sở Hạo và Do bất thao tác liên tục, không nhanh không chậm, trong giây lát Do bất tiêm một lượng thuốc giải mới chế ra vào bên trong cơ thể của cá thể đột biến phái nữ kia, đồng thời hai người còn đặt rất nhiều khối băng ở bên cạnh thân thể cô ta, gần như là bao phủ toàn bộ thân thể bằng các khối băng. Vốn sau khi xem phim tất cả mọi người đều đã biết trước kết quả, cho nên cũng chẳng hề biểu lộ ra ngoài bất kỳ mong đợi nào, chỉ có Do bất không hề rời mắt khỏi cá thể phái nữ này, thi thoảng còn nhìn vào các số liệu từ các dụng cụ kế bên. Về cá thể kia, từ sau khi được tiêm thuốc, cá thể này không có biểu hiện thống khổ như lần thí nghiệm trước, trái lại, nó bắt đầu hô hấp chậm rãi, các số liệu thì chỉ ra một vài dấu hiệu khả quan rõ rệt. Tốc độ máu lưu chuyển giảm bớt, nhiệt độ cơ thể hạ thấp dần dần xuống nhiệt độ tiêu chuẩn của người bình thường, tốc độ tim đập cũng chậm lại, tóm lại là sự trao đổi chất của cá thể này đã có biến đổi, không còn nhanh như trước nữa mà dần dần trở về giống như con người. Hiệu quả thật rồi. Do bất vui mừng kêu lên, hắn gắt gao nhìn vào đống dữ liệu kia rồi ngay lập tức dùng dụng cụ kiểm tra cá thể biến dị phái nữ này, trước hết kiểm tra thân nhiệt, sau đó dùng kim tiêm rút lấy máu, tuyến dịch lympha. Mà Sở Hạo thuần thục đến kinh người phối hợp với hắn, mọi người chỉ có thể há hốc mồm mà xem, trong lòng chỉ thầm ngưỡng mộ, Sở Hạo đúng là bậc đại lừa gạt ta, rõ ràng còn không cần dùng đến nửa câu. Mà giờ đã đạt tới cảnh giới dùng hành vi để gạt người. Kỳ thực thì ngoại trừ Trương Hằng còn biết chút nội tình, còn đâu những người còn lại căn bản thì đâu có biết về việc trước khi Sở Hạo tiến nhập thế giới luân hồi này thì hắn đã từng làm gì đâu. Đối với hắn mà nói thì những việc thí nghiệm như này quá là bình thường, trong một ngày không biết phải tiến hành đến bao nhiêu loại thí nghiệm như này nữa, cho nên căn bản thì chuyện hắn thực hiện lưu loát là quá bình thường đi, tuy học thức trong vấn đề này không thể so sánh được với Do Bất Người đặc biệt nhân tài, nhưng ít nhất với những loại thí nghiệm sơ bộ kiểm tra như này thì đối với hắn dễ như ăn kẹo. Vài giờ sau, khi mà đồng hồ gần điểm 12 giờ trưa, mọi người mới đi ra từ tầng hầm, Do Bất thì vẫn còn trong trạng thái cực kỳ hưng phấn, hắn cố gắng kiềm chế mà nói, thành công rồi, thuốc giải thành công rồi. Về những khu vực lạnh thì ngoại trừ cao nguyên, Nam Bắc Cực cũng có thể là nơi lý tưởng cho chúng ta, chỉ cần có thể khắc chế được virus, chúng ta hoàn toàn có thể từng chút một mà tập hợp nhân loại, di chuyển tất cả lên cao nguyên hay là Nam Bắc Cực, sau đó, có thể chuyển một lượng lớn chủng người biến dị kia trở lại làm người, chúng ta. Bên cạnh hắn, Sở Hạo lại mang một khuôn mặt rất bình tĩnh, nói, thuốc giải virus thực chất cũng chưa hoàn thành được triệt để, đây chỉ là bán thành phẩm, cho nên, chúng ta mới chưa trở về chủ thần không gian. Đương nhiên, lời này Sở Hạo không có nói ra miệng, mà Do Bất thì chỉ thở ra một hơi, mấu chốt thì cũng đã tìm ra được hướng đi đúng rồi. Kế tiếp chỉ cần theo đó mà hoàn thiện phương thuốc thôi, hiện tại thuốc giải chỉ có tác dụng là áp chế virus, hơn nữa còn tiêu diệt virus đó từ từ, đương nhiên, còn phải tốn nhiều công sức nữa mới có thể hoàn chỉnh được loại thuốc giải này, nhưng mà ta có lòng tin rằng, có thể chỉ hoàn thiện được nó trong vòng nửa năm. Nửa năm? Quá lâu A4. Sở Hạo thoáng suy tư rồi nói, những người biến đổi gìn kia tiến hóa với tốc độ rất nhanh, chúng đang tụ tập thành từng đàn rồi, cũng như loài người, tuy khởi đầu ăn lông ở lỗ rồi phong kiến cách mạng, bợ lạt thì phải mất đến mấy nghìn năm. Thẳng đến khi khoa học kỹ thuật phát triển thì tiến hóa đến chóng mặt, đây chính là đạo lý lăn cầu tuyết, chỉ sợ chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn, nửa năm đã quá trễ rồi, tốt nhất chúng ta nên hoàn thiện trong nửa tháng, nếu không, chỉ sợ là nhân loại sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Hơn thế nữa, trên cao nguyên còn có người sống sót, bọn họ vốn là từ thành thị mà mang lên đồ ăn và công cụ lên sống ở đó, chỉ sợ sau thời gian nửa năm đụng chừng bọn họ sẽ chết mất rất nhiều, cho nên chúng ta nhất định phải dành dần. Thường giây, nửa tháng, phải hoàn thiện nó. Sở Hạ vốn từ lâu đã là lãnh đạo trong tổ chức, nói chuyện đều có chút gì đó làm người ta phục, nhưng mà do bớt, hắn cũng theo bản năng của công nhân, yên lặng lắng nghe Sở Hạo nói, sau đó thoáng trầm tư một lát, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, không được, không thể làm được chuyện này trong nửa tháng, kể cả có người trợ giúp cũng không có được. Phòng thí nghiệm dưới lòng đất của ta quá nhỏ, dụng cụ nghiên cứu thì không đủ, càng không có trang bị cho việc chế tạo vaccine, đối với các thí nghiệm có độ chính xác cao về gìn thì càng bất khả thi, nửa năm ta đã thấy đó là con số khả thi nhất rồi, nửa tháng thì quả thực quá là hư cấu rồi. Như vậy, nếu có đầy đủ dụng cụ và thiết bị thì sao? Bản đồ lưu giúp mà Sở Hạo mang theo chính là vật phẩm được hoán đổi từ chỗ chủ thần, chỉ sợ ngay cả chính phủ cũng không thể vẽ ra được cái bản đồ chi tiết như này được. Bản đồ này chỉ ra tất cả, không chỉ đơn thuần là thành phố New York, ngay cả các khu vực xung quanh cùng các địa điểm căn cứ bí mật cũng hiện rõ một. Từ sau khi Sở Hạo mang bản đồ ra, Do Bất mới càng tin tưởng hắn, tin vào việc hắn làm việc ở trong khu 51, bởi lẽ như vậy thì mới có được cái loại bản đồ chi tiết đến như này chứ. Mọi chi tiết trên bản đồ này thì Do Bất căn bản là nghe cũng chưa được nghe qua. Ẩn trong căn nhà này là một sở nghiên cứu, chính là phòng nghiên cứu sinh vật, gìn, cùng với các phương diện về virus. Bình thường thì đều giấu giếm với chính phủ là không có, nó cũng chỉ ở ngay tại biên giới mà thôi, chỉ cần chúng ta tiến vào trong đó, như vậy thì không lo về vấn đề thiếu thốn trang thiết bị nghiên cứu nữa rồi, như vậy, coi như cũng có cơ sở để chúng ta liều mạng chế tạo loại thuốc này trong nửa tháng. Sở Hạo chỉ vào một vị trí có cơ sở nghiên cứu bí mật trên bản đồ, rồi nói với mọi người như vậy. Mà Do Bất thì ngay lập tức nói, người rõ ràng là điên rồi. Về mặt kiến trúc của cơ sở này là kiến trúc chìm, tức là ánh mặt trời không thể chiếu vào trong, hơn nữa sau đợt thảm họa kia xảy ra, khẳng định là bên trong sẽ có người, nói cách khác, 100% là bên trong đó có người biến đổi gìn, hơn nữa vì nơi đây là kiến trúc chìm hoàn toàn che nắng, nhất định sẽ hấp dẫn một lượng lớn chủng người biến đổi gìn đến, vậy nên đây rõ ràng là xào huyệt của chủng người biến đổi gìn đến rồi. Người điên rồi sao? Về cơ bản chúng ta không có cách nào mà tiến vào trong đó, chỉ sợ là dù chúng ta có vũ trang đầy đủ, tiến vào thì cũng chỉ có con đường chết. Ngươi có biết chủng người biến đổi gìn đó mạnh hơn loài người bao nhiêu lần không?
Ta biết chứ.
Sở Hạo tỉnh táo nhìn rõ bớt, sau đó tập trung hướng mắt vào bản đồ, nói với vẻ rất nghiêm túc, đây có thể chính là phương pháp cuối cùng để chúng ta hoàn thiện thuốc giải trong vòng nửa tháng. Hơn nữa ở đó còn có rất nhiều chủng người biến dị, còn có đầy đủ tài liệu thí nghiệm. Và lại thì ngươi cho rằng khu 51 là cái gì? Do Bất bị hỏi đến ngây người, sau khi suy nghĩ một lúc thì hắn mới lên tiếng, khu 51. Nếu thật sự có tồn tại, như vậy thì nhất định nơi đây sẽ là nơi tập trung tất cả các loại khoa học tiên tiến nhất của nước Mỹ, đương nhiên các loại vũ khí, sinh vật hay virus thì đều là loại tốt nhất. Đừng có nói với ta là theo như tin đồn trên mạng, chẳng lẽ có cả phi thuyền người vũ trụ rơi xuống sao? Sở Hạo phì cười, cái này thì không có, bất quá thì ngoài ba thứ vũ khí, sinh vật, virus mà ngươi nói, tại đó còn nghiên cứu một vài vật phẩm mà đối với người bên ngoài sẽ không thể tưởng tượng ra nổi, những vật này đều là bí mật quốc gia hết. Niệm Tịch Không, thả phi kiếm ra. Lời này vừa nói ra, Do Bất thực sự là ngốc luôn, mà Niệm Tịch Không thì không hề do dự, chỉ tay một cái, một thanh kiếm nhỏ màu đen từ đầu ngón tay bắn ra, sau đó xoáy quanh mọi người một vòng, tiếp đó vài giây lại qua trở lại đầu ngón tay của nàng, mà đồ dùng trong nhà thì dường như bị laser cắt, cứ thế mà chia làm hai đoạn đứt gãy, mặt cắt thì bóng loáng như mặt kính. Do Bất còn chưa có phục hồi tinh thần, Sở Hạo lại hướng Ổ Chia mà nói, Ổ Chia, đến ngươi. Ổ Chia nhún vai, trong nháy mắt, tâm linh tỏa liên cùng với hình ảnh từ quét hình tinh thần lực trực tiếp được đưa vào đầu Do Bất, hắn cứ thế mà thấy được vô cùng rõ ràng hình ảnh nhà hắn cùng phạm vi vài trăm mét xung quanh trong đầu, tất cả chuyện này đều như hắn nằm mơ mà thấy. Những đồ vật có năng lực đặc biệt này vốn chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, tuy vậy hiện tại ta có thể rõ ràng mà nói cho ngươi biết, tất cả không phải chỉ là truyền thuyết, trong nhân loại có một số người nhỏ còn chứa đựng gìn của tổ tiên, những gìn này chúng ta vẫn đang nghiên cứu, hiện tại còn chưa rõ tại sao mà xuất hiện, còn về việc công tác tổ chức, một khi chính phủ tìm được người có công năng đặc dị, trong thời gian ngắn nhất sẽ đem về khu 51, dù ta biết việc này có hơi tàn nhẫn. Nhưng đây là vì lợi ích quốc gia, hơn nữa cũng không phải do ta quyết định. Ngươi biết đó, quyết định sống hay chết thì đều là ở các cấp trên và quốc gia, tóm lại, nghiên cứu chính trong khu 51 chính là khu vực nghiên cứu các năng lực đặc biệt. Do bất liên tục xác nhận những hình ảnh trong đầu không phải là giả, đồ vật trong nhà quả thật là kim loại bị cắt đứt gãy, hắn lại gắt gao nhìn vào mọi người, một lúc lâu sau mới thở ra một hơi mà nói, lúc trước ta thực sự rất nghi ngờ, bọn họ cũng không phải quân nhân, tại sao lại cùng ngươi mà đi ra từ khu 51, hơn nữa làm sao mà các ngươi có thể mở đường máu mà đi ra được, cùng với việc làm thế nào mà đến được tận đây. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, bọn họ đều là những cá thể mang trong mình gìn của tổ tiên, có năng lực đặc biệt được nghiên cứu trong khu 51 đúng không? Sở Hạo tươi cười nói, cơ bản là vậy. Hơn nữa bọn họ cũng đều có quân hàm cả đấy, bọn ta cũng không phải là không có nhân tính, bọn họ giờ cũng đều là thuộc danh sách quân đội trực thuộc quốc gia, chỉ là không phải quân nhân chính gốc mà thôi, về điểm đấy thì ngươi không cần lo lắng, bọn họ đều là đồng đội của ta. Do bất nhìn về phía những đồ vật bị đứt gãy kia, cắn răng mà nói, dù có như vậy, việc tiến vào sở nghiên cứu kia cũng vẫn rất nguy hiểm, chúng ta cần phải đề ra một kế hoạch tác chiến vẹn toàn mới được, đầu tiên là họ có những năng lực gì, chiến lược ra sao, sau đó còn phải tiến hành trinh sát triệt để cơ sở nghiên cứu đó, nếu như những việc này có thể làm được. Được, chúng ta sẽ đến sở nghiên cứu. Sở Hạo gật đầu. Hắn nhìn vào tấm bản đồ, lúc lâu sau mới lên tiếng, việc hoàn thiện giải dược chỉ là vấn đề trước mắt, ta còn có kế hoạch lớn hơn nữa cơ bốn. Dù sao thì muốn chúng ta bắt toàn bộ chủng người biến đổi gìn trên thế giới, sau đó tiêm thuốc để biến họ trở lại là người, thì cho dù là đến già cũng không thể hoàn thành xong nhiệm vụ được, cho nên, chúng ta cần có biện pháp tốt hơn để giải quyết vấn đề này. Ta có một kế hoạch lớn, chỉ cần chúng ta thành công thì. Sở Hạo ngẩng đầu lên, nhìn do bất cùng mọi người với ánh mắt sáng rực, hắn chậm rãi nói với vẻ nghiêm túc, chỉ cần thành công, chúng ta có thể cứu lấy thế giới này, chúng ta có thể giải cứu thế giới. Thông báo chuyện dịch giả người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch siêu di vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tổ kịp thảo luận của vờ hờ tờ cờ để biết thêm chi tiết. Quyển 11 chương 16, thăm dò. Mọi người đã sớm biết chủ thần không có khả năng để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ một cách đơn giản như vậy, thời gian một tháng. Nếu theo như kế hoạch hiện tại thì chỉ có thể hoàn thành đúng thời hạn mà thôi, thật sự không có đủ thời gian để suy nghĩ đến những vấn đề khác. Nói như vậy, nếu tiểu đội luân hồi khác gặp phải tình huống của chúng ta thì làm thế nào? Chắc chắn phải chết sao? Chúng ta bay thẳng đến New York, gần như không chỉ hoãn chút nào mà thời gian tính ra cũng chỉ vừa đủ. Nếu là tiểu đội không có dụng cụ phi hành thì có thể làm được cái gì? Đêm khuya, tất cả đều ở trong căn phòng mà do Bất Nờ Vin đã bố trí cho mọi người. Cùng lúc đó, bọn họ vẫn nói chuyện với nhau thông qua tâm linh tòa liên, trong lúc thảo luận về vấn đề đi tới sở nghiên cứu như thế nào, Trương Hằng đưa ra nghi vấn của hắn. Nếu tình huống là như vậy, chủ thần quy định thời gian hoàn thành nhiệm vụ sẽ là 3 tháng, nửa năm hoặc là 1 năm là được. Đương nhiên, chủ thần cũng có thể thay đổi nhiệm vụ, ví dụ như nhiệm vụ từ tìm thuốc giải sẽ trở thành tìm được căn cứ còn lại của nhân loại chẳng hạn. Tóm lại, quy tắc của chủ thần là tuyệt đối không có nhiệm vụ chắc chắn phải chết, chỉ thay đổi tùy thuộc vào tình hình của tiểu đội luân hồi. Sở Hạo đáp lại, thật sự là trùng hợp như vậy sao? Cho chúng ta vừa đủ thời gian, vừa khéo lại có sở nghiên cứu ở gần New York. Ô Triệt cũng nói, đúng vậy a, thật sự là quá mức trùng hợp. Lần này Sở Hạo không trả lời, hắn từ từ nhắm mắt lại rồi rơi vào trầm tư. Hắn có quá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, nhiệm vụ của đoàn đội cứu vớt thế giới này cùng với các sự việc gần giấu hết sức trùng hợp nữa. Không biết vì sao, hắn cảm thấy đằng sau những chuyện này có bàn tay âm thầm điều khiển tất cả mọi thứ, hơn nữa cảm giác rất rõ ràng. Trước kia hắn không phát hiện ra, nhưng sau khi trở về từ thế giới The Hobbit, hắn luôn cảm thấy có người ngấm ngầm dò xét hắn, hiện tại cũng vậy. Cảm giác thật là nhạy cảm. Vẹn vẹn mới chỉ có căn nguyên vật kia trở về, ngoài ra bản thể, cùng với các mảnh vỡ giải rác khắp đa nguyên vũ trụ vô tận còn chưa có tìm lại, đã có được cảm giác nhạy bén như thế, quả không hổ là vật kia a. Tại một vị diện cực kỳ xa xôi so với thế giới thứ nhất Am Lệ gần, khoảng cách giữa hai nơi là vô hạn vị diện, có thể nói là khoảng cách cực hạn trong hư không, nơi đây là một mảnh không gian trống rỗng, không có không khí, không có ánh mặt trời, không có vật chất, cũng không thể đo đếm. Thậm chí cả thời gian và không gian dường như cũng không tồn tại, ở đây cũng không giống cái gọi là chân không trong thế giới bình thường, ở tầng thứ cao hơn, khoảng cách giữa vị diện với vị diện thật sự chính là hư. Không. Tại đây, một nam tử mang trang phục như thanh niên thế kỷ 21 trên trái đất, hắn ngồi ngay ngắn giữa hư không, phía sau còn có hai đạo đồng một nam một nữ ước chừng 5, 6 tuổi, mà xung quanh vị trí hắn ngồi là một mảnh khí huyền hoàng mênh mông, trong đó có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tứ tượng ngũ hành bát quái diễn sinh, nhưng cẩn thận nhìn lại chỉ thấy một mảnh khí huyền hoàng cuồn cuộn mà thôi. Ở phía trước nam tử này, một đạo ý niệm mênh mông vĩ đại giống như là ý niệm của toàn bộ vũ trụ, từ đó không ngừng truyền ra tiếng ca vô cùng thần thánh, mà đoạn lời nói vừa rồi là chính là do ý niệm này phát ra. Mặt gương đại biểu cho sự hiểu biết, rõ ràng và minh bạch, mà khi còn nguyên vẹn, năng lực của Hạo Thiên Kính không chỉ có thế, nó có thể áp đảo tuyệt đại đa số tiên thiên linh bảo, tuyệt đối có thể so sánh với cái gọi là tiên thiên trí bảo, dù chỉ có được bản nguyên thì có được loại giác quan nhạy bén như vậy cũng chẳng có gì là lạ cả. Người nam tử nhẹ nhàng đáp lời, tiếp đó hắn như cười như không hỏi lại, "Zova, ta không nhớ là có gọi ngươi đến đây, vậy ngươi tới làm gì?" Ý niệm vĩ đại có chút cúi đầu xuống, đương nhiên ý niệm là vô hình, nhưng cái mà ý niệm này phát ra biểu hiện giống với sự tôn kính, tiếp đó mới tiếp tục nói, nhân hoàng bệ hạ, ta đến đây lần này với tư cách cá nhân, không có quan hệ với bất cứ thế lực nào, từ thiên đình, thánh nhân phân hệ da trắng, thánh nhân phân hệ da đen tất cả đều không liên quan, nguyên nhân ta đến đây. Nhân hoàng vĩ đại, có lẽ ngài cũng đã biết ta. Người nam tử sau khi nghe xong liền im lặng, thời gian cứ như vậy trôi qua, dù trong hư không không tính được thời gian, cuối cùng không biết đã qua bao lâu, người nam tử mới nhẹ nói, ta không có ý định gây bất lợi với hắn, dù sao nhân quả là khó có thể loại trừ, trong đó ân tình lại càng tạo ra nhân quả to lớn, thiếu chính là thiếu, ta sẽ không phủ nhận, ta luôn trông chừng hắn, kể cả sửa đổi nội dung cốt truyện trong chủ thần không gian, để cho mọi thứ diễn ra trùng hợp cũng để khiến cho hắn phát triển nhanh hơn, điểm ấy ta nghĩ trong lòng ngươi đã biết rõ, bởi vì không còn đủ thời gian a. Ý niệm vĩ đại còn chưa kịp trả lời, đột nhiên xuất hiện ba đạo thanh khí, tiếp đó, ba tiếng ca vang lên lẫn vào trong mảnh hư không này, ba đạo khí này đều có thanh khí bên ngoài, nhưng phân biệt cẩn thận có thể thấy màu sắc có chút khác nhau, nếu lấy thanh khí là điểm trùng, có thể tách ra thành ba đạo thái thanh, ngọc thanh, thượng thanh. Trong ba đạo thanh khí, đạo thái thanh thanh khí nói, thời gian là vĩnh viễn không đủ, nhưng hắn là ngoại lệ, cho dù là thiện ý, ngươi cũng không thể tiếp tục làm như vậy nữa. Đạo ngọc thanh thanh khí cũng nói, cuối cùng thì việc ngoài ý muốn vẫn sẽ phát sinh, lúc trước hắn nói ra câu nói kia ở chỗ của Ủ Vạ Tạ, chính là bằng chứng lớn nhất. Chiếu theo câu nói đó, ngươi cũng biết tương lai chúng ta sẽ phải tiêu phí rất nhiều sức lực mới có thể triệt để dọn dẹp Hồng Hoang và tộc. Ta đã sớm nói, nên trực tiếp đem chúng hủy diệt đi mới đúng. Đạo thanh khí cuối cùng, thượng thanh thanh khí cũng lên tiếng, hủy diệt cũng không giải quyết được vấn đề, điểm này đã được chứng minh từ lịch sử của Hồng Hoang đến lịch sử của nhân loại cùng vô số lần thử nghiệm trong thời gian hơn 100 triệu năm từ năm đó, băng phượng vẫn còn, chúng ta không thể chấp nhận một băng phượng khác xuất hiện, cho nên chúng ta cần thay đổi. Chuyện này không nhắc tới nữa. Với tư cách là người trực tiếp kế thừa nhân quả để lại của hắn, chúng ta không thể nào trơ mắt nhìn người khống chế tất cả những chuyện này như vậy. Người nam tử cũng không lên tiếng, hắn một mực trầm mặc, mà cùng lúc đó, trong phiến hư không không ngừng xuất hiện một ý niệm, cùng lúc đó cũng xuất hiện liên tiếp các đoàn dị tượng, cuối cùng đến khi ý niệm xuất hiện cùng với dị tượng là một sinh vật đầu người thân rắn mới dừng lại, lúc này người nam tử mới thở ra một hơi nói, chỉ có một sự kiện là ta tuyệt đối không buông tay, ngàn vạn anh hảo, hàng tỷ nhân loại, dùng tính mạng để đổi lấy một chút cơ hội, một bước mấu chốt nhất, quan trọng nhất của kế hoạch phong thần, ta sẽ không buông tay, nếu như có chuyện xấu xảy ra, ta sẽ dốc hết sức để trấn áp là được, bất kể là Hồng Hoang vạn tộc, hay là tổ chức còn ẩn giấu, hoặc là Hồng Hoang thiên đỉnh. Ta nói, đây chính là nhân tộc chi đạo, ta sẽ đem hế tê sức để trấn áp. Theo tiếng nói, trên đỉnh đầu người nam tử mơ hồ nổi lên một cái đỉnh lớn đến không thể đo đếm, hơn nữa trong đó mơ hồ kéo dài đi tới vô hạn vị diện, đồng thời đôi mắt của hắn trong khi nói, một mắt phát ra ánh sáng vô cùng tận, một mắt còn lại thì đen kịt, thâm sâu phảng phất như muốn hút trọn toàn bộ vũ trụ. Thái cực sinh lưỡng nghi hóa tứ tượng. Đã sắp quay ngược lại đến lưỡng nghi sao? Cái đó là Cửu Châu đỉnh sao? Tuy rằng là không hoàn chỉnh, Nhân Hoàng bệ hạ lại có ý định dùng lực lượng một người trấn áp thiên địa huyền hoàng, trấn áp Hồng Hoang vũ trụ một lần nữa sao? Những ý niệm vĩ đại này phát ra tin tức với nhau, nhưng bọn họ đều không nói gì thêm nữa mà lần lượt tiến lặng rời khỏi phiến hư không này, các ý niệm ở lại càng ngày càng ít, ngay cả ý niệm xuất hiện cùng với dị tượng đầu người thân rắn cũng đã biến mất, cuối cùng chỉ còn lại ý niệm quang minh thần thánh lúc ban đầu. Nếu đã vậy thì hãy để cho chúng ta được chứng kiến đi, Nhân Hoàng bệ hạ, rốt cuộc là thần thông không địch lại số trời, hay là hoàng mạnh nhất từ khi khai thiên lập địa tới nay, tuy không cùng cấp độ, nhưng mức độ vĩ đại lại đã vượt qua cả thế giới, cổ, quân, rốt cuộc ngài có thể nghịch thiên hay không, tất cả chúng ta sẽ mỏi mắt mong chờ. Theo tiếng nói, ý niệm quang minh thần thánh cũng đã biến mất, toàn bộ hư không chỉ còn lại người nam tử ngồi ngay ngắn, hắn im lặng chăm chú nhìn về một vị diện vô cùng xa xôi, tại đó, có tất cả kế hoạch của hắn, tất cả tâm huyết, tất cả hy sinh để đổi lấy một đường cơ hội. Hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào phá hư những chuyện này. Cho dù là hủy thiên diệt địa, cho dù vạn vật quý nhất, cho dù phải đối địch với tất cả mọi người, hắn cũng không hối tiếc. Mà Sở Hạo cũng không rõ ràng lắm chuyện hắn cảm giác thấy bị người khác dò xét, bởi vì cảm giác này xuất hiện từ sau khi trải qua thế giới The Hobbit, kể cả khi hắn ở trong nơi tuyệt đối an toàn là chủ thần không gian hay sau khi tới thế giới này thì cảm giác đó vẫn tồn tại, cho nên hắn cũng không cách nào giải thích được, chỉ có thể cho là bản thân đang nghi. Sau khi thảo luận với các thành viên xong, hắn cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Một đêm bình yên vô sự trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, tất cả mọi người đã tập hợp vì hôm nay chính là thời gian bắt đầu trinh sát sở nghiên cứu, đây là hành động cần thiết đã xác định phải làm sau hội nghị ngày hôm qua. Do Butler Vin với tư cách là chủ nhà, hắn thức dậy còn sớm hơn so với mọi người, mặt trời vừa mọc hắn đã rời khỏi giường, chuyện đầu tiên hắn làm lại là xác nhận xem mọi người có còn ở đây nữa hay không. Nói thật, tới bây giờ hắn vẫn có cảm giác không chân thực, nhân loại à. Rõ ràng vẫn có những người khác còn sống sót, hơn nữa còn mang đến hy vọng cùng tin tức của quân đội về bên ngoài kia, điều này khiến cho hắn cảm thấy khó tin, ngày hôm qua khi ngủ cũng nhiều lần tỉnh giấc. Hắn quá cô độc, từ sau ngày tận thế hắn một mình một người sinh tồn, một mình phấn đấu, ngoại trừ một con chó để làm bạn, không có bất kỳ ai nói chuyện cùng với hắn. Trên thực tế, hắn cấp bách muốn chế tạo thuốc giải, không phải vì muốn có đồng bạn sao, cho dù đồng bạn đã từng là người biến dị cũng không sao hết. Sau khi xác nhận mọi người vẫn còn ở trong phòng, không phải do hắn tưởng tượng ra, hắn im lặng quay lại nấu bữa sáng, tuy không phong phú, nhưng số lượng thì đầy đủ, những thứ này đều do hắn tìm kiếm được sau khi lục soát khắp nơi một thời gian dài. Hắn là người sống sót duy nhất ở New York, hơn nữa vùng ngoại ô thành phố cũng có một ít cây nông nghiệp, một mình hắn ăn cả đời cũng không hết được, thế nên đồ ăn vô cùng nhiều. Chờ đến khi mọi người thức dậy, sau khi rửa mặt rồi tụ tập tại nhà ăn, ai cũng không khách sáo với hắn, từng người cầm dao thìa đĩa bát, lấy đồ rồi bắt đầu ăn, nhìn mọi người dùng nữa, do Butler Vin thấy mắt của hắn có chút ướt át. Ta không muốn lại phải cô độc một mình cho nên, càng nhiều nhân loại còn sống sót, càng có thể cứu thêm nhiều người nữa, để cho càng nhiều người biến dị có thể khôi phục trở lại thành người bình thường a. Cho dù chết, hắn cũng muốn hoàn thành tất cả những chuyện này. Hắn thề. Thông báo, tuyển dịch giả người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch siêu di vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tổ kịp thảo luận của vờ hờ tờ cờ để biết thêm chi tiết. Quyển 11 chương 17, thêm một lần lựa chọn. Một tiểu đội luân hồi hoàn chỉnh, không phải là loại đội ngũ newbie, mà là một đội ngũ có đủ thực lực để đối phó các tình huống trong thế giới phim kinh dị, cũng như có thực lực để chiến thắng khi đoàn chiến với tiểu đội luân hồi khác. Muốn như vậy đội ngũ cần có đủ nhân tài cho các vị trí. Đầu tiên là đội trưởng của một đoàn đội có thể không phải là người mạnh nhất, cũng có thể không phải là trí giả, nhưng nhất định phải có khả năng khiến toàn bộ đội ngũ đoàn kết với nhau. Có thể khiến đội ngũ đoàn kết nhưng không nhất định đội trưởng của đoàn đội đó phải là người tốt, cũng như có khả năng khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Ví dụ như đội trưởng có thể là kẻ cực kỳ hung tàn hoặc biến thái, điển hình là tiểu đội trưởng của các tiểu đội chăn nuôi. Tóm lại, đội trưởng chính là kẻ có khả năng hiệu triệu đội ngũ tại thời điểm nguy cấp, hơn nữa là tập trung lực lượng của toàn bộ đoàn đội để cùng hoàn thành mục tiêu. Một tiểu đội luân hồi hoàn chỉnh cần có một đội trưởng như vậy mới hợp cách. Tiếp theo, tiểu đội luân hồi còn cần có đầy đủ thực lực, bất kể là thực lực của cá nhân hay thực lực bình quân của cả đội ngũ. Mức độ thực lực cơ bản nhất là tiểu đội phải có khả năng đối phó được một tiểu đoàn binh lính là bộ đội đặc chủng tinh nhuệ được vũ trang đầy đủ trong thế giới hiện đại. Nói một cách đơn giản chính là trong một số tình huống chiến đấu nhất định có thể bỏ qua các loại vũ khí khoa học kỹ thuật hiện đại, đương nhiên là không tính đến các loại vũ khí hạng nặng như tên lửa, đạn đạo hay đạn hạt nhân. Trong toàn bộ thế giới luân hồi, tiểu đội có thực lực có thể bỏ qua vũ khí hạt nhân ước chừng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đội ngũ sở hữu thực lực mạnh như vậy đã thuộc về tầng thứ khác rồi. Ngoại trừ thực lực ra, đoàn đội nhất định phải có được một trí giả. Tất nhiên không phải đội ngũ nào cũng có được loại trí giả có trí tuệ như yêu quái, nhưng ít nhất một trí giả thông thường phải phân tích được một số nội dung cốt truyện trong thế giới phim như manh mối, nhân vật cùng những mối nguy hiểm mà đoàn đội có thể gặp phải. Nếu đội ngũ không có trí giả thì trong thời kỳ đầu khi chưa có thực lực đầy đủ rất dễ bị đoàn diệt, vậy nên trí giả là vị trí mà đoàn đội nhất định phải có. Trí giả có trình độ càng cao thì tương lai đội ngũ có thể hướng đến càng thêm huy hoàng, thậm chí còn có khả năng lên đến đỉnh cao. Ngoại trừ 3 điểm trên ra, kỳ thực đoàn đội còn cần lưu ý một vị trí quan trọng khác, đó chính là tinh thần lực khống chế giả. Tại sao lại phải nhấn mạnh tác dụng của tinh thần lực khống chế giả đối với đoàn đội? Bởi vì nếu như nói đội trưởng có thể đoàn kết đội ngũ là trái tim, trí giả là bộ não, thực lực đoàn đội là thân thể, vậy vai trò của tinh thần lực khống chế giả chính là con mắt. Có thể nói, tiểu đội luân hồi có tinh thần lực khống chế giả mới thật sự là một tiểu đội luân hồi, bởi vì sự tồn tại của tinh thần lực khống chế giả lần đầu tiên đem đến cho đoàn đội cấp độ sức mạnh vượt lên trên thế giới thực tế. Trên thực tế, Bắc Băng Châu đội cũng dần dần hướng đến mô hình của một tiểu đội luân hồi hoàn chỉnh, có trí giả, có thực lực, có tinh thần lực khống chế giả, khả năng hiệu triệu và ngưng tụ lực lượng đội ngũ cũng là tạm ổn. Đương nhiên, vẫn chỉ là hình thức ban đầu mà thôi. Nếu muốn trở thành một tiểu đội luân hồi đầy đủ và hoàn thiện, con đường Bắc Băng Châu đội phải đi vẫn còn rất dài. Nói là vậy nhưng Bắc Băng Châu đội hiện tại hoàn toàn đủ khả năng để ứng phó tình huống trước mắt, đặc biệt là sau khi ổ triệt trở thành tinh thần lực khống chế giả, vậy thực sự là quá đủ rồi. Sau khi dùng nữa, mọi người đợi thêm một lát đến khi mặt trời lên cao, lúc này mới cùng với Robert Nervin rời khỏi nơi trú ẩn. Đương nhiên, mỗi người đều trang bị các loại súng ống ổn thỏa mới lái xe hướng về vị trí đã xác định trên bản đồ. Trung quanh đây có ít nhất 3 quần thể người biến dị ẩn nút, địa điểm lần lượt là một bệnh viện lớn, một công xưởng và bên trong đường cống ngầm. Thực ra chung quanh đây là tương đối nguy hiểm, bình thường ta sẽ không dám đi đến nơi này. Cái năng lực tâm linh tỏa liên này thật hữu ích a. Robert Nervin vừa lái xe, vừa nói với những người còn lại thông qua tâm linh tỏa liên. Tuy rằng hắn dựa vào học vấn để lên được đến chức thượng tá, nhưng điều đó không nói lên rằng hắn không phải là một quân nhân, trái lại, hắn lại là một quân nhân hợp cách, cho dù không nói đến năng lực nghiên cứu, hắn vẫn là một quân nhân chân chính. Bởi vậy, hắn càng rõ ràng tác dụng kết hợp của quét hình tinh thần lực cùng tâm linh tỏa liên, nếu có thể phổ biến thứ này trong quân đội hiện đại, vậy đơn giản chính là một bước tiến bộ nhảy vọt, cũng giống như vũ khí lạnh giao chiến với vũ khí nóng. Kết quả chỉ có thể là vũ khí nóng trực tiếp nghiền ép. Chính bởi vì có năng lực này, Robert Nervin mới có hy vọng tiến được vào trong sở nghiên cứu, nếu không, hắn thà rằng chịu đựng thêm nửa năm nữa cũng không đồng ý đi đến nơi này, dù sao hắn đã cố gắng sinh tồn qua một thời gian dài như vậy, hiện tại có hy vọng, hắn không ngại chờ thêm nửa năm, hơn nữa, hắn đã xác nhận hắn không cô độc, vẫn còn nhân loại tồn tại ở thế giới này, chỉ nguyên việc này cũng đủ rồi. Ở bên kia, Sở Hạo cũng bắt đầu giải thích kế hoạch tiếp theo của hắn. Sở nghiên cứu thì không có vấn đề gì, chính xác, bố cục rồi tiêu diệt zombie, sau đó tiến vào sở nghiên cứu. Tóm lại cái này chỉ là một quá trình mà thôi, cụ thể từng bước nên làm thế nào thì sau khi chính xác sẽ quyết định, điểm mấu chốt là sau khi lấy được thuốc giải thì như thế nào. Thế giới hiện tại có thể nói là bị người biến dị chiếm cứ rồi, trên căn bản chúng ta không thể nào cứu vớt toàn bộ thế giới một cách đơn giản được, nhưng cũng có ngoại lệ. Sau khi chế tạo được thuốc giải, chúng ta không thể đi tìm bắt từng người biến dị để tiêm thuốc giải được, cái này là không thực tế, số lượng toàn bộ nhân loại còn sống sót trên thế giới cũng không nhiều bằng số lượng người biến dị đâu. Thế nên chúng ta chỉ có một biện pháp duy nhất, chính là đem thuốc giải phóng thích trong tầng khí quyển để tất cả người biến dị đều có thể tiếp xúc với thuốc giải thông qua đường hô hấp. Vừa nói đến đây, Robert Nervin đã phản bác ngay lập tức, cứ như vậy sẽ giết chết toàn bộ bọn họ. Phương pháp để cứu bọn họ không thể làm như vậy được. Vậy nếu như ta nói có thể cung cấp cho bọn họ môi trường nhiệt độ thấp thì sao? Để cho bọn họ có điều kiện thuận lợi để hấp thu thuốc giải. Sở Hạo đáp lại như vậy. Robert Nervin và Sở Hạo đã biết rõ cơ chế hoạt động của thuốc giải, đó chính là làm giảm tốc độ trao đổi chất đồng thời tiến hành tiêu diệt hết virus trong cơ thể người biến dị. Thế nhưng loại virus này đã kết hợp hoàn mỹ với thân thể người biến dị giống như vi khuẩn hữu ích trong cơ thể người bình thường, không, có lẽ sự kết hợp còn ở mức độ cao hơn, là cùng loại với ti thể, trong cơ thể nhân loại, nếu như loại bỏ ti thể trong cơ thể con người thì khẳng định là chết chắc rồi. Bởi vì như vậy nên tại thời điểm tiêm thuốc giải, nhất định phải đem thân nhiệt người biến dị giảm xuống nhằm mục đích giảm tốc độ trao đổi chất của cơ thể cũng như khiến virus rơi vào trạng thái ngủ đông, đồng thời cũng giảm được mức năng lượng tiêu hao của cơ thể, cứ như vậy mới có thể cứu được người biến dị đang bị virus khống chế cơ thể, nói cách khác, nếu như cơ thể người biến dị vẫn duy trì tốc độ trao đổi chất cũng như mức tiêu hao năng lượng cao trong khi virus lại bị thuốc giải tiêu, diệt thì tình huống sẽ là người biến dị chết trước khi khôi phục. Chính vì biết rõ như vậy, do bất nơ Vin mới không đồng ý phương án đem thuốc giải phóng thích lên tầng khí quyển, bởi vì như vậy, toàn bộ trái đất sẽ rơi vào tĩnh mịch do tất cả người biến dị coi như chết chắc. Hắn muốn giải cứu nhân loại chứ không phải giết chết hết người biến dị. Hiện tại Sở Hạo lại nói hắn có thể cung cấp được môi trường nhiệt độ thấp cho toàn bộ người biến dị sao? Điều này là không có khả năng vì hiện tại người biến dị có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới à? Làm sao có thể như vậy được? Không riêng gì do bất nơ Vin, kể cả các thành viên trong Bắc Băng Châu đội cũng đều tỏ vẻ hoảng sợ hỏi lại Sở Hạo, muốn để cho người biến dị trên toàn thế giới tiếp xúc được với thuốc giải thông qua đường hô hấp, đồng thời còn phải đảm bảo nhiệt độ môi trường ở mức thấp, điều này không phải dựa vào sức người là có thể làm được, ít nhất là chỉ bằng mấy người ở đây là hoàn toàn không khả thi, trừ phi không, là có biện pháp. Trên thực tế, theo nhiệt độ trái đất từng bước tăng cao, càng về sau hiệu ứng nhà kính càng rõ ràng, các cường quốc trên thế giới đều đang nghiên cứu xem làm như thế nào để đối mặt với vấn đề này, ví dụ như chất làm lạnh, hoặc chế tạo các tấm phản quang đặt ở tầng khí quyển trái đất, hoặc các loại khí có thể trợ giúp làm tăng độ dày của tầng khí quyển. Các loại nghiên cứu về vấn đề này không ít, nhưng đều có khuyết điểm, hoặc do trình độ khoa học còn chưa có cách nào làm được, hoặc lại gây hậu quả rất lớn, ví dụ như không thể điều chỉnh chính xác biên độ giảm của nhiệt độ, chẳng hạn nếu nhiệt độ hiện tại là 30 độ, muốn giảm xuống chính xác 5 độ là không thể thực hiện được, có lẽ vừa giảm sẽ là 10 độ, 20 độ, thậm chí có khả năng khiến trái đất quay trở lại thời đại băng hà, hơn thế nữa còn là thời đại băng hà vô cùng khủng khiếp, giống như trong một bộ phim có tên là Sở Não thì ở Sở Trẻn đã miêu tả. Ánh mắt Sở Hạo có chút mờ mịt, hắn khẽ cúi đầu rồi tiếp tục nói, ví dụ như ta biết trước thời điểm xảy ra thật thế, nước Mỹ đã nghiên cứu ra một loại chất làm lạnh có hiệu quả rất mạnh, một khi đưa chất đó lên tầng khí quyển, nhiệt độ trái đất sẽ giảm trung bình từ 20 đến 40 độ. Nếu như vậy, trừ những vùng gần xích đạo, nhiệt độ tất cả các nơi còn lại sẽ giảm đến mức đủ để người biến dị hấp thu thuốc giải. Đến lúc này, những người còn lại vừa hoảng sợ vừa sững sờ, còn do Bất Nơ Vin là người đầu tiên hét lên, không được, chuyện như vậy ta tuyệt đối không làm. Ngươi có biết như vậy sẽ chết mất bao nhiêu người không? Hơn nữa thời gian của thời đại băng hà có thể tính đến vạn năm. Thời gian lâu như vậy, có lẽ sẽ sinh ra một chủng tộc mới thay thế con người, như vậy. Hiện tại còn không phải là thay đổi chủng tộc hay sao? Sở Hạo vẫn hơi cúi đầu xuống, nhưng hắn vẫn trầm ổn nói, ngươi mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ xung quanh đi, hiện tại trái đất còn chỗ nào dành cho nhân loại. Tốc độ tiến hóa của người biến dị càng lúc càng nhanh, thêm một thời gian nữa, bọn chúng tối thiểu sẽ có được trí lực ngang bằng với nhân loại thời kỳ đồ đá, đồng thời còn có sức mạnh và khí lực cường đại, ngươi thấy nhân loại có thể là đối thủ của bọn chúng không? Trước mắt số lượng nhân loại còn sót lại trên trái đất liệu có đến 100 triệu người? Không, là có đến 10 triệu người. Hiện tại số lượng người biến dị là bao nhiêu? Ngươi cho rằng nhân loại lấy cái gì để có thể giành được quyền thống trị trái đất với bọn chúng? Hoặc có thể nói, nếu ngươi không hành động thì chỉ có TH. Để trơ mắt nhìn nhân loại hoàn toàn diệt vong, còn người biến dị sẽ thay thế chúng ta làm chủ trái đất, ngươi thấy như thế có tốt không? Do bất nơ Vin đúng, không biết nên trả lời như thế nào, trong đầu hắn hai loại tư tưởng liên tục đấu tranh lẫn nhau khiến cho hắn hoàn toàn ngây dại, trong lúc này hắn không biết nên nói cái gì, thậm chí hắn đã quên cả việc lái xe. Đúng lúc này, một con bướm bay qua rồi đậu lại trước cửa sổ xe, dưới ánh mặt trời con bướm dường như có ánh sáng lấp lánh trông rất đẹp đẽ. Giọng nói của Sở Hạo thì lại như lời thì thầm của ác ma vang lên, đây là lựa chọn của ngươi, cũng là của chúng ta, tiến hành hạ nhiệt độ toàn cầu, người biến dị ở những khu vực xa đường xích đạo, cho dù giải quyết được virus thì bọn họ cũng chết chắc rồi, nhưng ở những khu vực càng gần đường xích đạo, tỷ lệ người biến dị có thể phục hồi cùng sống sót càng lớn, hơn nữa ta không nói là sẽ thực hiện kế hoạch này ngay lập tức, trước tiên chúng ta có thể đem nhân loại ở các khu vực cao nguyên tập trung lại, sau đó tìm kiếm những công trình tránh nạn cỡ lớn của chính phủ ở thời kỳ chiến tranh lạnh để tiếp tục tồn tại, hiện tại số lượng nhân loại còn lại chỉ còn thưa thớt. Hoàn toàn có khả năng tích trữ đầy đủ nhiên liệu và đồ ăn, đồng thời xây dựng hệ thống giao thông ngầm dưới đất, những công trình này ít nhất phải mất 10 năm. 10 năm, thời gian này người biến dị cũng không thể tiến hóa đến trình độ áp đảo hoàn toàn nhân loại, đến lúc đó, chúng ta mới phát động kế hoạch này. Nếu là như vậy, số người biến dị phải chết sẽ lên đến hàng tỷ người, cùng với những người bình thường mà chúng ta chưa cứu viện, nhưng số người sống sót sẽ nhiều hơn, hoặc có thể nói là, số người sống sót với tư cách nhân loại sẽ nhiều hơn. Hy sinh số ít, cứu vãn đa số, đây chính là lựa chọn của ta. Vậy, lựa chọn của ngươi là gì? Do bất nơ Vin. Nói cho ta biết, sự lựa chọn của ngươi. Ti thể, tiếng Anh, mì tỏ tròn giờ ý ẩn, số nhiều, mì tỏ tròn gì ạ, là bào quan phổ biến ở các tế bào nhân chuẩn có lớp màng kép và hệ gen riêng. Ti thể được coi là trung tâm năng lượng của tế bào vì là nơi chuyển hóa các chất hữu cơ thành năng lượng tế bào có thể sử dụng được là ATP nguồn gốc của ti thể được coi như là thể rút gọn từ các vi khuẩn cộng sinh từng sống tự do. Chức năng cơ bản của ti thể là biến các chất hữu cơ thành năng lượng cho tế bào ở dưới dạng ATP, ti thể còn đóng một vai trò quan trọng khác trong nhiều quá trình chuyển hóa, nguồn, ngoại kỷ vẻ đi ạ. Thông báo chuyên dịch giả người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch siêu di vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tổ kịp thảo luận của vờ hờ tờ cờ để biết thêm chi tiết. Quyển 11 chương 18, Hồ Điệp. Với tư cách quân nhân, do bất nơ Vin biết rõ rằng lựa chọn của Sở Hạo rất tàn nhẫn, có thể nói là vô nhân đạo nhưng không thể nói Sở Hạo ích kỷ, thậm chí cũng không thể trách được hắn về mặt đạo đức. Bản thân do bất nơ Vin đã trải qua ngày tận thế, hắn đã chứng kiến chính phủ lựa chọn cho nổ cầu bờ giúp Lin để chia cắt liệu rót nhằm ngăn chặn không cho virus lan rộng, từ chuyện như vậy đã nói lên đạo lý. Chính bởi vậy, do bất nơ Vin vẫn một mực trầm mặc trên đường đi tới sở nghiên cứu. Tâm tình của hắn còn lan sang cả con chó lớn vẫn ngồi trên ghế lái phụ. Biểu hiện của con chó cũng rất thông minh, nó im lặng, thỉnh thoảng thè lưỡi ra liếm tay hắn. Do bất nơ Vin không chú ý tới điều này, Tâm trạng của hắn rất nặng nề vì vẫn đang mải suy tư về những điều Sở Hạo đã nói. Lựa chọn của Sở Hạo là như vậy. Lựa chọn của hắn. Hắn nên lựa chọn như thế nào đây? Mặt khác, theo thời gian trôi qua, mọi người đã tới gần sở nghiên cứu, chỗ này đã là vùng ven của thành phố New York, hiện tại là giữa buổi trưa, ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, thời điểm này chính là lúc an toàn nhất để di chuyển, nhưng trong lòng mọi người lại cảm thấy lạnh lẽo bởi vì thông qua quét hình tinh thần lực các khu vực ở xung quanh sở nghiên cứu ngầm dưới mặt đất, chỗ đó đông nghìn nghịt người biến đến dị, có ít nhất mấy nghìn người, thậm chí còn nhiều hơn. Hơn nữa diện tích của sở nghiên cứu lại lớn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu, mặc dù không lớn đến mức hoa trương như trong rẻ xì đèn đèn hiệu, nhưng cũng tương đương với diện tích của cả một khu phố nhỏ rồi. Mặt khác, không rõ vì sao lại xuất hiện một miệng hố lớn ở vị trí gần các tòa nhà xung quanh đưa tường dẫn vào sở nghiên cứu. Điều đó có nghĩa là người biến dị không cần phải đi qua cửa chính cũng như các cửa an ninh phức tạp cũng có thể dựa vào tố chất thân thể để tùy ý ra vào sở nghiên cứu. Vậy nên số lượng người biến dị tụ tập ở đó đã đến mấy nghìn người và càng ngày càng đông hơn. Trong đám người biến dị này còn xuất hiện vài chục tên cao lớn hơn bình thường, trong đó có một người biến dị to lớn cường tráng nhất, hình thể ước chừng gần 3 mét, toàn thân hắn cơ bắp xoắn xuýt như sắt, trong lúc vô ý hoạt động lại có thể đụng nát cả xi măng cốt thép, lực lượng thân thể cường đại đến đáng sợ. Số lượng người biến dị nhiều như vậy, cộng thêm cả những cá thể tiến hóa như nhắc nhở rằng nếu mọi người trực tiếp tiến vào thì chẳng khác nào đi chịu chết, sự khủng bố vô hình như vậy khiến tất cả đều im lặng. Sở Hạo rất bình tĩnh nhìn về phía Niệm Tịch Không, mà Niệm Tịch Không đã trúc cơ nên linh giác cực kỳ nhạy cảm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại về phía Sở Hạo, dường như hiểu ý hắn mà nhẹ lắc đầu. Nếu ta có kiếm hoàn thì còn có thể liều mạng, nhưng kiếm hoàn đã tan vỡ, thực lực hiện tại đã hạ xuống tầng chót của trúc cơ kỳ. Nếu như so sánh với thực lực mạnh nhất lúc ở thế giới The Hobbit thì chỉ còn đến 2/3, đừng nói là đối chiến với gã biến dị mạnh nhất kia, chỉ cần mấy người biến dị to lớn hộ vệ của nó cũng có thể vây giết được ta rồi. Sau khi Niệm Tịch Không lắc đầu, chỉ thấy miệng nàng khẽ động, âm thanh đã vang lên bên tai Sở Hạo nhưng những người bên cạnh lại không nghe thấy gì hết, cái này giống như truyền âm nhập mật trong những tiểu thuyết võ hiệp ở thế giới thực tế, hơn nữa nàng sử dụng chân nguyên lực để truyền âm còn đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhiều. Thực ra, có kỹ năng quét hình tinh thần lực của Ổ Triệt thì việc đi điều tra lần này đã hoàn thành, đơn giản là chỉ đứng một chỗ để quan sát một lượt, không hề có tính nguy hiểm so với việc trinh sát như bình thường, nhưng kết quả lại khiến mọi người đều không nói lên lời rồi nhìn về phía Sở Hạo, ngay cả Robert Nervin cũng vậy, tất cả đều muốn biết xem liệu Sở Hạo có biện pháp nào để giải quyết tình hình trước mắt hay không. Sở Hạo trầm mặc, hắn nhăn mày nhìn về hướng sở nghiên cứu ngầm một lát, sau đó nói, chúng ta trở về đi, có chuyện gì cũng cần phải cẩn thận thương lượng. Sau khi nói xong, hắn là người đầu tiên quay trở lại ngồi lên xe. Thấy vậy, những người còn lại vừa sợ vừa vội, Robert Nervin có lẽ không cảm thấy gì, nhưng tất cả đã quá quen thuộc với tính cách và phương thức làm việc của Sở Hạo. Trong suy nghĩ của mọi người, sở nghiên cứu là địa điểm mà bọn họ phải đi vào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu không đi vào, chẳng lẽ Bắc Băng Châu đội có thời gian nửa năm để chờ Robert Nervin hoàn thiện thuốc giải sao? Vậy nên nhiệm vụ lần này tương đương với việc chủ thần trực tiếp ra lệnh bắt bọn họ phải tới sở nghiên cứu. Mà trong quá khứ, mặc cho tình thế khó khăn như thế nào, thậm chí kể cả ở vào khốn cảnh, Sở Hạo vẫn luôn có thể dẫn mọi người tìm ra một con đường sống, tuy nói phương thức xử lý của Sở Hạo rất dễ đắc tội người nhà, ví dụ như khi tiến hành bố cục, hắn tính toán không chỉ kẻ địch mà còn là tất cả thành viên đội ngũ, thậm chí kể cả bản thân hắn. Chuyện như vậy rất dễ gây chia rẽ giữa hắn cùng các thành viên đoàn đội, nhưng ngoài chuyện này ra, thật sự hắn là một đội trưởng hoàn toàn hợp cách. Trước khi tiến vào thế giới luân hồi, bản thân hắn là người đồng sáng lập ra tổ chức kẻ phản địch, là người lãnh đạo không biết bao nhiêu lần chiến đấu thậm chí là chiến tranh của tổ chức. Ngoài ra hắn còn kiêm luôn cả thân phận trí giả, am hiểu tính toán mư, ưu kế cũng như nghiên cứu khoa học công nghệ, hơn nữa hắn còn là người biết coi trọng đồng đội, có thể nói hắn chính là loại hình mẫu đội trưởng lý tưởng nhất trong thế giới luân hồi. Trương Hằng, Tom, Ochia, thậm chí kể cả Niệm Tịch Không bình thường không có nói ra, nhưng ở trong lòng bọn họ, Sở Hạo gần như đã đạt tới trình độ không gì không làm được. Về cơ bản mỗi khi đoàn đội gặp phải vấn đề khó khăn chỉ cần ý theo như Sở Hạo sắp xếp như thế nào là được, đội trưởng như vậy, nếu như không liên quan đến việc phải đưa ra các loại lựa chọn thì đều khiến cho người ta cảm thấy yên tâm, nhưng mà hiện tại hắn rõ ràng một câu cũng không nói, cũng không có bố trí cái gì. Chẳng lẽ nhiệm vụ của phim kinh dị lần này thực sự có độ khó lớn như vậy? Thế nên ngay cả Sở Hạo cũng không thể làm được gì. Trên đường lái xe trở về, Trương Hằng không nhịn được nói, "Sở Hạo, nhiệm vụ lần này khó khăn lắm sao?" "Không thể như vậy a. Người biến dị tuy lợi hại, nhưng chúng ta có ngươi à, không bằng ngươi bố trí mấy bố cục, chẳng hạn làm cho mấy quả bom cực mạnh phát nổ, ầm một tiếng là cho bọn chúng về chầu trời." "Ý kiến của ta được đấy chứ, ta biết ngươi thích sử dụng bom hạt nhân, hơn nữa ta khẳng định là ngươi biết rõ nước Mỹ cất giấu ở đâu a. Nếu làm được như vậy, chúng ta cho nổ chết bọn chúng." "Ngu ngốc." Mọi người còn chưa kịp đáp lời, Niệm Tịch Không đã hừ lạnh nói. Ngay lập tức Trương Hằng gào lên đáp trả, "Ai ngu ngốc? Ngươi đang nói ai ngu ngốc ở đây vậy? Ta không phải đang làm trò cười, ta đang nghiêm túc thảo luận phương pháp tác chiến a. Ngươi chính là đang làm trò cười a." Tất cả mọi người đều nghĩ thầm trong lòng như vậy, cuối cùng Sở Hạo cũng lên tiếng nói, "Đừng có pha trò nữa, ta đã có biện pháp, còn nữa ta cũng không thích bom hạt nhân. Ngươi không thích mới là lạ." Trong lòng mọi người lại đồng thời lẩm bẩm, còn Sở Hạo tiếp tục nói, "Sử dụng bom để tiêu diệt người biến dị trong sở nghiên cứu là không khả thi, tuy có thể giết chết bọn chúng nhưng chúng ta còn cần đến các thiết bị ở trong đó. Ngươi nhìn xem, sở nghiên cứu có rất nhiều cửa hợp kim cần cung cấp điện năng mới có thể mở ra, tức là bên trong đó vẫn chưa bị người biến dị phá hoại, nếu chúng ta sử dụng bom thì chắc chắn sẽ làm hỏng các thiết bị, vậy làm sao có thể nghiên cứu ra được thuốc giải? Không phải là ta không muốn sử dụng vũ khí hạt nhân, chỉ là nếu có thể sử dụng các phương pháp đơn giản hơn để giải quyết vấn đề thì ta sao có thể tùy tiện dùng bom hạt nhân? Ngươi có thể đấy. Hiện tại biện pháp ta nghĩ đến chưa thể áp dụng, thực ra cũng không có gì phức tạp, ta dự định sử dụng thuốc giải bán thành phẩm, dù chưa hoàn thiện nhưng đối với người biến dị là chất độc cực kỳ mạnh, so với các loại chất độc khác lợi hại hơn gấp trăm lần. Hơn nữa với tố chất thân thể của bọn chúng, nếu chúng ta sử dụng các loại chất độc thông thường thì hiệu quả không lớn. Ngược lại, thuốc giải hiện tại chính là chất độc dành riêng cho người biến dị. Đầu tiên, chúng ta cần chuyển hóa thuốc giải thành dạng khí. Về mặt hiệu quả như thế nào thì còn cần tiến hành thí nghiệm thêm, nhưng như vậy cũng có phương hướng để tiến hành bố cục rồi. Bất kể là đem thuốc giải thể khí tạo thành khí độc hay đổ thuốc giải vào các nguồn nước xung quanh để người biến dị bị nhiễm độc, những điều này chúng ta đều có thể thực hiện. Lựa chọn như thế nào cần phải quay về để tiến hành thí nghiệm mới có thể quyết định được. Thế nên ta mới bảo mọi người trở về, đứng ở đây thì không giải quyết được vấn đề gì cả. So sánh với những việc này, điều khiến ta thực sự lo lắng chính là Hồ Điệp A. Cùng lúc đó ở một chỗ khác, một chiếc xe đang di chuyển hướng về bến cảng thành phố New York. Sau đó một người phụ nữ cùng một đứa trẻ xuống xe, bọn họ nhìn xung quanh bến cảng như muốn tìm kiếm cái gì đó nhưng lại không thấy. Hai người liền tìm chỗ ngồi lại để chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, hiện tại đã là 3-4 giờ chiều, hai người đã vô cùng sốt ruột vì trời đã sắp tối, chờ đợi tại đây sẽ vô cùng nguy hiểm, rốt cuộc hai người không thể không trở lại xe chuẩn bị rời đi. Khi người phụ nữ mở cửa xe, một cơn gió thổi tóc nàng lệch sang một bên, lộ ra một hình xăm hồ điệp ở trên cổ. Ta phải tìm được hắn, chúa đã chỉ dẫn cho ta rồi, không được sử dụng thuốc giải thể khí, ngàn vạn lần không được, nếu không vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Hết sức nghiêm trọng a. Sau khi ngồi vào ghế lái, người phụ nữ hạ giọng thì thầm như vậy rồi lái xe rời đi, theo sắc trời dần tối, vẻ mặt nàng càng thêm lo lắng. Hồ điệp đã đến. Thông báo, tuyển dịch giả người chưa có kinh nghiệm dịch, muốn học dịch CG vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tổ kịp thảo luận của vờ hờ tờ cờ để biết thêm chi tiết. Quyển 11 chương 19, đột nhập sở nghiên cứu. Đã thành công. Sau khi mọi người về đến nơi trú ẩn, chuyện kế tiếp không liên quan đến bọn họ, chỉ có do Bất Nơ Vin và Sở Hạo bắt đầu trở nên bận rộn, liên tục nói với nhau về các loại kiến thức, thuật ngữ khó hiểu. Hai người còn để Niệm Tịch Không và Trương Hằng đi bắt mấy người biến dị rồi tiến hành thí nghiệm cả ngày trong căn phòng dưới tầng hầm, mọi người cũng không biết được rốt cuộc bọn họ đang làm cái gì. Ba ngày chậm rãi qua đi, trong suốt thời gian này, những người còn lại đều ăn uống một cách thoải mái, thỉnh thoảng Trương Hằng còn đem theo Tom, ổ chia ra ngoài tìm kiếm thực phẩm làm cho thực đơn hàng ngày của mọi người càng thêm phong phú, việc này khiến cho Niệm Tịch Không vốn có sức ăn rất lớn lại càng tăng lên kinh khủng. Đến chiều tối ngày thứ ba, mọi người mới thấy do Bất Nơ Vin và Sở Hạo đi ra từ phòng thí nghiệm, mắt hai người thâm quầng, đỏ quạc, bộ dạng trông hết sức mệt mỏi. Vậy nên sau khi do Bất Nơ Vin nói ra ba chữ kia thì trực tiếp đi về phòng của hắn ngủ say như chết. Sở Hạo đỡ hơn một chút, hắn vẫn miễn cưỡng chịu đựng sự mệt mỏi rồi nói với mọi người, về cơ bản đã hoàn thiện việc chuyển hóa thuốc giải thành dạng khí, nhưng khi thí nghiệm lại phát hiện một số vấn đề, ví dụ như tính bay hơi của thuốc giải, ngoài ra còn cần có một khoảng không gian khép kín để thuốc giải đạt đến mật độ đủ để giết chết virus, còn một vấn đề mấu chốt nhất là do tài liệu và trang thiết bị ở đây không đủ để chế tạo ra số lượng lớn thuốc giải, cho nên tính toán tiếp theo của ta sẽ là. Đúng lúc này, rốt cuộc Ổ Trịa không nhịn được nói, "Sở Hạo ngươi đi nghỉ đi, nhìn bộ dạng ngươi nói như thế nào nhỉ? Ta sợ ngươi có thể hôn mê hoặc chết ngay lập tức đó, không nên nói nữa." Ngày mai chúng ta sẽ thương lượng bố cục và phương thức tác chiến sau. Sở Hạo nhíu mày, hắn vốn còn định nói tiếp nhưng nhìn mọi người đều đồng tình với ý kiến của Ổ Trịa, hắn cũng không tiếp tục nữa mà nói, tốt lắm, vậy sáng ngày mai sẽ cẩn thận thương lượng lại lần nữa, quả thật ta cũng cảm thấy mệt mỏi. Sau khi nói xong, hắn quay trở lại phòng mình, rửa mặt mũi qua loa rồi ngã xuống giường ngủ một giấc thật say. Một đêm trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, mọi người tập trung tại phòng ăn vừa ăn sáng vừa thương lượng kế hoạch chiến đấu tiếp theo. Tinh thần Sở Hạo dường như rất tốt, sự mệt mỏi sau mấy ngày vừa rồi như đã biến mất, nhưng do Bất Nơ Vin thì không được như vậy, hắn ngáp ngủ liên tục, bộ dạng hết sức mệt mỏi. Như ta đã nói, thuốc giải ở dạng khí cần phải chú ý mấy vấn đề lớn, một là mật độ thuốc giải khi ở dạng khí này không bằng khi ở dạng lỏng, do ở dạng khí, hơn nữa là hiện tại thuốc giải vẫn chỉ là bán thành phẩm, hiệu quả chưa đạt đến mức cao nhất, thế nên nếu bị loãng ra đến một mức độ nhất định thì tác dụng đối với người biến dị sẽ hạ thấp rất nhanh, thậm chí chỉ có thể khiến bọn chúng hôn mê một thời gian mà thôi. Do vậy chúng ta cần có một không gian khép kín để phóng thích thuốc giải, đây cũng là vấn đề thứ hai chúng ta phải giải quyết, đó là số lượng thuốc giải không đủ. Tất cả trang thiết bị và tài liệu ở đây chỉ có thể sản xuất ra lượng thuốc giải vừa đủ cho chúng ta sử dụng ở không gian bên trong sở nghiên cứu, do đó chúng ta cần phải có biện pháp để thuốc giải không bị bay hơi ra ngoài, nếu không chắc chắn chúng ta sẽ thất bại, bởi vì như vậy. Mọi người xem này. Sở Hạo lấy ra một máy tính xách tay, trên đó hiển thị thiết kế chi tiết bên trong sở nghiên cứu, sau đó hắn chỉ vào trên màn hình nói, đây là bản vẽ ta vẽ lại dựa theo trí nhớ của mình, hầu hết các gian phòng đều bị phá hủy. Chỉ còn một số phòng có chứa các thiết bị nghiên cứu do được thiết kế chắc chắn với cửa hợp kim cùng khóa mã nên còn nguyên vẹn, tạm thời ta không đề cập đến những thứ này. Toàn bộ không gian bên trong viện nghiên cứu có tổng cộng 4 chỗ để thông hơi cùng với lối đi ra ngoài, trong các chỗ thông hơi này, có 2 nơi đã bị hư hại, tuy vẫn duy trì được chức năng nhưng mức độ lưu thông không khí rất nhỏ, có thể miễn cưỡng bỏ qua, nhưng 2 chỗ còn lại thì chúng ta nhất định phải tìm cách xử lý. Nói đến đây, Sở Hạo vỗ tay một cái rồi nói, tình huống cơ bản là như vậy, tiếp đây ta nói với mọi người bố trí cùng phương thức tác chiến lần này đầu tiên. Tất cả thuốc giải dạng khí mà chúng ta đã chế tạo ra cần phải phóng vào chỗ sâu nhất của viện nghiên cứu, ta đã đánh dấu 3 địa điểm đều có thể bố trí đặt thuốc giải. Về địa điểm đặt cuối cùng thì tùy vào tình huống chúng ta sẽ quyết định, đây chính là điểm trọng yếu nhất trong lần tác chiến này, vị trí đặt thuốc giải. Thứ hai là 2 điểm thông hơi này, chúng ta nhất định phải phá hủy hoàn toàn để không khí không thể lưu thông, bằng không, chỉ cần một điểm thông hơi còn hoạt động thì chúng ta chắc chắn thất bại, đây cũng là một điểm quan trọng cần lưu ý. Kế hoạch của ta lần này là như vậy, tối nay chúng ta sẽ tiến hành đột nhập vào viện nghiên cứu. Sở Hạo vừa nói xong những lời này, mọi người đều tỏ vẻ sợ hãi. Do Bất Nơ Vin phản ứng là kịch liệt nhất, hắn lớn tiếng nói, không được, ta với các ngươi đều biết đám người biến dị kia đáng sợ tới mức nào, ban đêm là thời điểm chúng ra ngoài đi săn, các giác quan của người biến dị đều phát triển hơn so với nhân loại, từ thị giác, thính giác cho đến khứu giác. Trong bóng tối bọn chúng vẫn có thể quan sát được mọi thứ mà chúng ta thì không thể, hơn nữa sức mạnh, tốc độ đều vượt trội người thường. Cho dù chúng ta có dùng súng đạn để chống lại, chỉ cần không bắn chúng chỗ hiểm thì không thể tiêu diệt chúng được. Ngươi nói buổi tối đột nhập vào xào huyệt của người biến dị, điều này chính là đi tìm chết. Sở Hạo lại lắc đầu rồi nói một cách nghiêm túc, mặc dù thực tế là như thế, nhưng do người biến dị có tốc độ trao đổi chất nhanh nên nhu cầu của bọn chúng với thức ăn cũng như nước uống cao hơn nhân loại rất nhiều, cho nên hầu hết thời gian buổi tối người biến dị sẽ ra ngoài đi săn, số lượng ở lại trong hang ổ của bọn chúng sẽ là ít nhất, thậm chí có khả năng không có người biến dị nào ở lại. Chúng ta đột nhập vào ban ngày mới là không thực tế, vì thời điểm đó tuy rằng bọn chúng đang nghỉ ngơi nhưng chỉ cần có một điểm động tĩnh thì tình huống sẽ là chúng ta bị mấy nghìn người biến dị vây giết. Việc chúng ta cần làm là sắp đặt vị trí để thúc giải, còn phải phá hủy điểm thông gió, động tĩnh sẽ không nhỏ, thế nên chỉ có đột nhập vào buổi tối. Nếu có chỉ phải đối mặt với số ít người biến dị mới là cơ hội duy nhất của chúng ta. Nói xong, Sở Hạo không để ý tới do bất ngờ vì nữa mà trực tiếp nói với mọi người, sau khi làm xong tất cả mọi việc, chúng ta lập tức trở về, đồng thời phải tiến hành khử hết mùi vị ở đó. Khi trời sáng, đám người biến dị trở về có phát hiện ra điều gì bất thường hoặc dấu vết khi chúng ta chiến đấu với đám người biến dị còn ở lại hang ổ thì cũng không đáng ngại. Cho dù bọn chúng có cảnh giác hơn thì chúng cũng không thể đi lại dưới ánh mặt trời để tìm xào huyệt mới được, vậy nên tất cả người biến dị sẽ phải ở lại đó, mà vị trí ta chọn để bố trí thuốc giải, một khi bắt đầu, do ở thể khí nên sẽ bao trùm toàn bộ viện nghiên cứu, hơn nữa vì chúng ta đã phá hủy các điểm thông gió còn lại, thuốc giải sẽ không bị khuyết tán ra bên ngoài, cứ như vậy, tác chiến sẽ thành công. Đến lúc này, mọi người mới yên lặng để suy nghĩ về toàn bộ kế hoạch chiến đấu, ngoài trừ việc phải hành động vào ban đêm là vô cùng nguy hiểm ra thì bố cục của Sở Hạo rất hợp lý, cũng không có sơ hở gì quá lớn để mọi người có thể phản đối. Ngay cả do bất nơ Vin cũng không thể không thừa nhận, đây là phương án duy nhất có thể xử lý hết tất cả người biến dị bên trong viện nghiên cứu, nhưng kế hoạch này quá mạo hiểm rồi, không cẩn thận là tất cả mọi người đều phải chết tại đó, trong suy nghĩ của hắn, đã có thể chịu đựng trong thời gian dài như vậy, chờ đợi thêm nửa năm nữa là hắn có thể hoàn thiện được thuốc giải thì đâu có sao. Cần gì phải mạo hiểm như vậy chứ? Vượt ngoài dự đoán của do bất nơ Vin là ngoại trừ hắn ra, những người còn lại không có bất kỳ ý kiến nào khác, đây quả thực là chuyện không thể tin được, vì tuy nói thiên chức của quân nhân là phục tùng mệnh lệnh, nhưng nếu là đi chịu chết thì hoàn toàn khác. Chắc chắn sẽ có người phản bác và đưa ra thắc mắc, hiện tại đâu phải là thời gian trong chiến tranh thế giới lần 2, thế giới đã trải qua một thời gian hòa bình lâu dài, vị chỉ huy nào đưa ra mệnh lệnh cho quân nhân trực tiếp đi chịu. Chết như vậy, đoán chừng sẽ phải ra tòa án quân sự a. Những người này quả nhiên là quân nhân đi ra từ khu vực 51, tính phục tùng thực sự mạnh mẽ. Thái độ của mọi người khiến do bất ngờ Vin hiểu lầm đến sững sờ cả người, hắn không biết là những người này không phải là không có thắc mắc, mà việc này sẽ quyết định sống chết của bọn họ, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì kết cục cũng là bị chủ thần delete mà thôi. Vậy nên chẳng thà đột nhập vào viện nghiên cứu còn có xác suất thành công nhất định, tuy có nguy hiểm nhưng còn tốt hơn là ngồi chờ chết. Cứ như thế, sau khi hoàn tất thương nghị về kế hoạch tác chiến, mọi người quyết định tối nay sẽ đột nhập vào viện nghiên cứu, bỏ qua do bất ngờ Vin vẫn còn đang do dự, Sở Hạo đã bắt đầu bố trí nhiệm vụ cho từng thành viên. Chúng ta sẽ chia thành 3 tổ, đội trưởng của mỗi tổ sẽ là ta, Trương Hằng, Niệm Tịch Không. Tổ đội của ta chịu trách nhiệm bố trí thuốc giải vào một trong 3 vị trí đã xác định, Niệm Tịch Không, Trương Hằng, tổ đội của các ngươi thì chia nhau đi phá hủy 2 điểm thông gió, chúng ta sẽ bắt đầu hành động vào 2 giờ sáng, thời gian để hoàn thành nhiệm vụ là nửa giờ. Sau khi xong lập tức quay lại tập trung ở chỗ miệng hang của viện nghiên cứu. Yêu cầu của ta với các ngươi là phải tính toán chính xác thời gian, sau khi thời hạn nửa giờ qua đi, kể cả có người còn chưa quay lại điểm tập trung, ta vẫn dẫn tất cả rời đi chứ không chờ đợi thêm, cho nên mọi người không được trì hoãn, mục đích lần này của chúng ta không phải là tiêu diệt người biến dị, mà là hoàn thành nhờ nhiệm vụ của từng phân đội. Từ giờ trở đi, mọi người hãy lựa chọn vũ khí của mình, chỉ cần các ngươi có thể sử dụng thì chọn bất kỳ loại nào cũng được, Niệm Tịch Không. Ta cần ngươi đi một chuyến đến các kho dự trữ của quân đội chính phủ đánh dấu trên bản đồ này, lấy cho mỗi người một bộ dụng cụ dạ hành. Ngoài ra, nếu có thể thì lấy thêm một chút thuốc nổ bình thường. Việc này không bắt buộc. Kế tiếp là danh sách thành viên cho các tổ. Lúc Sở Hạo chuẩn bị đưa ra danh sách thành viên các phân đội, đồng nhiên do Bất Nơ Vin nói, chờ một chút, ta nghĩ. Sở Hạo cao mày nhìn hắn rồi nói, do Bất Nơ Vin, có lẽ ngươi phản đối lần hành động này vì tính nguy hiểm, nhưng chúng ta là quân nhân, ta sẽ không nói với ngươi cái gì mà thiên chức quân nhân. Nhưng ngươi hãy nhớ xem, ngươi một mình một người phấn đấu ở New York mấy năm, có hy sinh, có nguy hiểm là để làm gì? Hành động sắp tới của chúng ta cũng có cùng mục đích, cho nên ngươi không cần ngăn cản. Do bất ngờ Vin thở ra một hơi rồi nói, không, ta nghĩ. Ta có thể đi cùng mọi người, đúng vậy, hành động lần này thực sự rất nguy hiểm, tuy ta cho rằng vẫn nên chờ đợi, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi đi mạo hiểm còn mình ta ở lại đây, vậy cùng nhau hành động đi. Ta là người chế tạo thuốc giải nên ta hiểu rõ đặc tính của nó hơn ai hết, hơn nữa ta đã chiến đấu với người biến dị mấy năm qua nên cũng biết thực lực và phương thức chiến đấu của bọn chúng, thế nên ta có thể hỗ trợ mọi người. Thế nào? Hành động lần này tính cả phần ta chứ? Sở Hạo mỉm cười. Hắn tự bắt tay do Bất Nơ Vin rồi nói, đã hiểu, như vậy. Hoan nghênh ngươi gia nhập cùng với chúng ta, do Bất Nơ Vin. Quyền 11 truy cập trang web đầu đi ở chuyệnfun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, bắt đầu tác chiến. Tranh thủ thời gian 3 ngày, mỗi người đều chọn lấy vũ khí cho riêng mình, được nhờ ý hẹn, tân nhân như bị trái sơ, linh thú của Bắc Băng Châu đội, và rồ thì ẩn hay con chó của do Bất Nơ Vin sẽ không tham gia hành động lần này, bọn họ sẽ ở lại nơi trú ẩn, tránh việc thiệt mạng ngộ ản uổng trong khi thực hiện nhiệm vụ. Những người còn lại chia làm 3 đội, phân đội đầu tiên gồm Sở Hạo, do Bất Nơ Vin, tổ chỉa chịu trách nhiệm bố trí thuốc giải vào một trong 3 địa điểm đã xác định từ trước. Tiếp theo, phân đội thứ 2 lần lượt là Trương Hằng, Tom, Tì ơ, cuối cùng là niệm tịch không và sợ cái gì, mỗi phân đội chịu trách nhiệm phá hủy một điểm thông gió. Do thành viên chiến đấu không nhiều, thế nên việc đột nhập vào viện nghiên cứu cần phải tiến hành bí mật, cố gắng tránh việc phải chiến đấu với người biến dị. Chính bởi vì có quét hình tinh thần lực, việc đột nhập mới có khả năng thành công mà không phải dựa vào may mắn, điều này khiến do Butler Vin một lần nữa cảm thán, kỹ năng này là nguyên nhân khiến cho phương thức chiến đấu trong quy mô nhỏ hoàn toàn thay đổi. Ban ngày không có chuyện gì xảy ra, do để chuẩn bị cho hành động vào buổi tối, do Butler Vin không đi ra bến cảng như thường lệ, theo suy nghĩ của hắn, đã qua thời gian mấy năm, ngoại trừ sự xuất hiện của đám người sở hạo, nhân loại có lẽ không bị tiêu diệt thì cũng tập trung ở các khu vực núi cao hay cao nguyên cả rồi, về cơ bản ở các thành thị hoặc khu vực bình nguyên sẽ không còn có người nào tồn tại nữa. Các thành viên Bắc Băng Châu đội tuy biết rõ nội dung cốt truyện, nhưng theo phân phó của sở hạo, mọi người đều không đề cập đến tình huống của nữ nhân vật chính, mặc dù tất cả đều cảm thấy khó hiểu nhưng vì sở hạo không nói lý do nên mọi người chỉ có thể giữ thắc mắc lại trong lòng, chờ đến lúc hắn giải thích. Thời gian trôi qua, lúc gần đến thời điểm hành động, trong lòng mọi người càng lúc càng khẩn trương, đặc biệt là do Butler Vin, hắn là người biết rõ nhất sự kinh khủng của người biến dị, trong mấy năm này hắn đã trải qua vô số nguy cơ sinh tử, hơn nữa hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Kẻ được gọi tài cao gan lớn thì cũng cần phải có đủ thực lực mới bỏ qua được nguy hiểm, nói trắng ra là, nguy hiểm của ngươi đối với ta chẳng qua chỉ là chút đau đớn da lông bên ngoài hoặc nhẹ như gió thoảng, vậy thì có gì đáng nói đâu. Thế nên sự khẩn trương của do Butler Vin so với Trương Hằng, niệm tịch không là hoàn toàn khác biệt, mà không nên lấy niệm tịch không để làm ví dụ. Vì cho dù sắp đến giờ xuất phát, thần sắc nàng vẫn như bình thường, trên tay cầm một cái chân hiệu để ăn, bộ dạng như chuẩn bị ra ngoài đi dạo một vòng, đây cũng là điều khiến mọi người cảm thán không thôi. Kẻ tham ăn nhất thế giới quả nhiên không thể giải thích theo lẽ thường a. Trương Hằng lắc đầu rồi thở dài nói, ngươi muốn chết hả? Niệm Tịch không liếc mắt nhìn Trương Hằng, nàng tiếp tục ăn nhưng lời nói đã mơ hồ mang theo sát khí. A, không tốt, tại sao ta lại đem ý nghĩ trong lòng nói ra vậy? Trương Hằng làm bộ sợ hãi, nhưng giọng điệu của hắn lại lộ vẻ đùa giỡn, không nghiêm túc một chút nào cả. Ngay lập tức, hắc quang hiện lên, còn Trương Hằng nhanh chân chạy mất. Bọn họ có ổn không vậy? Do Butler Vin nhấp một ngụm cà phê rồi nhỏ giọng hỏi Sở Hạo. Hả? Ngươi nói gì cơ? Sở Hạo đang uống trà đồng thời xem xét bản đồ, nghe vậy hắn đặt bản đồ xuống rồi hỏi lại. Bọn họ a? Do Butler Vin suy nghĩ một chút rồi nói, bọn họ đều có khả năng đặc biệt. Được rồi, nói đơn giản là bọn họ cũng giống như đám người có dị năng trong phim X-Men nên mới bị khu vực 51 giữ lại, nhưng theo độ tuổi của họ chắc là đã bị giam giữ và thí nghiệm a. Bọn họ cũng không phải là quân nhân, vậy nhiệm vụ lần này. Sở Hạo mỉm cười nói, vấn đề này thì ngươi cứ yên tâm, lúc trước ta đã nói qua. Khu vực 51 không phải là nơi thực hiện những thí nghiệm phi nhân nhân tính như người ngoài tưởng tượng, mặc dù bên trong có rất nhiều người có năng lực đặc biệt, nhưng đó cũng là một biện pháp để bảo hộ bản thân bọn họ cũng như bảo hộ thế giới bên ngoài. Ngươi cứ suy nghĩ cẩn thận là sẽ hiểu, bọn họ sinh hoạt bên trong khu vực 51, ngoại trừ việc không thể đi ra ngoài thường xuyên, cộng thêm tham gia các loại thí nghiệm kiểm tra, đo lường ra thì không có việc bị ngược đãi đâu. Bọn họ cũng có thể tham gia vào biệt đội hành động đặc biệt của khu vực 51, cũng chính là cái mà ngươi gọi là tiểu đội dị năng đó. Hơn nữa sau khi trải qua điều tra lý lịch, họ cũng có thể đạt được quân hàm của riêng từng người cũng như có ngày nghỉ để về thăm nhà mỗi năm. Thực ra bọn ta thuộc về tiểu đội hành động đặc biệt, tất cả mọi người đều là quân nhân, đa số cũng từng tham dự vào rất nhiều cuộc chiến tranh. Vậy sao? Lần này thì do Butler Vin thực sự giật mình, bởi vì ngay cả hắn cũng chưa từng tham gia vào bất kỳ cuộc chiến tranh chính quy mức độ quốc gia nào cả, tối đa cũng chỉ là sự liều mạng để sống sót trong vài năm qua ở New York. Hắn là quân nhân thuộc loại hình phi chiến đấu, gần như không có cơ hội để ra chiến trường A, nói như vậy, kinh nghiệm thực chiến của hắn có khi còn không bằng với mấy người trẻ tuổi này. Bất kể là thế nào, khi màn đêm buông xuống, mọi người rời khỏi nơi trú ẩn tiến về viện nghiên cứu, tổ chia mở rộng tối đa phạm vi quét hình tinh thần lực, sau khi xác định xung quanh không có người biến dị, mỗi người leo lên một chiếc xe đạp đúng vậy, là xe đạp, nên biết rằng hiện tại New York căn bản là một thành phố chết, lái xe có động cơ trong đêm sẽ tạo ra động tĩnh không nhỏ, việc đó tương đương với thông báo cho toàn bộ người biến dị biết rằng ở đây có con mồi đấy. May mắn là tất cả mọi người, kể cả do bất ngờ vì lệ và ổ chia có tố chất thân thể yếu nhất đều có đủ thể lực, hơn nữa trong lúc di chuyển, nhờ có quét hình tinh thần lực, mọi người đều tránh được tất cả người biến dị. Do đó tuy mất chút thời gian và sức lực trên đường đi nhưng lại vô kinh vô hiểm tiến đến gần viện nghiên cứu một cách an toàn. Do đã mất 4-5 tiếng đồng hồ để di chuyển tới đây, mọi người đều vừa mệt vừa đói. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm so với kế hoạch hành động, vậy nên từng người đều ăn lương khô và uống nước đã chuẩn bị từ trước, sau đó nghỉ ngơi đơn giản một lát, đồng thời ổ triệu cũng sử dụng kỹ năng của mình quan sát toàn bộ tình hình bên trong viện nghiên cứu. Quả nhiên đúng như Sở Hạo dự đoán, bên trong đó chỉ có không tới 100 người biến dị, đa số là phụ nữ, thậm chí còn có hơn 10 đứa trẻ sơ sinh, có thể nói là toàn bộ sở nghiên cứu coi như đã trống rỗng. Hơn nữa với số lượng người biến dị như vậy, mọi người muốn tiêu diệt chúng cũng không phải là việc khó. Bởi vì có sự tồn tại của hơn chục đứa trẻ biến dị khiến mọi người có chút chần chừ, trong đó do Butler Vin là người do dự nhất, hắn nói với mọi người qua tâm linh tòa liên, những đứa trẻ này là người biến dị sinh ra sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy đó. Tình huống như vậy, chúng ta liệu có tiếp tục hành động không? Ân. Vẻ mặt Sở Hạo không thay đổi nói, nhất định phải tiếp tục, ta nhắc nhở ngươi, những đứa trẻ biến dị mới sinh này chính là biểu hiện cho việc kéo dài sinh mệnh của bọn chúng. Trong đó cũng chỉ có hơn chục người thôi, ngươi có biết trong số nhân loại sống sót, hàng năm có bao nhiêu đứa trẻ đã chết bởi vì không đủ chất dinh dưỡng, hoặc nơi ở bị người biến dị phát hiện không? Lựa chọn của ta tuyệt đối không hối hận. Tiếp tục hành động. Do Butler Vin, hiện tại nếu ngươi cảm thấy hối hận, ngươi có thể trở về, nhưng một khi bắt đầu hành động sẽ không còn đường lui nữa, lúc đó ngươi còn do dự, ta hoặc những người còn lại sẽ giết ngươi trước tiên. Hiểu chưa? Do Butler Vin. Ánh mắt do Butler Vin hiện lên vẻ phức tạp, sau một lúc lâu hắn mới lên tiếng,
"Đúng vậy, chỉ huy, ta sẽ tuân theo mệnh lệnh." Cứ như vậy, mọi người tiếp tục chờ đợi, khi thời gian đến gần 2 giờ sáng, tất cả đều thiết lập giới hạn thời gian nửa tiếng để hành động trên đồng hồ của mỗi người. Đúng 2 giờ sáng, Sở Hạo hít một hơi thật sâu, sau đó hắn là người đầu tiên vọt ra từ chỗ ẩn nấp, dựa theo quét hình tinh thần lực chạy về phía viện nghiên cứu. Thẳng hướng cửa chính vào là đến chỗ thang máy để đi xuống viện nghiên cứu ngầm dưới lòng đất, nhưng trải qua ngày tận thế, chỗ này đã bị người biến dị phá hủy sạch sẽ, biến thành một miệng hang thẳng xuống phía dưới, độ cao ước chừng 20m. Độ cao này đối với người biến dị hoàn toàn không có vấn đề gì, bọn chúng có thể ra vào rất dễ dàng dựa vào tố chất thân thể mạnh mẽ, nhưng với mọi người thì khác, sau khi sử dụng dây thừng để thả người xuống phía dưới, tất cả nhanh chóng tiếp cận viện nghiên cứu. Không khí ở đây hôi thối đến khó có thể hình dung, mùi vị hôn tạp từ chất bài tiết của người biến dị, lượng lớn rác thải, xương cốt cùng với xác động vật tối giữa. Cảm giác hiện tại của mọi người là lộn xộn, bẩn thỉu, nước thải cùng rồi bỏ tràn lan khắp nơi, quét hình tinh thần lực không thể cảm nhận được mùi vị, thế nên sau một lúc tiến vào viện nghiên cứu, khứu giác của mọi người gần như đã tê liệt, không thể cảm giác được mùi vị nữa. Tiếp đó, ba phân đội lần lượt tách ra hướng về mục tiêu của mình, Nghiệp Tịch không là người sớm tiếp cận mục tiêu nhất do nàng trực tiếp ngự kiếm phi hành về chỗ điểm thông gió, tốc độ dĩ nhiên là vô cùng nhanh, nhưng có một điểm khiến nàng phải lưu tâm là Sở Kệ Dị lại có thể theo sát phía sau, thời gian hắn di chuyển đến đây chỉ chậm hơn nàng một chút, tốc độ này rõ ràng là vượt xa người thường, xem ra thực lực của hắn cũng không đơn giản. Hành động lần này cũng không khó khăn như dự kiến, có sự trợ giúp của quét hình tinh thần lực, mọi người dễ dàng tránh được những người biến dị còn ở lại hang ổ, dù sao diện tích của viện nghiên cứu cũng khá lớn, hơn nữa mùi vị không khí nơi đây nồng nặc như thế, chỉ cần không ở khoảng cách gần, người biến dị cũng không thể dựa vào khứu giác để phát hiện bọn họ. Cứ như vậy, cả ba phân đội đều đến nơi an toàn, tiếp đó hai điểm thông gió lần lượt bị phá hủy, động tĩnh mà mọi người gây ra rất nhanh bị những người biến dị phát hiện, ngay lập tức bọn chúng xông về hướng phát ra âm thanh gần nhất. Mà hiện tại thời hạn nửa giờ để hành động mới vẹn vẹn trôi qua chưa đến 10 phút. Quyển 11 chương 21, một người. Sở Hạo cẩn thận đặt bình thủy tinh chứa thuốc giải bên trong một đống gạch mỏi vụn, chỉ cần đến thời gian hẹn giờ, thiết bị được cài trên bình sẽ tự động phát nổ, tiếp đó giải dược bên trong liền sẽ từ lỏng hóa khí, đồng thời khuếch tán ra xung quanh. Làm xong tất cả những việc này, Sở Hạo cũng không có dùng nước tiêu độc khử mùi như trong kế hoạch, trái lại, hắn kéo một cỗ thi thể động vật đang hư thối đến, giải đều thịt thối ra xung quanh, dù sao bên trong cái sở nghiên cứu này thật sự là thối quá, nếu như dùng nước tiêu độc, ngược lại sẽ để cho mùi ở nơi đây càng khả nghi, như thế chẳng bằng dùng tài liệu có sẵn ở chỗ này ngụy tạo thành mùi hôi để che giấu. Cùng lúc đó, tiếng phá hủy từ vị trí hai miệng thông gió đã truyền đến, mà trong quét hình tinh thần lực hai tổ khác cũng bắt đầu di chuyển về phía lối ra, tuy rằng người đột biến bên trong toàn bộ sở nghiên cứu đang phóng tới vị trí miệng thông gió, nhưng bọn họ có quét hình tinh thần lực, ngược lại có thể nhân cơ hội này tránh né người đột biến, đồng thời hướng về phía lối ra. Tình huống xem ra rất không tồi, ít nhất không có nguy hiểm ngoài ý muốn, Sở Hạo nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời dẫn đầu ổ trịa và do bất nơ Vin bước nhanh hơn, ba người cùng chạy hướng về lối vào, đối với người hai tổ còn lại, tốc độ của bọn họ nhanh hơn rất nhiều, dù sao hành động của bọn họ đều là vô thanh vô tức, những người đột biến kia cũng không hề đuổi theo bọn họ. Bất quá khi ba người tới lối vào, thông qua quét hình tinh thần lực lại phát hiện tình huống khác, tại phía trên sở nghiên cứu, ngay cuối quảng trường có ước chừng 10 tên người đột biến nhanh chóng chạy tới sở nghiên cứu, phía sau lại là hơn 10 tên nữa, rất hiển nhiên, đây là một tiểu đội thợ săn vì nghe được tiếng phá hủy nên hướng trở về xào huyệt của mình. Không ổn. Nếu như bọn chúng trở về xào huyệt, tất nhiên sẽ chặn ngay cửa ra vào, khi đó việc rút lui sẽ rất phiền toái. Sở Hạo nhíu mày, quyết đoán của hắn cực nhanh, lập tức nói với những người còn lại, dựa theo kế hoạch tiến hành, sau 30 phút, hoặc là sau khi tất cả thành viên tập hợp đông đủ lập tức rời đi, sử dụng quét hình tinh thần lực, xác nhận không có người đột biến theo dõi thì trở về, ta sẽ dẫn dụ bọn chúng đến chỗ khác. Nói xong, Sở Hạo liền định trực tiếp theo dây thừng trèo lên trên. Ô Chĩa lập tức nói, chờ một chút, cho ta đi theo ngươi, Sở Hạo, ta là tinh thần lực khống chế giả, không có ta ngươi căn bản không biết những nơi nào có người đột biến, như vậy quá nguy hiểm. Sở Hạo lắc đầu nói, hoàn toàn trái lại, một người có phương pháp chạy trốn của một người, nhiều người chạy trốn, ngược lại sẽ rất nguy hiểm, các ngươi nhiều người như vậy phải về đến trụ sở, nguy hiểm lớn hơn nhiều so với ta, yên tâm đi, các ngươi cứ về trước, ta phải đi đây. Lần này Sở Hạo cũng không dừng lại, theo dây thừng trèo lên, sau đó trực tiếp vọt lên đường cái, hít một hơi thật sâu, một tay đưa lên, phóng một quả cầu lửa về phía những người đột biến đang vào tới.